Phan Hạo khai môn kiến sân hỏi. Trong nhà trưởng bối mấy thập niên nghiên cứu, nhưng là không có bất kỳ thành quả nào. Mai Quỳnh lắc đầu một cái. Mai trang chủ, hôm nay ta đưa ngươi một cuộc trường sinh cơ duyên, như thế nào? Phan Hạo khẽ cười nói. Ngươi chẳng lẽ biết bên trong bí mật? Mai Quỳnh trong lòng cả kinh, tú con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phan Hạo, chỉ sợ mới vừa chẳng qua là ảo giác của mình. Không thể nào. Nếu là biết, ngươi tại sao lại không mình được cái này trường sinh cơ duyên? Mai Quỳnh mím môi, lệnh bài này ở nhà mình cũng mấy thập niên. Trong nhà trưởng bối, hao hết tâm huyết, cũng không có thể phá giải, chẳng lẽ còn sẽ bị trước mắt cái này mới vừa mới tiếp xúc lệnh bài người của giải khai? Hơn nữa nàng cũng không tin tưởng mình mị lực có thể làm một mới vừa quen người của bông tha cho trường sinh cơ hội. Ta có ta nguyên nhân, Mai trang chủ, ngươi có biết thăng tiên bài chỗ dùng? Phan Hạo nhẹ nhàng cười nói. Mình không có linh căn, vật này bất quá là cây lật mà thôi. Nhìn ở mới vừa Mai Quỳnh ra tay trợ giúp mình phân thượng, hơn nữa vốn chính là Mai Quỳnh đồ. Đưa nàng một cuộc cơ duyên thì như thế nào? Theo mình thần đạo tu vi đột phá, nói không chừng sau này còn có cơ hội gặp lại sau đây. Mai Quỳnh lắc đầu một cái, thăng tiên bài chẳng qua là phụ thân vô tình giữa lấy được, cũng không biết hắn chỗ dùng, bất quá chẳng qua là khi lấy được thăng tiên bài đồng thời còn chiếm được một tờ thủ chát, bên trong chỉ ghi lại thăng tiên bài trên có thành tiên chi mật, trường sinh chi đồ, nhưng là cụ thể phương pháp sử dụng nhưng không có bất kỳ ghi lại, cho nên mới phải còn để lại đến Mai Quỳnh tay của trong. Mai trang chủ có biết trên cái thế giới này có một loại người được đặt tên là luyện khí sĩ? Phan Hạo trong mắt sâu u, thanh âm trầm thấp nói. Luyện khí sĩ? Mai Quỳnh nghi ngờ không hiểu, cũng không biết sự xưng hô này đại biểu cái gì. Luyện khí sĩ chính là chúng ta thường nhân nói tiên nhân, thực là bọn họ cũng là ở truy tìm tiên đạo một đám người. Bọn họ phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, không thực nhân gian lửa khói, thanh xuân thường trú tuổi thọ có cao gần mấy ngàn năm, thậm chí cuối cùng tu đạo thành tiên, trường sinh bất tử. Mai Quỳnh tú miệng vi dấu, trong lòng khiếp sợ cùng hưng phấn. Nàng là lần đầu tiên nghe nói trên cái thế giới này còn có truy tìm tiên đạo một đám người, tâm tình khó khăn với bình phục, thanh xuân thường trú, cơ hồ là mỗi người đàn bà ước mơ, đây đối với nữ nhân mà nói, là một to lớn cắm dỗ. Mà cái này thăng tiên bài, chính là trở thành luyện khí sĩ đường tắt một trong. Phan Hạo lấy ra ở bên hông thăng tiên bài, mực xanh biết tản mát ra trong trẻo lạnh lùng hơi thở tiểu lệnh bài. Lần nữa bỏ xuống một tin tức quan trọng, cái này có thể so với Mai Quỳnh một gia tử đang sở tác tới trọng yếu hơn tin tức. Ngay cả mới vừa ở Phan Hạo nói ra luyện khí sĩ thời điểm, Mai Quỳnh trong lòng đã mơ hồ có ý tưởng, bây giờ nhìn trước mắt tinh xảo lệnh bài, vẫn có một loại lo được lo mất cảm giác. Thăng tiên bài tài liệu, ở ngô nhất cho tu sĩ thế giới chúng có cặn kẽ giới thiệu, nếu nói thăng tiên bài nhưng thật ra là tu sĩ chọn lựa đệ tử một thủ đoạn, cái này thăng tiên bài từ tu sĩ thông qua các loại thủ đoạn phát ra, sau đó ở có linh căn, có luyện khí thiên phú người phàm tiếp xúc được này bài sau sẽ có đặc thù phản ứng. Sau đó tu sĩ thông qua lệnh bài chỉ dẫn tới tìm người hữu duyên, cái này chính là cái đó thủ chắc nếu nói trường sinh chi mật. Chẳng qua là lệnh bài này cũng không biết bị phát ra bao lâu, bài trung linh khí bị nguyên nhân gì hấp thu cạn sạch, mất đi kiểm chắc năng lực. Bất quá đây đối với Phan Hạo mà nói đã không phải là vấn đề, đối với bất kỳ tiên thiên võ giả mà nói đều không phải là vấn đề gì. Tiên thiên võ giả đã thông thiên địa chi tiểu, có thể số ít tiếp xúc cùng hấp thu đến linh khí. Nếu là đem linh khí quán chú đến thăng tiên bài trùng, là có thể đem bài trùng pháp trận kích sống. Cho nên, Phan Hạo suy đoán, Mai Quỳnh phụ thân của cùng trước lấy được thăng tiên bài người, tu vi võ đạo cũng không có đến tiên thiên kỳ, cho nên mới đưa đến thăng tiên bài bí mật không có ra ánh sáng. Chẳng qua là, Mai Quỳnh có hay không linh căn thì không phải là Phan Hạo có thể quyết định. Cuối cùng có thể hay không nắm chặt, cơ hội vẫn còn ở Mai Quỳnh trên người của mình liễu. Mai trang chủ, có thể hay không nắm chặt cái này kỳ ngộ vẫn còn ở chính ngươi. Phan Hạo đột nhiên giơ tay phải lên, "Oanh", tử phủ trung thần lực bắt đầu lưu chuyển. Từ trong đầu nhanh chóng lưu động đến Phan Hạo tay phải, màu đỏ nhạt thần thánh lực lượng chạy xuôi vào thăng tiên bài trùng. Ô, thăng tiên bài bắt đầu ở rung động, mực xanh biếc ngọc bài tản mát ra u quang, một loại mát mẻ tự nhiên hơi thở xuất hiện. Thăng tiên bài phía trên ba tiểu triện ở du động, phảng phất sống lại. Oanh oanh. Cuối cùng ngọc bài từ từ thoát khỏi tay của Phan Hạo C, lên tới giữa không trung, biến thành một đạo màu xanh lá cây ánh sáng xuất hiện, phảng phất một màu xanh lá cây mặt trời nhỏ một loại. Màu xanh lá cây tự nhiên hơi thở tản mát ra, tại chỗ mỗi một thân thể con người bên trong chân khí phảng phất cũng bị cái gì cho gọi, trở nên dị thường hoặc dược. Bá, một đạo to bằng cánh tay màu xanh lá cây cổ sáng từ ngọc bài trung bắn ra, giống như là một gió theo đèn một dạng ở mỗi người trên người quét ngang mà qua. Chương 19, khí vận biến chuyển. Màu xanh lá cây cổ sáng bắn nhanh quá mọi người trên người, Phan Hạo cũng không có tỉ lui, mặc cho ánh sáng dò xét, bởi vì Phan Hạo thân thể đã sớm ở Bạch Vân Sơn liền bị Ngô Nhất dò xét qua, không có bất kỳ linh căn, cuộc đời này chỉ định không có tiên duyên, mới xúc khiến cho Phan Hạo đi lên tín ngưỡng thành thần con đường này. Ô, màu xanh lá cây ánh sáng thu liễm, ngọc bài hiện ra. Bá, ngọc bài nhanh chóng ở giữa không trung nhảy lên, đi tới trước mặt của Mai Quỳnh. Mai Quỳnh cả kinh, chẳng qua là Phan Hạo ý bảo nàng không muốn khinh cử vọng động, xinh đẹp tuyệt tục gương mặt của đối với ngọc bài tràn ngập tò mò, ánh mắt một mực không có rời đi thăng tiên bài. Mà một mực ở bốn phía hoa mai sơn trang chúng cô gái, một mực ở phương xa nhìn Phan Hạo cùng Mai Quỳnh hai người, mới vừa dâng lên một đạo lục quang nhất thời hù dọa các nàng giật mình, còn tưởng rằng là Phan Hạo cùng Mai Quỳnh xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, ra tay đánh nhau, nhưng là mới vừa tới thời điểm, lại bị Mai Quỳnh lấy tay ngăn lại. Sau đó, suy nghĩ một chút, nếu là Phan Hạo sẽ đối tiểu thư xuất thủ, chỉ sợ tiểu thư ngay cả chống cự lực cũng không có. Liên dừng bước, tò mò nhìn đi tới Phan Hạo. Hiu, ngọc bài một đạo đạm màu xanh lá cây ánh sáng xuất hiện, in vào Mai Quỳnh cái trán, mơ hồ giữa có thể nhìn thấy một mảnh xanh biếc thanh trúc ở chập chờn, đó là một mảnh cổ rừng trúc, điềm tĩnh đạm nhã, phát ra tự nhiên hơi thở. Ở mấy hơi thở giữa, ẩn vào Mai Quỳnh cái trán giữa. Ở một chỗ khác phương, tứ hải cái đảo, cái này phiến đảo đứng vững vàng ở mặt biển trên, có mảng lớn cung lâu ngọc vũ, trung điệp vô tận cung quyết, đỉnh đài lầu các bay diêm đấu giác mây mù mờ ảo, một mảnh tiên cảnh. Lại có mảng lớn tử rừng trúc, tử trúc màu tím rồi rào, tử khí lượn quanh, trong rừng có linh thú tiên hạc rẽ dài, ngàn năm con rùa ói cua, có linh chi bạn sinh, tiên thảo cạnh tranh nhau huy. Ở một trong cung điện, một mặc bạch y cung trang, mặt mũi tuyệt mỹ cô gái đột nhiên mở mắt, cũng là sinh lòng cảm ứng. Một cái nhìn về vô tận hư không, phảng phất ở trong hư không nhìn thấy xa ở Cửu Châu Mai Quỳnh một đám. Không nghĩ tới, ước chừng phát ra ngoài hơn 200 năm thăng tiên bài cư nhiên lần nữa kích sống, hơn nữa tìm được có linh căn người phàm. Đó là mình phát ra ngoài thứ nhất thăng tiên bài, cũng là cái này hơn 200 năm qua mình duy nhất một thăng tiên bài. Cung trang cô gái tay phải một giơ, một đạo bích lục ngọc phù xuất hiện ở trong tay của nàng, hưu, ngọc phù hóa thành linh quang, nhanh chóng lao ra cung điện, tìm kiếm chỉ định mục tiêu. Ngọc phù ở một tử trúc tiểu lâu trung dừng lại. Gì? Một trong trẻo lạnh lùng giọng nữ dễ nghe vang lên. Ở tử trúc tiểu lâu rõ ràng là một tên áo lam quần lụa mỏng cô gái, nàng da thịt trong suốt như ngọc, mi mục như họa, tràn đầy xuất trần phiêu nhiên. Nàng cầm lên ngọc phù, tâm thần ngưng tụ, học lấy ngọc phù trung tin tức, trong nháy mắt, liền mặt lộ mỉm cười. Nguyên lai mình cái này nhất mạch phải có mới đệ tử. Vâng, Phan Hạo thần lực lưu chuyển ở các mắt, đen nhánh thâm thúy trong tròng mắt, bị nhàn nhạt hồng quang bao phủ, Phan Hạo nhìn Mai Quỳnh đỉnh đầu, trên đỉnh đầu có nhũ bạch sắc, lớn chừng quả đấm, ba thước chừng dáng dấp khí vận chi trụ treo ở Mai Quỳnh trên đỉnh đầu, tràn đầy khỏe mạnh cùng đầy đặn. Chẳng qua là ở nơi này khí vận chi trụ bốn phía, một cổ cường đại màu xanh khí vận đột nhiên phủ xuống, bao phủ Mai Quỳnh khí vận, cái này cổ khí vận nhu hòa hoành đại hải dâng đại xuyên, đồng thời lại tràn đầy tự nhiên tường hòa hơi thở. Rõ ràng cùng mới vừa thăng tiên bài chung để lộ ra hơi thở là cùng một loại cảm giác. Mà đạo này màu xanh khí vận hóa thành mây mù một loại, từ từ thấm đi vào Mai Quỳnh khí vận trong, vốn là nhũ bạch khí trụ hình như là nước trong thượng nhỏ xuống một giọt mực nước. Cư nhiên bắt đầu từ từ biến thành màu đỏ nhạt, thậm chí màu đỏ nhạt vẫn còn ở càng sâu, đây là Mai Quỳnh mệnh cách đang chậm rãi tăng cường a. Phan Hạo nhìn Mai Quỳnh khí vận đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ, đối với khí vận chi đạo hiểu được cũng càng thêm rõ ràng cùng minh xác. Mai trang chủ, hôm nay liền cùng ngươi kết một thiện duyên, chúng ta tới ngày hữu duyên nữa sẽ đi. Phan Hạo mặt mỉm cười đối với Mai Quỳnh nói. Dưới chân chậm rãi cất bước ra, một đóa màu hồng hoa sen ở dưới chân nở rộ, hoa nở hoa tàn. Phan Hạo mỗi đạp một bước, dưới chân liền dài ra một bụi bạch liên thừa bảy Phan Hạo, chân vừa rời đi, bạch liên hoa trong nháy mắt héo tàn. Nhìn như bước chân chậm chạp, nhưng là mỗi bước ra một bước, chính là mấy chục trượng khoảng cách, trong nháy mắt liền đi xa, biến mất trước mặt của mọi người. Phan Hạo cũng không có cố ý lên đường, ở trên đường từ từ thể ngộ hôm nay đoạt được, thần đạo tu luyện ở tín ngưỡng lực hội tụ, cũng ở đây với thần cách thành lập, hơn nữa theo tín ngưỡng người thêm nhiều, giống nhau khí vận cũng ở đây tăng trưởng. Loại phương thức này cùng thế tục quan viên một loại, nhất phương quan viên chứa nhất phương khí vận tăng trưởng có thể xúc khiến cho quan viên vị cách lần nữa tăng lên. Mà Phan Hạo tương lai thần đạo, cái này thiên hà thủy thần vị cách cũng không đủ để chịu đựng càng nhiều hơn khí vận, chẳng qua là cái thế giới này trừ Phan Hạo cái này thần linh bên ngoài, cũng không có thiên đỉnh, vị cách cần mình chế tạo, trọng tố, đánh vỡ hoặc là chứa mới, từng bước tăng lên thần vị. Phan Hạo ở trong tối nghĩ thầm. Nơi xa, một đạo cao lớn thành tường xuất hiện ở Phan Hạo tầm mắt chung. Cấp thủy huyện cách Thiên Hà trấn cũng không coi là quá xa, 10 dặm lộ trình ở Phan Hạo dưới chân bất quá là mấy phút chuyện của tỉnh. Đến gần cấp thủy huyện thành, Phan Hạo không có lại dùng thần thông, chỉ là một người bước chậm mà đi, bên người bốn phía cũng từ từ nhiều người đang đi lại, ở cửa thành giữa ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Phan Hạo từ từ gia nhập vào trong đám người đi, hi hi nhương nhương đi theo vào. Giữ cửa quan sai chẳng qua là nhẹ nhàng quét một vòng, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiến vào bên trong thành, tiểu lâu trà tứ, thương phiến tiếng giao hàng, thanh âm xào tạp mà náo nhiệt. Đột nhiên ở phía xa người của bầy trung nhấc lên một trận tiếng ồn ào. Phan Hạo đột nhiên lòng hiếu kỳ cùng nhau, liền đi theo mọi người bước chân cùng nhau, đi xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến gần vừa nhìn, mọi người đang vây xem chung, có 11 12 tuổi tiểu cô nương quỳ ngồi ở một rách tịch từ phía trên, tiểu cô nương mặt mũi xinh đẹp, mi mục linh động, da trắng nõn, bất quá tựa hồ có chút dinh dưỡng không đầy đủ, có chút gầy yếu bất quá bên cạnh còn có khắc bán thân táng phụ. Một khối một bản. Phan Hạo nhất thời cảm giác rất là cầu huyết, không nghĩ tới thường ở trong TV nhìn thấy tình tiết cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy, chẳng qua là tiểu cô nương mặc ma y, thấp giọng khóc thút thít. Ở cộng thêm người bên cạnh giải thích, Phan Hạo cuối cùng biết tiểu cô nương này lai lịch. Cô gái này được đặt tên là Tích Văn, là một khách sạn trưởng quỹ nữ nhi, chẳng qua là khách sạn trưởng quỹ đắc tội huyện lý một họ Trầm Phú Hào, cái này Trầm Hải khiến cho chút thủ đoạn nhỏ, đem Tích Văn một nhà khách sạn lấy tới tay. Phụ thân của Tích Văn không phục, đi chẳng cáo, chẳng qua là một giấy cáo văn còn không có đưa lên, phụ thân của Tích Văn đang ở nhà mình trong giếng bị người phát hiện, nghe nói là mình thất chân tiến vào nhà mình miệng giếng, cho nên chuyện cũng không liễu liêu chi. Mấy ngày trước Trầm Hải còn làm người ta đem Tích Văn chạy ra, bởi vì khách sạn đã bị hắn chính thức tiếp thu. Đối với Tích Văn tiểu cô nương này mà nói thật là tuyết thượng ra sương, hôm nay vô nhà nhưng thuộc về, không thể làm gì khác hơn là bán thân táng phụ. Chẳng qua là Trầm Hải đã bán tiếng, bất luận kẻ nào nếu như dám chứa chấp Tích Văn, chính là cùng hắn đối nghịch. Mọi người không dám xúc Trầm Hải con cọp tu, mặc dù ở trong lòng khiển trách Trầm Hải ác độc, chẳng qua là đối với Tích Văn thật sự là thương mà không giúp được gì. Ha ha, Tích Văn, nếu không tới chúng ta Trầm ra đi. Xem bộ dáng là không người nào dám mua ngươi, một phách lối thanh âm của trong lúc bất chợt vang lên. Chương 20, tử khí. Theo thanh âm phách lối vang lên, một mập mạp lùn đôn, tuổi chừng 30 mấy tuổi, mặc tơ lụa cầm đoạn, đầy mặt thịt béo mập mạp đi vào. Mập mạp bên người còn đi theo hai người duy duy nặc nặc người làm, một đường rượu võ dương oai chỉ cao khí ngang đi tới trước mặt của Tích Văn. Bọn họ dám mua ngươi xuống sao? Mập mạp đĩnh mập nạm bụng bự, cao giọng nói. Cái này Trầm mập mạp còn không phải là lấy được tổ ấm, Trầm ra sớm muộn sẽ bị hắn bại quang. Chính là, cha hắn chết sớm, để lại một khoản phong phú tài sản, hắn mẹ già lại không quản được hắn, Trầm ra thật muốn bại rơi xuống. Còn không biết thu liễm, sớm muộn sẽ chọc họa tới cửa a. Mọi người thấy Trầm mập mạp phách lối dáng vẻ cũng không nhịn được nghị luận rối rít, có một ít thanh niên tráng sĩ cũng thiếu chút nữa nhịn không được muốn xông ra, đem Trầm Hải làm thịt một bữa, chẳng qua là bằng hữu bên cạnh ở lôi kéo, hơn nữa cân nhắc đến Trầm gia thế lớn, nếu không Trầm Hải sợ rằng thật không có năng lực đứng ở chỗ này nói chuyện. Tiểu cô nương, cùng bổn đại gia đi thôi. Trầm Hải nói văng cả nước miếng, trên mặt đống nổi lên một đoàn thịt béo, cười ra nói. Bên cạnh hai tùy tùng cũng ở đây giúp một tay dương nhanh múa vuốt trêu chọc Tích Văn. Đang nói, liền muốn tiến lên kéo ra Tích Văn, bốn phía đã có rất nhiều nhìn bất quá người rời đi. Nếu không phải là Trầm Hải cùng huyện lệnh có thân thích quan hệ, nếu không phải là Trầm Hải thế lớn, người luôn có rất nhiều bất đắc dĩ a. Một bình dân chúng, có thể theo chân bọn họ những thứ này phú thương quan liêu đâu a. Hắc, bên kia cái đó mập mạp chết bẩm. Đang làm gì thế đây? Nhìn cái gì? Đúng vậy chính là ngươi. Phan Hạo ở một bên nói. Trầm mập mạp đầu tiên là sửng sốt, gọi mập mạp. Tợ mờ lao tử của bình xanh ghét nhất bị người khác gọi mập mạp. Trầm mập mạp trong lòng rất khó chịu, ngẩng đầu nhìn lên, phi. Tên tiểu tử kia đang nhìn người nào? Trầm Hải nghi ngờ nhìn một chút người bên cạnh. Cuối cùng xác định, đối diện tên tiểu tử kia lại là đang gọi mình a. Thạm thạo. Một đạo lửa giận từ ngực trung phún trào ra, ta thảo. Chính là cùng mình nhiều năm đối thủ những tên kia cũng không dám ngay mặt gọi mình gọi là mập mạp, tên tiểu tử này là đang tìm chết sao? Ở bên cạnh hai tùy tùng, vừa nghe có người gọi mập mạp cũng biết có người muốn tao ương. Ở trước mặt của Trầm mập mạp, bọn họ thật đúng là không dám nói một mập chữ. Nhớ năm trước, có người ở đang ở chủ yếu mắng một cái trên đường cái đồ phu vì mập mạp chết bầm thời điểm, bị Trầm Hải trong lúc vô tình nghe, sau khi trở về, cái đó người ở cứng rắn bị biến thành tàn phế, ném ra Trầm phủ. Từ đó về sau, ở Trầm phủ người ở ngay cả ngủ mơ nói nằm mơ thoại cũng phải thận trọng, chỉ sợ nói ra người mập mạp, sau đó bị người nghe mật báo, cuối cùng cùng người tàn phế kia thẳng xuôi sẹo mở dạng, đánh cho thành tàn phế, ném ra khỏi Trầm phủ. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết. Trầm mập mạp lên cơn giận dữ, mặt mũi xanh mét thể phải đem Phan Hạo xé xác. Vâng. Mọi người rất là kinh ngạc, liên quan tới Trầm mập mạp kiêng kỵ ở cấp thủy huyện thành người cũng biết không ít, ngay mặt gọi Trầm Hải vì mập mạp chưa từng thấy quá, lần này có trò hay để nhìn. Chẳng qua là khi nhìn thấy Phan Hạo độc thân, hơn nữa tuổi quá trẻ, thư sinh tay trói gà không chặt dáng vẻ, nhất thời lòng hiếu kỳ giảm xuống, đoán chừng chính là cá trẻ tuổi khí thịnh chủ, ai không biết trời cao đất rộng a. Tên tiểu tử này người không tệ, chẳng qua là cũng không cân nhắc một cái địch ta thế lực của song phương a. Ừ, đoán chừng phải gặp thai ương. Nhìn thấy vị này tiểu lang quân tướng mạo, đoán chừng Trầm mập mạp muốn hạ thủ rất nặng tay a. Chính là nghe nói Trầm Hải nhất không ưa dáng dấp tuấn lãng nam tử. Mọi người đang nơi này nghị luận ầm ĩ, chẳng qua là Trầm mập mạp cũng không có thời gian để ý tới những thứ này, bình đầu dân chúng lòng của trong đang suy nghĩ gì, hiện tại hắn chỉ biết là hắn muốn hung hăng chỉnh tử đối diện tiểu tử. Đem điều này tiểu tử cho ta bắt lại, đại gia ta muốn giết chết hắn. Trầm mập mạp ngoan thanh nói. Là lao ra hai tùy tùng nhất thời lấn người mà lên, giống như ác hổ một dạng nào tới, hai người này tùy tùng thân thủ bén nhạy, hành động nhanh chóng, hiển nhiên có mấy phần đơn sơ võ học công để, đối phó một loại người bình thường có thể còn là ổn định phần thắng, nhưng là đối mặt Phan Hạo cũng là kém không biết bao nhiêu. Phan Hạo đối mặt hai tùy tùng công kích, tay phải bí ẩn hai đạn chỉ, số ít thần lực lưu chuyển. Kinh khí kích thích, bành bành, hai mới vừa còn một bức đại giết tứ phương dáng vẻ, chẳng qua là sau một khắc, chỉ cảm thấy bụng đau xót, thân thể tê dần, ngã nhào trên đất. Bốn phía người vây xem cũng là sửng sờ, hai người này không giải thích được sẽ cùng lúc ngã xuống, chẳng lẽ có phải không sạch sẽ đồ trở lại trả thù. Mọi người ước muốn, nhất thời cảm giác cả người có cổ lãnh khí từ xương cụt một mực bốc lên, tất cả đều nổi da gà. Bây giờ vào bữa trưa, chẳng qua là một mảng lớn mây đen đem mặt trời che, bóng ma bao phủ trên người của mọi người. Như vậy trong nháy mắt không khí liền trở nên có chút quỷ dị. Trầm mập mạp nhìn thấy như vậy chuyện quỷ dị tình, trong lòng cũng ở đây thất thượng bát hạ thấp thỏm bất an. Những năm gần đây hắn Trầm mập mạp đã làm chuyện thất đức cùng thua thiệt tâm sự cũng không ít, trước mắt thì có một thùng, vân vân. Chẳng lẽ là Tích Văn cái đó tử quỷ phụ thân không cam lòng, trở lại báo thù. Trầm mập mạp ánh mắt trừng thật to, sợ hãi nhìn quỷ ngồi ở tịch tử sắc mặt tái nhợt Tích Văn. Trầm mập mạp càng nghĩ càng cảm giác mình nghĩ đến đúng, béo mập thân thể đang nhẹ nhàng đang rung động, hắn cảm giác chân của mình bước nặng nề, giống như bị treo đồ nặng vào chân. Trầm mập mạp bước lên một không biết là khóc còn là cười biểu lộ, đối với Phan Hạo nói ta hôm nay có chút không thoải mái, tiểu tử, ngươi chờ. Trầm mập mạp nói một câu ngoan thoại, lảo đảo chạy ra ngoài. Tiểu muội muội, ta mua ngươi. Phan Hạo cúi người xuống, đưa tay phải ra, khẽ mỉm cười đối với Tích Văn nói. Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, nhìn một chút Phan Hạo, khe khe gật đầu, đưa tay đặt ở trong tay của Phan Hạo. Mới vừa đã xảy ra chuyện gì? Thật chẳng lẽ chính là Trầm Mập Mạp thua thiệt tâm sự làm nhiều? Mọi người thấy thấy Trầm Mập Mạp chạy trối chết tựa như rời đi nơi này, nhất thời thảo luận càng thêm kịch liệt. Đối mặt chuyện mới vừa rồi, người người suy đoán bản buồn xuất hiện, người người ly kỳ lời đồn cao hứng. Có nói là có oan hồn lấy mạng, có nói Trầm Mập Mạp hai tùy tùng ám tật phát tác, cũng có nói là Thành Hoàng gia nhìn bất quá mắt, muốn dạy huấn Trầm Hải. Trong khoảng thời gian ngắn, cấp thủy huyện náo nhiệt. Tích Văn ở mặt trước bước nhanh đi lại, Phan Hạo cùng mấy người mặc một mạc thôn dân ở phía sau theo sát đi lên. Thôn dân cũng là Phan Hạo dùng ngân lượng thuê tới thay Tích Văn phụ thân của hạ táng, cuối cùng bọn họ đi tới một ngôi miếu đổ nát. Tích Văn phụ thân của dùng một khối rách tịch từ bao gồm, thi thể cứng ngắc, chết đi đã lâu. Phan Hạo thần đạo hơi thở lưu chuyển ở trong ánh mắt, chỉ nhìn thấy thi thể của phụ thân Tích Văn giữa mơ hồ có cổ hắc khí bao phủ, đó là thi thể tử khí, chỉ có người chết trên người của mới phải xuất hiện loại khí tức này. Phan Hạo từ từ dừng lại thần lực vận chuyển, kêu mấy thôn dân đem thi thể mang ra, đang tìm đến cấp thủy huyện mười giám đất, nơi đây sơn thanh thủy tú, phong thủy cách cục Phan Hạo mặc dù không hiểu, chẳng qua là ở thần lực vận chuyển trong con ngươi lại có thể nhìn thấy nơi này sơn gốc, có một nơi linh khí ngưng tụ không tiêu tan, mơ hồ giữa có quý khí bay lên, là cực tốt bộ huyệt. Phan Hạo mang bọn họ ngừng lại. Chương 21, Hồng vận đương đầu. Ở chỗ này bắt đầu đào đi. Phan Hạo chỉ huy mọi người bắt đầu hành động. Mọi người bắt tay vào việc, bọn họ đã làm quen những chuyện này, quen cửa quen mẹo, Phan Hạo cũng tiết kiệm được tâm. Hai canh giờ sau, một tòa mới phần mộ đứng sừng ở trong tòa sơn cốc này, Phan Hạo thần linh lực lưu chuyển ở hai trong mắt, Phan Hạo nhìn về phần mộ chỗ có nhẹ nhẹ bạch khí toát ra, vừa lưu hướng hư không, không biết địa phương, còn có một bên cùng bên cạnh Tích Văn đỉnh đầu khí vận giao hợp, tỏa ra nhẹ nhẹ hồng vận, chút nữa là có chút hồng vận đương đầu cảm giác, chẳng qua là lại kém chi khá xa. Phát thông. Tích Văn quỳ gối trước mộ phần dập đầu lạy ba cái, sau đó nhìn về Phan Hạo. Đi thôi. Phan Hạo nhẹ giọng nói. Ừ. Tích Văn tiểu cô nương đứng dậy đứng ở sau lưng Phan Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đỏ bừng, ánh mắt còn có nước mắt, Phan Hạo nhìn đau lòng. Ở kiếp trước, số tuổi này hay là đang học tiểu học 4-5 năm cấp, còn nhỏ tuổi, liền trải qua những thứ này, xa so cùng lứa năm đứa trẻ muốn hiểu chuyện cùng thành thủ. Ừ. Phan Hạo đem Tích Văn một tay nhỏ bé cầm lên, Tích Văn theo bản năng đưa tay rút ra đi, bất quá lập tức giống như nhớ ra cái gì đó, động tác nhất thời ngừng lại, bị lạnh có chút chết lặng tay nhỏ bé đặt ở trong tay của Phan Hạo, chẳng qua là khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng, cũng không biết là khí trời giá rét, còn là xấu hổ. Phan Hạo mới phản ứng, ở nơi này thế giới, giống như cổ đại thiên triều, mặc dù chế độ phong tục không có nghiêm nghị, bất quá có thể kéo một tay của cô bé, như vậy quan hệ giữa bọn họ nhất định phi phàm. Phan Hạo cười khổ không phải, tay nhẹ nhàng bắn một cái Tích Văn cái trán. Ngạch. Tích Văn một người khác che cái trán, mặt vô tội nhìn Phan Hạo. Bảo ngươi tiểu nha đầu loạn tưởng. Phan Hạo đầu đầy hắc tuyến nói. Ta nào có. Tích Văn ánh mắt du ly, gò má đỏ bừng, không dám đối mặt Phan Hạo. Để cho Phan Hạo không khỏi thở dài nói, cái tiểu nha đầu này thật là thành thục rất a. Phan Hạo tu vi đến bây giờ, đã sớm không sợ Nghiêm Hàn cấp tự, những khác mấy thôn dân cũng sinh cường tráng, quần áo thật dày, cũng không thế nào quan tâm Nghiêm Hàn, cho nên thật đúng là bỏ quên Tích Văn cái này gầy yếu tiểu nha đầu. Một đạo thần lực ở tử phủ chảy ra, qua tay phải rồi đến tay của Tích Văn tiểu nha đầu, ở sau đó lưu chuyển ở Tích Văn toàn thân. Ách. Tích Văn chỉ cảm thấy từ trên người của Phan Hạo chạy ra một cổ nhiệt lưu, sau đó nhiệt lưu ở trên người của mình lưu chuyển, vốn là Nghiêm Hàn đắc sát sát phát run thân thể, giống như cả người ném vào ôn tuyền một loại ấm áp cùng thoải mái. Đến cuối cùng, tiểu nha đầu cư nhiên không chịu ở buông ra tay của Phan Hạo C, một mực lôi kéo không thả. Cho tiền công thôn dân, Phan Hạo mang theo tiểu nha đầu trở lại cấp thủy huyện, tìm được một nhà khách, mở ra hai gian phòng hảo hạng, vì Tích Văn mua hai thân y phục. Trời đã tối xuống. Phan Hạo ở bên trong phòng tĩnh tọa suy nghĩ sâu xa, Tích Văn phụ thân của bị chết đến kỳ hoặc, trong đó chỉ sợ sẽ có cái gì mở ám đi, sẽ phải đối với Trầm Mập Mạp khởi tố, liền đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ là Trầm Mập Mạp phái người giết chết. Nửa đêm, bây giờ tháng giêng 17, trời giá rét địa đóng, trải qua ban ngày chơi đùa mọi người đã sớm an miên ngủ, bên trong khách sạn đã là yên lặng, không một tiếng động, đang một tiếng ở bên ngoài vang lên. Phan Hạo thần niệm đảo qua, ca, cửa xuyên bị Phan Hạo mở ra. Chi chi. Cửa phòng bị đẩy ra, một khéo léo bóng đen chui vào. Sau đó nhẹ nhàng đem cửa phòng tắt, còn buông xuống cửa xuyên, đem cửa phòng lần nữa khóa trái. Cái này khéo léo là lướt bóng đen ở bên trong phòng lục lọi chốc lát, từ từ tựa hồ có thể phân biệt phương hướng, cư nhiên bắt đầu hướng Phan Hạo ngủ trên giường lẻn đi. Sau đó tất tất tắc tắc leo lên Phan Hạo trên giường, chui vào Phan Hạo giường trong, mềm mại mang theo nữ sinh đặc hữu hơi thở thân thể đến gần Phan Hạo, hơn nữa tựa hồ vẫn còn ở quan sát Phan Hạo dáng vẻ, hô hấp giữa hơi thở còn có rũ xuống tới sợi tóc, đem Phan Hạo chóp mũi làm cho ngứa một chút. Phan Hạo lúc này ở giả vờ ngủ say, mới vừa có người tới hắn cũng biết là người nào. Còn cố ý giúp nàng mở cửa, tiểu cô nương này còn tưởng rằng Phan Hạo quên mang theo cửa xuyên đây. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ làm gì? Phan Hạo thấp giọng nói, đối với tới trước Tích Văn tiểu la lị rất là không hiểu đạo. Tiểu nha đầu rõ ràng thân thể run lên, bóng tối đêm đối với Phan Hạo mà nói, tầm mắt cũng không có bị ảnh hưởng, thoáng như bạch viên một loại rõ ràng cùng sáng ngời. Tích Văn tiểu nha đầu hiển nhiên không ngờ rằng Phan Hạo còn là thanh tĩnh, không có ngủ. Vô tội nhìn chằm chằm mắt to như nước trong veo tình nhìn Phan Hạo, mặc dù nàng xem không thấy, nhưng là nàng có thể cảm nhận được Phan Hạo ánh mắt. Cái này la lị cái miệng nhỏ nhắn một biết lộ ra tâm bất cam tình bất nguyện nói ta tới ngủ a thanh âm chát chúa kiều hàm, vô cùng là chọc người liên. Đó không phải là có phòng của ngươi sao? Phan Hạo nghi vấn đạo. Ta sợ tiểu nha đầu đáng thương nói. Còn có, ta sau này là người của ngươi, ta không cùng ngươi ngủ, cùng ai ngủ à? Tiểu nha đầu kiểu tiểu tinh xảo lỗ mũi cau, một bức tiểu đại nhân bộ dáng. Phan Hạo vừa nghe xong, nhất thời đầu đầy hắt tuyến, tình huống thế nào à? Một tiểu la lị liền muốn cái gì người của ngươi người của ta, bất quá nữa ngẫm nghĩ, cổ đại cô gái 14 tuổi liền có thể lập gia đình, có thậm chí từ nhỏ coi như làm nha hoàn ấm giường, vừa nghĩ như thế, thật đúng là không khó muốn Tích Văn nha đầu ý nghĩ. Ngươi có phải hay không không muốn ta? Tích Văn nha đầu nhất thời đôi mắt đẫm lệ bà sa, phản phất bị vứt con mèo nhỏ một dạng, ở đáng thương mà mê mang nhìn Phan Hạo. Sẽ không, sau này ta sẽ trả lại ngươi tự do. Phan Hạo sờ sờ Tích Văn khéo léo đầu hái tích nói. Chính là không muốn ta, ngươi chính là không muốn ta. Tích Văn tiểu la lị nhất thời đôi mắt đấm lệ mông lung. Ta ở khách sạn thời điểm, lão thị nghe người ta nói, một đứa nha hoàn muốn leo lên chủ nhân giường, nếu không sau này chủ nhân cũng không cần nàng tiểu la lị tiếp tục chịu khắp nói. Ngươi không phải là nha hoàn. Phan Hạo đã muốn hết ý kiến, khách sạn coi như là cổ đại tin tức lưu thông nhanh nhất địa phương một trong, các loại bát quái tin tức cũng là rộng rãi truyền lưu, không muốn còn dạy hư một không có phân biệt năng lực tiểu la lị. Ta không phải là nha hoàn, là cái gì? Chẳng lẽ ngươi cấp cho ta khi phòng lớn sao? Tiểu La Lệ nghi ngờ hỏi. Vậy ta còn người của ngươi a? Tiểu La Lệ tựa đầu tựa vào Phan Hạo ngực, Kiều Hàm nói. Nếu không ngươi giống như nữa hôm nay một dạng, cho ta kia cổ ấm áp khí lưu bái. Phan Hạo sẽ phải đưa mắt nhìn tiểu nha đầu hồi lâu, cuối cùng vẫn còn để lại nàng. Một đạo ấm áp khí lưu ở trên tay của Phan Hạo chạy qua đi cho Tích Văn nha đầu thoải mái giống như một con lười biếng con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm ở Phan Hạo ngực, lặng lặng đang ngủ say. Mà Phan Hạo hô hấp bắt đầu trở nên du trường mà sâu xa, hô hấp giữa mơ hồ có xương trắng dâng lên, linh khí ngang nhiên làm dịu trong cơ thể kinh mạch, rõ ràng là lần nữa tu luyện khởi biến mất hầu như không còn chân khí. Chương 22, nha hành. Phan Hạo tử phủ bên trong, thần hồn ngồi ngay ngắn hồng liền trên, trang nghiêm túc mục, hai tay bóp một đạo kỳ dị ấn quyết. Thần hồn sau lưng một cái thu nhỏ lại bản song thiên hà, mơ hồ giữa có hoa lạp lạp tiếng nước chảy vang lên. Nước chảy an tĩnh tường hòa, hàm chứa dưỡng dục cùng sinh mạng hơi thở. Đây là Phan Hạo đang mượn giúp thần đạo lực lượng. Người nếu đức hạnh, như nước tới thanh. Phòng khách trong, một đạo tôn quý hồng liên chậm rãi nở rộ, đem Phan Hạo cùng Tích Văn nâng lên. Hồng liên bốn phía một cái trường hà loáng thoáng xuất hiện, chìm nổi không chừng, lại có thể để cho người ta cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng. Phương viên mười dặm linh khí bị điên cuồng tụ tập lại, toàn bộ phòng khách nhiều thay đổi phải hòa hợp mông lung, có linh khí giống như nước gợn đang lưu động, lan lộn. Bị ngủ ở trên giường Phan Hạo hấp thu, bên cạnh Tích Văn mặc dù không hiểu phương pháp tu luyện, nhưng là ở hô hấp giữa cũng hấp thu không ít linh khí. Phan Hạo vốn là chống chân như thế đan điền đột nhiên xuất hiện một cổ mây mù lấy tốc độ cực nhanh ở tăng trưởng, ở đan điền bên trong từ từ linh khí ngưng hợp, hóa thành giọt nước rơi xuống, giọt nước càng ngày càng nhiều. Mơ hồ giữa có thể thấy được có một đóa màu trắng thánh khiết hoa sen ở đan điền trung chậm chạp thành hình. Hoa sen phảng phất ở đan điền bên trong ghim cây một loại, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng giống như thực chất. Ồn ào, thánh khiết bạch liên ngậm bao sơ khai, có ánh sáng mang bắn ra bốn phía, cái này quang tràn đầy thánh khiết cao nhã, phảng phất có thể đem thân thể dơ bẩn toàn bộ tiêu rơi, tẩy dịch cả người, để cho người ta trong sạch, thành tựu vô cấu thân thể. Bạch liên hoa hoa nở 18 múi, theo linh khí lưu động chập chờn, sức sống tràn ngập, sinh cơ bừng bừng. Một luồng ánh mặt trời xuyên qua bên cửa sổ khe hở chiếu vào. Phan Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, bất chi bất giác, một đêm đã qua. Bên trong đan điền bạch liên hoa thành nhị phẩm, đã khôi phục trước tu vi. Dù sao cổ thân thể này bản thân tu vi liền đạt tới nhị phẩm, chỉ cần đem linh khí lần nữa dung luyện là chân khí, ở thần vị phụ trợ dưới. Bây giờ liền một đêm liền lần nữa khôi phục chân khí cảnh giới. Ừ. Tích Văn tiểu nha đầu hừ nhẹ một tiếng giọng mũi, trong miệng ngáp một cái, mở ra sương mù ánh mắt của. Tối hôm qua ngủ được thoải mái sao? Phan Hạo mặt nụ cười nhìn nàng. Thoải mái tiểu nha đầu hai gò má đỏ bừng. Nhìn thấy Phan Hạo mặt vui vẻ nhất thời phảng phất một tiểu tức phụ một dạng, túi đầu nhỏ giọng trả lời. Giả bộ cái gì đại nhân, tiểu thí hải. Phan Hạo buồn cười xoa xoa Tích Văn đầu nhỏ dưa. Tối hôm qua Phan Hạo tu luyện, linh khí bốn phía đem hai người bao gồm, cho dù là sẽ không tu luyện Tích Văn cũng là thụ ích không ít. Ai nói, ta tiểu sao, tiểu nha đầu vừa nghe nhất thời không vui, quên mồm, mặc màu trắng trong ý tiểu thân bản đi phía trước một đỉnh. Phan Hạo ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời nhạc đến không được. Tiểu nha đầu thân thể căn bản còn chưa có bắt đầu trổ mã, trước ngực bình thường như cũng. Bại hoại bại hoại. Tiểu nha đầu vừa nhìn Phan Hạo trên mặt không chút nào che giấu nụ cười, nhất thời cắn răng nghiến lợi, khả ái tiểu hổ nha xé mải phải lạc lạc trực vang. Nhất thời nhào tới, ngồi ở Phan trên người của Hạo, tắt bắt lăn lộn. Hồi lâu sau, hai người mới kết thúc chiến tranh, cuối cùng từ tiểu nha đầu chu cái miệng nhỏ nhắn kêu đói, kết thúc chiến đấu. Phan Hạo nhìn thấy bé gái trong lòng cũng không có bao nhiêu âm ai, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Dù sao một chí thân tử vong, đối với một cô bé mà nói, đả kích tuyệt đối là chưa từng có tuyệt có. Bất quá có thể ai quá nhiều ngày như vậy, nghĩ đến cũng là một kiên cường bé gái. Rời giường đi, dẫn ngươi đi ăn xong ăn. Phan Hạo vui vẻ, đem tiểu nha đầu từ ngực ôm xuống, quát nàng một chút tiểu mũi quỳnh. Phan Hạo rời giường, chuẩn bị đem thường dùng mặc vào. Nơi này tương tự hoa hạ cổ đại, ngủ một loại mặc vào trong y. Trong y cũng xưng trung đan, là căn bản quần áo. Ta tới giúp ngươi trải qua tối hôm qua cùng mới vừa tiếp xúc, Tích Văn cùng Phan Hạo cảm giác xa lạ đã sớm giết hết. Nhất thời ân cần chạy tới, cầm lên y phục giúp Phan Hạo mặc vào. Sau đó quan sát một cái Phan Hạo, nhất thời ánh mắt híp lại thành Nguyệt Nha Nhi, một bức tiểu đại nhân bộ dáng hài lòng gật đầu một cái. Chỉ chốc lát sau, rửa sạch xong, cửa phòng mở ra. Một bộ màu trắng nho phục mặc ở trên người Phan Hạo, nhuệ khí bị che giấu. Đem Phan Hạo thừa bày phải càng thêm ôn nhuận như ngọc, phảng phất một trọc đời quân tử. Phan Cố giữa toát ra một phần nhàn nhạt cuốn sách hơi thở. Còn bên cạnh Tích Văn mặc vào một bộ màu hồng quần, phía trên là lửa đỏ hồ cừu bao gồm. Trải qua linh khí cùng chân khí làm dịu diện mục đã rất là cải thiện. Ngũ quan xinh xắn, hạo như tuyết trắng da thịt, lộ ra nghịch ngợm khả ái, để cho người ta không khỏi dâng lên yêu thích. Tiểu nhị, tới mấy phân chiêu bài món ăn. Phan Hạo mang theo Tích Văn xuống lầu, tìm một gần tới bên cửa sổ chỗ ngồi xuống. Phan Hạo nhìn khắp bốn phía, bây giờ khách sạn đã có không ít người đang dùng cơm, bên ngoài trên đường cái tiếng giao hàng cũng nhiều tiếng không dứt truyền tới. Một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Tới liệt tiểu nhị thét một tiếng, chốc lát nóng hổi thức ăn liền đưa lên. Tiểu nhị, nơi này phụ cận nhưng có nha hành. Phan Hạo gọi lại tiểu nhị, do hỏi. Vị công tử này, ở Tây Nhai Thượng thì có một gian uy tín tốt nha hành. Tiểu nhị nghe Phan Hạo hỏi thăm chỉ phía tây, dứt khoát lưu loát nói. Ừ, đa tạ tiểu nhị ca. Phan Hạo hơi mỉm cười nói. Lấy ra một hai bạc vụn thưởng cho tiểu nhị. Đa tạ công tử ban thưởng, tiểu nhị nhất thời hoan thiên hỷ điện. Phải biết ở chỗ này làm một năm cũng bất quá hơn 10 lượng bạc. Cái này nhưng là ước chừng hơn một tháng tiền công. Tiểu nha đầu, cơm nước xong, chúng ta đi xem viện. Phan Hạo nhìn ăn tân tân có vị Tích Văn nói. Ừ, tiểu nha đầu mắt to chợt nhanh chóng chợt tránh gật đầu một cái, manh manh dáng vẻ để cho Phan Hạo không khỏi nhéo một cái nàng tiểu mũi quỳnh. Bại hoại tiểu nha đầu chu miệng nhỏ, nỗ liều nỗ lô mũi. Thanh Thúy Dê nghe bất mãn tiếng vang khởi. Phan Hạo không khỏi mặt giãn ra, dường như bên người có cá tiểu la lị, còn là rất tốt. Chính là chỗ này cơm nước xong, Phan Hạo liền dẫn Tích Văn đi tới trước cửa nha hành. Nha hành cũng gọi là nha nhân, là cổ đại các nơi buôn bán trung gian kinh kỳ nhân. Muốn mua đình viện tìm nơi này đương nhiên là thích hợp. Vị công tử này, không biết ngươi nghĩ bán địa còn là mua đất đây? Một vóc người phú thái, trên mặt mang mỉm cười trung niên nam tử tiến lên đón. Ừ, muốn ở giao ngoại tìm một gian đình viện, cuối cùng là thanh tịnh ưu nhã. Phan Hạo đi thẳng vào vấn đề, đem đình viện yêu cầu rất rõ ràng nói ra. Vị công tử này, phù hợp ngươi yêu cầu ngược lại có một gian đình viện, chẳng qua là, trưởng quỹ đột nhiên có chút chần chừ nói. Nơi đó nháo quỷ, hảo mấy nhà không tin tà cũng bị hù dọa điên rồi, mấy người trưởng quỹ do dự chốc lát, đem nguyên nhân thổ lộ đi ra. Nga. Phan Hạo trong mắt thoáng qua một tia nghi ngờ, lại có quỷ hồn xuất hiện ở nơi này. Cho nên, công tử ngươi nếu không đổi một cái yêu cầu, Thành Đông thì có một gian tốt đình viện, trang sức sang trọng rất khác biệt, hơn nữa thật là cổ nhã. Trưởng quý khuyên, không biết trưởng quý có thể hay không dẫn chúng ta đi trước xem một chút giao ngoại kia đang lúc đây. Cái này, ta Phan mỗ người, học thánh hiền chi sách, lại khởi hội sợ những quỷ kia mị vong lượng. Phan Hạo lạnh nhạt. Chương 23, âm trạch. Lại một cá không sợ chết. Trưởng quý trong lòng âm thầm phúc nghị, bất quá mình đã làm hết nghĩa vụ, khách hàng kiên trì thoại. Mình làm người làm ăn cũng không có lý do đẩy nữa rời khỏi. Có chuyện gì xảy ra, cũng cùng mình vô quan. Trưởng quý trong lòng tự ta an ủi nghĩ đến. Một khắc đồng hồ sau, Phan Hạo nộp lên tiền thế chân. Trưởng quý đã chuẩn bị xong thay mặt bước xe ngựa, kêu lên một áo xanh gã sai vật mang theo Phan Hạo đi xem một chút đình viện. Công tử xin mời áo xanh gã sai vật mời Phan Hạo lên xe ngựa, Tích Văn lôi kéo Phan Hạo ống tay áo, thật chặt đi theo. Dưới xe ngựa có một bậc đặt chân tiểu lùn đắng, Phan Hạo đạp trên cái băng đi xe ngựa, quay người lại nhẹ nhàng kéo Tích Văn một thanh. Tiến vào xe ngựa bên trong, Phan Hạo hơi tò mò quan sát mấy lần. Cái này xe ngựa không gian có thể chứa 3-4 người, chỗ ngồi có thật dày đếm tử, ngược lại cũng thư thích. Công tử, có thể đi rồi chưa? Gã sai vật ở bên ngoài dò hỏi. Ừ, có thể. Phan Hạo trở về một tiếng, đem trên xe ngựa cửa sổ nhỏ mở ra, nhìn phía ngoài hoàn cảnh. Hạo ca, đình viện có quỷ, chúng ta tại sao còn muốn đi nhìn a? Tích Văn tiểu nha đầu nghe trưởng quỹ thoại sau, đối với chưa từng gặp mặt đình viện đã sớm có điểm sợ hãi trong lòng. Có ngươi Hạo ca còn sợ gì? Phan Hạo cười nhạt nói. Ừ, Hạo ca phải bảo vệ ta. Ô hát tiểu nha đầu mặt tươi cười nâng lên, một bức ngây thơ khả ái giọng của nói. Vẫn chưa tin ta sao? Còn nói là người của ta. Phan Hạo nhéo một cái tiểu nha đầu mũi quỳnh, hướng về phía tiểu nha đầu trêu chọc. Hừ, bại hoại tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn một phiết, đầu tựa vào Phan Hạo tay trái và táo chiều rộng bảo trung manh chui đầu nhỏ. Rốt cục ở sau nửa canh giờ đạt tới mục đích. Xe ngựa từ từ ngừng lại, Phan Hạo quay đầu lại ngắm ngoài cửa sổ nhìn. Một chỗ bốn bề tường cao đình viện đập vào mắt trung. Công tử, đến gã sai vật ở bên ngoài kêu một tiếng. Phan Hạo mang theo Tích Văn xuống xe ngựa. Chi chi. Đại môn màu đỏ loét bị gã sai vật mở ra, gã sai vật hướng về phía Phan Hạo làm ra một mời vào động tác. Phan Hạo mang theo Tích Văn cất bước mà vào. Đập vào mắt là một đường lát đá xanh chừng 3 thước chiều rộng thạch đạo. Đá xanh bên đường trồng đầy cây hoa đào. Bây giờ hoa đào đã hết lá, chỉ chờ tháng 2 xuân về, chính là hoa đào ra lúc. Nơi xa có một chỗ ao nước trong suốt bích lục, bà quang lân lân. Trong ao có không ít cá chép ở nhàn nhã du động, đá xanh cổ tuyển. Kiến trúc tràn đầy cổ nhã ý cảnh, nhất thời làm Phan Hạo hài lòng. Sau khi tiến vào viện, Phan Hạo trong lòng vừa động. Phan Hạo phát giác lại có nhẹ nhẹ âm trầm thở ở chỗ này quanh quẩn. Phan Hạo trong mắt chú ý, lau một cái màu đỏ nhạt hồng liên chậm rãi xuất hiện ở Phan Hạo trong mắt. Phan Hạo nhìn về hậu viện. Vốn là hoàn cảnh ưu nhã, sinh cơ bừng bừng hậu viện phía trên lại lần quẩn nhẹ nhẹ âm khí, hơn nữa còn có quần quần không ngừng âm khí ở một hớp tiên tỉnh trong tản mát ra. có càng ngày càng nồng đậm. Khí trời tại sao lại trở nên lạnh? Gã sai vặt xoa xoa tay, ở mặt trước tự lẩm bẩm. Ngay cả Phan Hạo bên cạnh Tích Văn thân thể cũng rụt co rụt lại, tay nhỏ bé bắt Phan Hạo cũng chắc không ít. Hạo ca, ta có chút lạnh. Tích Văn tiểu nha đầu mắt to trong nháy mắt nói. Ừ. Phan Hạo nhẹ nhàng trả lời một câu, bàn tay đem tiểu nha đầu nhắn nhủi trắng non tay nhỏ bé bắt lại, một đạo màu hồng thần đạo lực lượng truyền qua, ở Phan Hạo trong mắt trong, chỉ thấy nhẹ nhẹ âm khí chui vào ba người thân thể. Nhưng là Phan Hạo thần lực lưu động, trong nháy mắt đem âm khí xua tan ở hai người ba thước ở ngoài. Bởi vì áo xanh gã sai vật cách khá xa, cho nên như cũ có nhẹ nhẹ âm khí chui vào trong cơ thể hắn. Những thứ này âm khí số ít ngược lại đối với người thể không có sao quá lớn tổn thương, nhiều lắm là một cuộc cảm bạo gió rét. Nhưng là nếu là hàng năm cuộc sống ở nơi này, những thứ này âm khí từ từ tích lũy đứng lên. Tới trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng người ngũ quan cảm giác, tạo thành cảm giác thất loạn. Chính là thường nhân nói ảo giác. Cái này có lẽ chính là chỗ này nháo quỷ nguyên nhân. Phan Hạo âm thầm nghĩ tới. Hơn nữa nơi này âm khí quần quần không ngừng ở miệng giếng chảy ra, sống ở nơi này người thân thể sẽ từ từ sẽ bị âm khí hủ thực, thân thể thể chất trở nên dị thường kém cỏi. Cho dù là một thanh tráng nam tử, ở chỗ này sống lâu cũng sẽ biến thành bệnh ứng tử. Đối với lão nhân cùng nhi đồng tổn thương càng là không cần nói cũng biết. Vị này tiểu ca, không biết cái này miệng tỉnh có cái gì lai lịch đây? Phan Hạo ngừng lại, hướng về phía trước mặt dẫn đường gã sai và hỏi. Cái này miệng tỉnh a, ác, phải là rất lâu. Chúng ta nha hành tiếp quản thời điểm thì có nghe Phan Hạo hỏi thăm, gã sai vật ngừng lại, quét mắt tiên tỉnh một cái hồi đáp. Ừ, sau đó Phan Hạo ba người lại đến chỗ đi dạo một vòng. Chỗ này trạch viện quả thật cổ điển nhã trí, nghĩ đến vì chỗ này trạch viện, nơi này nguyên chủ người tốn không ít tâm tư. Chính là chỗ này. Phan Hạo ra cửa đối với gã sai vật nói. Trở về cùng trưởng quý nói, nơi này ta muốn. Tốt, công tử gã sai vật ngược lại cũng sảng khoái, mình bán ra chỗ này viện, tháng nảy tiền lương lại có thể phồng không ít. Những thứ khác thì không phải là mình cái này chạy chân có thể quản. Về đến huyện thành đã là giờ ngọ, ở nha hành trung làm xong thủ tục sau, Phan Hạo hai người mới rời đi trở về khách sạn. Đại Tống nước thổ địa mua bán hoạt dược, bất quá chuyển nhượng phong ốc địa khế còn là nhất định phải trải qua quan phủ thẩm hạch đồng ý. Cuối cùng dẫn đến một phần hương khế, hơn nữa còn phải nộp thuế kim. Thủ tục ít nhất cũng phải 2-3 ngày, mà thường thường sẽ có một số người vì trốn tránh đóng thuế, tư hạ giao dịch phong ốc. Như vậy bọn họ không có trải qua quan phủ thẩm hạch cùng đáp ấn khế ước, liền xưng là bạch khế, không bị quan phủ bảo vệ, tương lai có cái gì tranh chấp đến thay quan phủ không tiếp nhận tố tụng, thậm chí còn sẽ trọng phạt giao dịch song phương. Phan Hạo dĩ nhiên là không muốn quá phiền toái, cho nha hành một khoản tiền, liền đem chuyện toàn bộ đưa cho nha hành làm. Lần này cũng đem Phan Hạo ở Dương phủ căn phòng bắt được ngân phiếu tốn 8-9 phần 10. Bất quá Phan Hạo nhưng không có bất kỳ chú ý, bởi vì đối với bây giờ Phan Hạo mà nói, muốn bạc thật sự là nữa đơn giản bất quá. Ở nha hành đi ra tới sau, Phan Hạo liền dẫn Tích Văn ở cấp thủy huyện khắp nơi du lãm. Cho đến mặt trời dư huy rơi xuống, hai người mới ý do vị tận trở lại khách sạn. Buổi tối, Tích Văn tiểu nha đầu cũng không lén lén lút lút, quang minh chánh đại đi vào căn phòng của Phan Hạo, ngủ ở Phan Hạo trên giường. Tiểu nha đầu chui vào chăn bên trong, trắng nõn nộn trợn tay nhỏ bé đưa đến Phan Hạo trên tay. Đen nhánh thủy linh mắt to đáng thương nhìn Phan Hạo. Phan Hạo nhìn buồn cười. Một đạo màu hồng thần lực hay là đang tử phủ bên trong thông qua bàn tay chạy tới bên trong thân thể Tích Văn nha đầu. Tiểu nha đầu thỏa mãn hừ hừ, phản phất một con lười biếng mèo con ôm cánh tay của Phan Hạo. Hô, Phan Hạo vung tay lên, đem trên bàn cây đến tối tắt. Một đóa màu hồng hồng liên lặng lẽ dâng lên, đem hai người vững vàng kéo khởi. Nhẹ nhẹ linh khí ngưng tụ tới đây. Tử phủ trong, hồng liên nở rộ, có Trường Hà ở thần hồn sau lưng bình yên chảy xuôi. Trường Hà hơi thở ở theo thần đạo tăng trưởng cũng ở đây một điểm một dọa tăng cường. Chương 24, Hoàng Tuyển. Nửa đêm, vạn vật câu tịch. Trăng tròn cao treo, tỏa ra trong trẻo lạnh lùng ngân quang. Phan Hạo tử phủ bên trong, chậm rãi chạy xuôi bỏ túi thiên hà giống như thác nước một loại, cũng treo chạy vào thần hồn trong cơ thể. Thần hồn trong mắt mở ra, đứng lên. Dưới chân hồng liên thai hóa thành phù văn in vào mi gian. Với anh, đột phá tử phủ xuất hiện ở khách sạn trong phòng. Thần hồn vung tay lên, màu hồng ý niệm tích lưu lưu tiến vào thân thể. Ý niệm tiến vào đan điền, hóa thành một đạo phân thân, ngồi xếp bằng ở đan điền chân khí bạch liên trên. Cái này mai ý niệm là Phan Hạo dùng để bảo vệ thân thể. Cái này mai ý niệm không chỉ có thể duy trì chân khí vận chuyển, hơn nữa ở gặp nguy hiểm thời điểm có thể kích thích chân khí bảo vệ thân thể. Hơn nữa Phan Hạo thần hồn cũng có thể thông qua ý niệm tới chỉ huy thân thể hành động, thậm chí đem ý niệm tạo thành một tọa độ, thần hồn có thể ở trong nháy mắt phá không tới. Làm xong những chuyện này, thần hồn chưa từng có nhiều dừng lại. Xuyên qua phòng tường, chân đạp hư không đi. Dưới chân hồng liên nở rộ lại tiêu tán, Phan Hạo biến mất ở tại chỗ xuất hiện mấy chục trượng ở ngoài. Không lâu lắm cũng đã đi tới giao ngoại trạch viện đất. Phan Hạo bây giờ là thần hồn trạng thái, không cần thần lực cũng có thể đem thân thể không cách nào nhìn thấy đủ. Chỉ thấy cái này sở tòa nhà hậu viện âm khí ở nửa đêm càng thêm hoạt dược cùng nồng hậu. Âm khí ở yên tĩnh trong thấm vào đi ra, ở ánh trăng ra chỉ dưới, thậm chí nồng nặc đến hóa thành sương mù nhàn nhạt ở phiêu đãng không ngừng. Phan Hạo chân mày vi túc, những thứ này âm khí thậm chí ngay cả rất nhiều mộ địa cũng không có như vậy nồng nặc. Phan Hạo trầm ngâm chốc lát, tay phải nâng lên, một đóa thật nhỏ màu hồng hoa sen ở tay của Phan Hạo lượn rộ. Một tia ý niệm rót vào hồng liên, Phan Hạo đưa tay thượng hồng liên hoa ném ra, hồng liên hoa lảo đảo lắc lư hướng yên tĩnh bay xuống. Hồng liên hoa rơi vào yên tĩnh, từng cổ âm khí xông về hồng liên, suy suy thanh âm vang lên. Hồng Liên phía trên một tầng nhàn nhạt quang mô đem Hồng Liên vững vàng bảo vệ chủ, không chịu âm khí ăn mòn. Theo Hồng Liên tiến vào, âm khí càng ngày càng nồng đậm, đến cuối cùng đã hóa thành sương mù nồng nặc, thậm chí có số ít ngưng tụ trở thành giọt nước. Hồng Liên rốt cục xâm nhập đến tỉnh bên trong. Đột nhiên một đạo khàn khàn thét chói tai vang lên, một đạo thanh ba hướng Hồng Liên đánh thẳng tới. Phan Hạo thần mâu một ngừng, tỉnh bên trong ba một tiếng, Hồng Liên bị thanh ba kích hai. Hồng Liên bạo liệt, hóa thành một đóa màu đỏ nhạt thần hỏa bốc cháy. Thần hỏa tràn đầy thần thánh cùng ấm áp hơi thở, ánh sáng tán bá, âm sâm sâm hơi thở quét một cái sạch. Tư tư thanh âm vang lên, thần hỏa cư nhiên đốt trong giếng phiêu sái âm khí, một cái chớp mắt một đóa lớn chừng bàn tay Hồng Liên thần hỏa táng làm một phiến biển lửa, hướng phía dưới đáy giếng đốt đi. Biển lửa mãnh liệt, men theo âm khí ngọn nguồn đốt. Phía dưới nhất thời có tiếng thét chói tai vang lên, âm khí trận trận ba động. Phan Hạo men theo thần hỏa trung ý niệm nhìn thấy đáy giếng cảnh tượng. Đáy giếng trên có mấy cái côn đồ lộn độn, gương mặt chết lặng quỷ hồn đang lảng vãng, những quỷ này hồn diện mục si ngốc, bất quá tựa hồ còn lưu lại bản năng, cảm nhận được thần hỏa kinh khủng, nhất thời nóng nảy bất an. Thần hỏa hạo hạo đãng đãng lao xuống đi, mấy quỷ hồn rốt cục không nhịn được. Thét chói tai mấy tiếng, hướng trên đất một chui, cư nhiên biến mất không thấy. Thần hỏa ầm ầm vọt tới đáy giếng, cư nhiên giống nhau chui qua đáy giếng. Phan Hạo thần niệm men theo thần hỏa nhìn thấy đáy giếng lại có một đạo cái khe. Đạo này cái khe bất quá sợi tóc lớn nhỏ, đem yên tĩnh thấp cắt thành hai nửa. Phảng phất tìm một cái là ngang. Cái khe trung nồng nặc âm khí quần quần không ngừng tràn ra. Thần hỏa chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp hướng cái khe xông vào. Thiên địa biến chuyển, một hoang vu âm mai tràn đầy âm khí không gian xuất hiện ở Phan Hạo thần niệm trong. Phan Hạo thần niệm giáng ngự thần hỏa thu liễm, hóa thành một đạo hình người cây đuốc, màu hồng thần hỏa bao lấy Phan Hạo toàn thân. Phan Hạo đưa mắt nhìn bốn phía, mảnh không gian này bầu trời mở tối không ánh sáng, mặt đất hoang vu khô tịch, khi lưa thưa sơ có mấy bụi không biết tên thực vật. Những thực vật này tản ra nhàn nhạt hắc khí. Đây là tử khí. Phan Hạo nhìn thấy những thứ này mạo hiểm hắc khí thực vật, kinh ngạc nói. Phan Hạo hóa thân hư không đứng thẳng, một hình người cây đuốc ở trên trời hừng hực tiêu đốt. Nơi này và trong truyền thuyết địa phủ ngược lại có chút tương tự, Phan Hạo nhanh chóng phi hành, vừa suy tư nói. Oanh oanh. Từng trận bàng bạc tiếng nước chảy vang lên, Phan Hạo vội vàng bay đi. Một cái vô biên vô tận trường hà xuất hiện ở trước mặt của Phan Hạo, điều này trường hà hoành nhảy qua cả vùng đất, ở phương xa Hạo Hạo đãng đãng lưu hướng không biết địa phương. Phan Hạo cư nhiên nhìn thấy có vô số linh hồn ở trong con sông rẽ rủa kêu rên, cuối cùng bị hóa thành một điểm giọt nước, dung nhập vào điều này trường hà trong. Hoàng Tuyển. Phan Hạo tâm thần đại chấn. Nơi này là âm phủ, linh hồn sống chuyển sinh đất. Liền nữa Phan Hạo dị thường khiếp sợ thời điểm, một cổ khổng lồ tản ra uy nghiêm cổ xưa hơi thở thiên địa lực hạ xuống. Oanh, thiên địa lực phảng phất một tòa cự sơn trong nháy mắt đem hóa thân chấn áp, đồng thời không gian dâng lên gợn sóng. Hóa thân không có lực phản kháng chút nào, tiến vào không gian gợn sóng trong. Linh viện ở ngoài, không gian phảng phất nước gợn sóng dâng lên chữ điệp, từ thần hỏa tạo thành hóa thân rơi ra ngoài. Phan Hạo tay một trường, hóa thân hóa thành thần hỏa men theo bàn tay thu về đến thần hồn trung. Không trách nơi này âm khí nồng nặc, nguyên lai là không biết thế nào xuất hiện một đạo âm phủ cái khe. Phan Hạo trong lòng ngạc nhiên. Bất quá cái thế giới này âm phủ hiển nhiên không có địa phủ trông coi, hết thảy đều là thiên địa ý chí ở vận chuyển. Phảng phất một máy vi tính trình tự một loại, cảm nhận được hóa thân bất đồng thân thể năng lượng, tự nhiên đem tống ra. Phan Hạo ý niệm trong lòng thiên bách chuyển động, đối với cái thế giới này trật tự có khắc sâu hơn hiểu rõ. Bất quá trước đem âm khí lộ ra giải quyết trước, nếu không 3 ngày sau và ở đối với những thứ khác người bình thường vẫn như cũ tồn tại nguy hiểm. Phan Hạo thần hồn đi tới yên tĩnh bên trên, yên tĩnh bên trong âm khí bị đốt không còn, tạm thời còn không có khôi phục, nhưng là có cái khe ở, khôi phục cũng bất quá là vấn đề thời gian. Lúc này trong đình viện âm khí quét sạch, ánh trăng vẫn như cũ chiếu xuống. Tiên tỉnh bên, một cái đầu đái cổ quan, mặc hoa phục tản ra mê ly hồng quang nam tử đứng thẳng. Phan Hạo thần đạo lực lượng vận chuyển, hoa lạp lạp tiếng nước chảy vang lên, ở thần hồn sau lưng một đạo trường sông dâng lên, trường hà hai đầu liên tiếp hư không. Vượt qua thiên địa, phảng phất đi thông tương lai. Phong. Phan Hạo thần mâu hồng quang đại thịnh, trường hà trong, một giọt nước kích động, bay xuống ở trong yên tĩnh. Hóa thành một đạo màu hồng cách mô trên một đạo hữu một đạo hư ảo trường hà ở Hạo Hạo đãng đãng chảy xuôi. Chấn áp xuống mặt cái khe sông ra âm khí. Phan Hạo thu hồi sau lưng thiên hà hình chiếu, âm thầm gật đầu một cái. Như vậy âm khí liền không có biện pháp tiết lộ ra ngoài, hơn nữa phong ấn là mình hạ, sau này muốn ra vào âm phủ cũng hết sức phương tiện. Làm xong chuyện sau, Phan Hạo trở lại khách sạn trên giường thân thể vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, hô hấp du trường. Phảng phất ở ngủ say một loại. Khác một bên, Tích Văn tiểu nha đầu ôm Phan Hạo một con cánh tay, khuôn mặt nhỏ bé triển lộ nụ cười điềm mỹ. Phảng phất đang làm gì mộng đẹp. Phan Hạo cười, cũng không có lưu lại nữa, thần hồn trở về tử phủ trong. Suốt đêm không nói chuyện. Chương 25, nhân đạo khí vận. Sau đó 2 ngày Phan Hạo cùng Tích Văn đang chuẩn bị mua một ít dọn nhà muốn dùng đồ, mà Phan Hạo lại thuê thêm mấy người ở, dù sao lớn như vậy trạch viện chỉ có Phan Hạo cùng Tích Văn 2 người không khỏi quá mức vắng lạnh một ít. Bên kia, Thủy Thần Miếu xây dựng đang khẩn trương tiến hành, cấp thủy huyện tốt nhất công tượng cũng đã được mời tới, đang không ngừng hoạch định, một tòa túc mục uy nghiêm miếu đường ở từ từ hiện ra, bởi vì Phan Hạo hiển linh, tất cả mọi người vô cùng coi trọng lần này xây miếu, nếu không cơn giận của thần cũng không phải là người phàm có thể thừa nhận. Dĩ nhiên rất nhiều kia chàng linh vũ người được lợi càng là trở thành vô cùng thành kính tín đồ, hơn nữa xúc thành thần miếu thành lập. Cấp thủy huyện nha, nơi này là toàn bộ cấp thủy huyện nhân đạo lực lượng tụ tập. Vô số màu trắng hoặc là bạch trung mang hồng khí vận ở bay lên, thậm chí trong đó có mấy đạo màu hồng khí vận cũng hội hợp tới đây, những thứ này khí vận quần quần không ngừng ở huyện nha hội tụ, ngưng kết, diễn sinh ra màu lửa đỏ khí vận, ở khí vận trung tâm, có một con ở trong đó phun ra nuốt vào khí vận. Cái này toàn thân thuần hồng, cánh chim hiện lên sáng bóng, thần tuấn dị thường. Rõ ràng là thất phẩm quan huyện người đạo quan vị thể hiện. Khí này vận hoành đại, đại biểu trật tự quy tắc cùng pháp chế thể chế lực lượng, trấn áp một huyền khí vận. Những thứ này khí vận là quan văn khí vận thể hiện. Nhất phẩm khí vận đầy đàn ra chính là tiên hạ quan vị. Nhị phẩm còn lại là cầm gà. Tam phẩm công tước. Tứ phẩm vì vân nhạn. Ngũ phẩm ra bạch nhàn. Lục phẩm là lộ tư. Thất phẩm. Bát phẩm hoàng ly. Cửu phẩm an thuần. Mà võ quan là còn lại là nhất phẩm nhị phẩm sư tử. Tam phẩm tứ phẩm hồ báo. Ngũ phẩm hùng bi. Lục phẩm ưu. Thất phẩm cũng làm ưu. Bát phẩm tê bò. Cửu phẩm hải mã. Mỗi cấp một khí vận cơ hồ đều là nghiền áp tính tồn tại. Mà giao long là phong hầu cùng hoàng tộc mới có loại này khí vận thể hiện, hoặc giả là loạn thế thảo mãng long xà khởi lục, một nước khí vận đem băng, cũng không cách nào chấn áp tiềm long, mới có thể ở các nơi cắt cứ thế lực chung xuất hiện. Mà chân long chỉ có nhất thống giang sơn, đem toàn bộ long xà chấn áp đồng thời hoàng giả mới phải xuất hiện khí vận hình tượng, bọn họ mở ra một nước, kết thúc loạn thế cục diện. Thu phục toàn bộ giang sơn khí vận, mới được là thật chân long, nếu không, một nước chi hầu, cũng bất quá dừng lại ở giao long bị cách. Chân long một lời có thể phong thần, nói ra pháp theo. Ở chân long chấn áp tại kinh đô, thậm chí ngay cả tu sĩ tu vi cũng sẽ bị áp chế, trở thành người bình thường, giống nhau đối với thần đạo có ảnh hưởng. Cho nên thân là tu sĩ một loại sẽ không xuất hiện ở kinh thành, không có tu vi tu sĩ không thua gì giống như là không mặc quần áo người bình thường đi ra trên đường cái một dạng, không có chút nào cảm giác an toàn. Cấp thủy huyện nha, kể từ Vương Vọng Trông đến thủy thần thần lực y lực sau, đối với xây dựng thủy thần miếu hết thảy đều cho cực lớn ủng hộ và phương tiện. Thậm chí đã ở hướng lao sư của hắn đồng lão học tập cầu nguyện thuật, kỳ vọng có thể cảm ứng được thủy thần thần thánh tồn tại, nắm giữ lực lượng cường đại. Ở Hà Đường bên cạnh có một cổ nhã đình, một tên lão giả cùng trung niên nhân ngồi xếp bằng trong đó, chỉ thấy bọn họ một hỏi một đáp nghi hoặc, đồng lão tướng Phan Hạo chuyển xuống các loại thần đạo cầu nguyện tế tự thuật, những thứ này thần đạo thuật không chỉ là có thể cảm ứng thần linh tồn tại, vẫn có thể cường thân kiện thể, tẩy tủy dịch tủy gia tăng tuổi thọ, đủ loại chỗ tốt. Phan Hạo ở truyền xuống thời điểm, căn cứ Bạch Liên chân giải cùng tiếp trước hoa hạ đủ loại bí tịch võ công, vì thần đạo tín đồ định chế phương pháp tu luyện, chỉ cần tín đồ tín niệm càng thêm thành kính, thông qua tín ngưỡng chi tuyến phản quy thần đạo lực lượng càng lớn. Thần đạo lực lượng lưu chuyển ở trên người của tín đồ, rèn luyện bọn họ thể phách, cường tráng linh hồn của bọn họ. Dĩ nhiên, ở thần đạo lực lượng phản quỹ thân thể, cường tráng thân thể trong quá trình cũng sẽ lặng lẽ gia tăng tín ngưỡng của bọn họ, tăng cường bọn họ đối với tín ngưỡng thần linh tín niệm. Đây đối với song phương cũng có lợi. Đồng lao truyền thụ đủ loại cầu nguyện diệu dụng, làm Vương Vọng không ngừng cảm thán, một thế giới mới hiện ra ở trước mặt của hắn, dựa theo đồng lao theo như lời, một khi cùng thần linh thành lập được liên lạc, như vậy đủ loại diệu pháp mình cũng có thể vận dụng đi ra, bây giờ để cho hắn cảm thán không thôi. Vương Vọng ngồi xếp bằng ở trên đoàn bồ, trên tay kết một thần bí ấn, bình tâm tĩnh khí. Mà ở trước mặt của hắn có một bộ vẽ trụ, bên trong có một bộ bức họa triển ra. Phía trên có cá bạch đi thiếu niên mặt như con ngọc, thanh nhã xuất trần, con mắt tựa như hàn tinh, thâm thúy phảng phất hàm chứa hoành đại lực lượng. Sau lưng có hoàng hoàng hồng quang dâng lên, thần thánh tôn quý, rõ ràng là Phan Hạo bức họa. Muốn học tập cầu nguyện thuật, trước hết phải tìm được Phan Hạo bức họa, lại thêm chi xem muốn, cầm chi với hàng, là có thể câu thông Phan Hạo, hơn nữa lấy được đủ loại ban phúc cùng diệu pháp. Chỉ thấy Vương Vọng chậm lại hô hấp, trong đầu minh tưởng Phan Hạo dáng vẻ, mặc bạch đi, di thế độc lập, gò má mỉm cười, trong tròng mắt hàn tinh, phảng phất nhìn thấu thế gian hết thảy. Có một vòng hồng quang ở sau lưng dâng lên, lộ ra thần thánh mà lại tôn quý. Vương Vọng đắm chìm ở vô lượng thần quang trong, bị độ hóa, bị hiểu được. Đột nhiên ở trong hư không, từng tia một thần đạo lực lượng truyền tống tới đây, bổ túc ở minh tượng thần linh trên người. Vốn là hư ảo thần linh lại có nhẹ nhẹ chân thật cảm giác, Vương Vọng thân thể rung lên, phản phất hiểu thần linh ánh mắt đã nhìn chăm chú tới đây, điều này nói rõ, mình đã cùng thần linh sinh ra cảm ứng. Vương Vọng chậm rãi mở mắt, có một tia màu đỏ ánh sáng ở trong ánh mắt thoáng qua, không phải là tu luyện có thành tựu người, căn bản không có biện pháp thấy. Đồng lão Vân Đạm Phong Kinh đem đầu ở phía xa ánh mắt thu hồi. Hắn có thể cảm nhận được, ở trên người của đệ tử mình đã có một loại cảm giác quen thuộc, đó là thân lực, mặc dù rất yếu, cơ hồ không thể tra, nhưng là đều là tu luyện Phan Hạo thần đạo cầu nguyện thuật người, thiên nhiên thì có một loại cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này không giả được. Lão sư, Vương Vọng mở lời đạo. Ừ, ngươi đã nhập môn, kế tiếp chỉ có chăm chỉ luyện tập câu thông thần linh, không lâu sẽ có thành tựu. Đồng lão hơi nói. Đúng như cầu nguyện thuật nói, tất cả hữu tình chúng sanh, chỉ có thể kiên định tín ngưỡng, liền có thể nhập môn, truyền bá tín ngưỡng. Chẳng qua là con đường này là phổ độ chúng sinh đường, mà đang vẽ cuốn phía trên, Phan Hạo một tia ý chí phủ xuống, mới vừa bị Vương Vọng cầu nguyện, Phan Hạo lập tức liền cảm ứng được, một tia ý niệm theo đồng lão tín ngưỡng chi tuyến tiến vào đến bức họa trong. Cái này Vương Vọng là bây giờ mình tất cả tín đồ trung khí vận cùng quyền trôi cao nhất một, dĩ nhiên muốn hôn trước khi quan sát một chút. Mình, một tiếng thanh thúy tiếng kêu to, sắc bén trong mắt nhìn về phía Phan Hạo. Vênh oanh, cuồn cuộn không ngừng khí vận hóa thành một mai quan ấn trấn áp tới đây, ầm ầm nện xuống. Đây là nhân đạo khí vận hộ chủ. Một đạo nhàn nhạt khói xanh đang vẽ cuốn trung dâng lên. Ở xa khách sạn Phan Hạo hai tròng mắt hoắc nhiên mở ra, một đạo nhàn nhạt hồng liên ở trong con người xuất hiện, ngược lại biến mất không thấy. Đây là nhân đạo lực lượng phản kích. Không nghĩ tới mình cư nhiên một chút lực phản kháng cũng không có, Phan Hạo tự lẩm bẩm. Mặc dù Vương Vọng đã bắt đầu tín ngưỡng mình, nhưng là mới vừa mình dòm ngó lại thuộc về lén lén lút lút loại hình, cho nên mới phải đưa tới triều đỉnh khí vận cảnh giác cùng công kích. Dù sao cũng là mới vào thân đạo, có rất nhiều đồ ở trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào một cái lĩnh ngộ toàn bộ. Bây giờ những ngày qua một mực ở thăm dò thần đạo hảo diệu chỗ ở, làm Phan Hạo không nghĩ tới là mình ngay cả tiên thiên kỳ cũng có thể đủ đánh chết, lại bị một người phàm khí vận hạ tài lộ đầu. Bất quá cũng may chẳng qua là tổn thất một đạo ý niệm, chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục trở lại, ngược lại không phải là vô cùng nghiêm trọng. Đồng thời cũng làm Phan Hạo cảm nhận được Bạch Liên chân giải trung đối với nhân đạo khí vận sợ hãi cùng khát vọng. Chính là một huyền chi vận, giống như này cường đại, nếu là thiên tử khí lại là như thế nào một phen uy thế. Nghĩ tới đây, Phan Hạo không khỏi sinh lòng hướng tới. Phải biết, Bạch Liên chân giải muốn tu đến cuối cùng thần đạo tử thân, không phải là long khí tương trợ không thể. Vô số tu luyện Bạch Liên chân giải tiền bối trước phó nối nghiệp, cuối cùng vẫn là bị thiên đỉnh chấn áp dưới, rối rít thất bại. Cuối cùng thần hồn mất diệt, kết quả bi thảm. Mà cái thế giới này không có thiên đỉnh, mình cũng có thể hoàn thành lịch đại tiền bối không cách nào hoàn thành trắng cử. Trở thành duy nhất một có thể đem Bạch Liên chân giải tu đến TH. Thần đạo tử thân người. Phan Hạo trong mắt sâu kín. Chương 26, một mộng một thế giới. Đường của mình còn rất dài a. Phan Hạo ngược lại hai mắt nhìn về đỉnh đầu, tín ngưỡng chi tuyến vẫn còn ở chậm rãi gia tăng, chẳng qua là phía sau chuyển tới tín ngưỡng chi tuyến càng ngày càng hư ảo, lảo đảo lắc lư, phảng phất tùy thời đoạn rơi. Phan Hạo biết đó là liên quan tới thần linh hiện thế mới vừa bắt đầu truyền bá cho nên mình mới nhiều phiếm tín đồ, nếu muốn để cho những thứ này tín đồ tiến thêm một bước, sợ rằng muốn ở ngày thành lập thần miếu ở hiện linh một lần có thể làm cho càng nhiều hơn tín đồ thành kính đứng lên. Những ngày qua, Phan Hạo rốt cục lục lọi ra một ít, mặc dù trên Bạch Liên chân giải có không ít ghi lại, chẳng qua là đều không tặng kẽ, trừ tự mang thần vị thần thuật, hơn nữa mình kết hợp lục lọi ra ngoài cầu nguyện thuật. Bạch Liên chân giải nội dung nhiều hơn là ở tu luyện cùng cảnh giới thượng, đề cập thần đạo khí vật cùng thần thuật ít hơn. Trong đó vào ngộng chính là Phan Hạo lục lọi đi ra cực kỳ trụ cột thần lực vận dụng thuật, thần linh có thể thông qua cùng tín đồ giữa tín ngưỡng chi tuyến tới tiến vào tín đồ đầu, chúa tể tín đồ mộng cảnh. Mà không phải tín đồ thì cần tìm được gần nhất tín đồ, thông qua tín đồ tới mục đích sau. Nữa tiến vào trong ngộng, mặc dù không phải là tín đồ cũng không hoan nên không phải là tự thân đồ tiến về. Ảo. Bất quá ở thần linh cường đại thần lực dưới, trừ phi là cùng cảnh giới tu sĩ, nếu không, căn bản không ngăn được thần linh xâm lấn. Phan Hạo xuất nhập các loại người mộng đẹp, thư sinh phụ nữ thương cổ binh lính, vân vân người trong ngộng, kiến thức các loại ly kỳ mộng cảnh, thật là làm cho hắn mở rộng ra nhang giới. Những thứ này lung tung mộng cảnh cũng là một loại ý chí lực lượng, nhưng là Phan Hạo nhưng không cách nào hấp thu, bởi vì quá hỗn loạn. Đối với hắn mà nói, không thua gì độc dược, không có năng lượng chuyển lối đi, không cách nào dùng thánh hỏa cùng thần hỏa rèn luyện, căn bản không cách nào lấy ra bên trong năng lượng. Ở kiếp trước, trong truyền thuyết phương Tây có mộng ma, có xuất nhập cùng chúa tể người khác mộng năng lực, thậm chí có thể cắn nuốt mộng. Mà ở Hoa Hạ cũng có truyền thuyết thánh nhân dựa vào mộng thành đạo, một mộng một thế giới. Đủ loại truyền thuyết để cho Phan Hạo đối với mộng loại này năng lượng hết sức tò mò, hơn nữa mộng năng lượng cùng tín ngưỡng ở trình độ nhất định thượng là tương thông. Ban đêm, tầng mây dày đem trăng sáng huỳnh quang ngăn ở trên bầu trời, ở một tòa cao lớn viện trạch trung, Phan Hạo thần hồn đột nhiên xuất hiện, chân đạp hư không, từng bước hướng đi một căn phòng. Phan Hạo thần hồn xuyên qua tường, đi tới một xa hoa trước giường. Trên giường có một thân ảnh khổng lồ không ngừng phát ra tiếng ấy, ở bên cạnh còn tựa sát một đứa nha hoàn trang phục cô gái. Muốn loại này chủ tử cùng nha hoàn giữa quan hệ phức tạp, ở đại hộ giàu sang người ta còn là rất thường gặp. Thậm chí ở lúc còn rất nhỏ cũng đã vật chọn một ít bần khốn nữ nhi tới làm bồi ngủ nha hoàn. Người đang ngủ mê rõ ràng là Trầm Mập Mạp, Phan Hạo cảm giác Tích Văn phụ thân chết, tuyệt đối cùng Trầm Mập Mạp có lớn lao quan hệ. Thậm chí rất có thể là Trầm Mập Mạp phái người giết, nếu như là như vậy Phan Hạo tự nhiên nên vì Tích Văn lấy lại công đạo. Lúc này Trầm Mập Mạp cùng hắn nha hoàn cũng đã sớm tiến vào mộng đẹp, Phan Hạo vẻ mặt một ngưng, thân thể chuyển một cái, chui vào Trầm Mập Mạp tấn đường, đặt tới Trầm Mập Mạp trong óc. Oeng, Phan Hạo vừa tiến vào Trầm Mập Mạp trong mộng liền xuất hiện ở một gian phú lệ đường hoàng tòa nhà lớn trung, cái này đại trạch có vô số xinh đẹp tỷ nữ ra ra vào vào, mà Trầm Mập Mạp là hưởng thụ thị nữ phục vụ, thoạt nhìn thoải mái hết sức. Đột nhiên, thiên địa biến chuyển, thị nữ biến mất, phú lệ đường đại trạch tuyển nhiễm lên âm u. Một trận âm phong thổi qua, Trầm Mập Mạp cả kinh chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều ở đây không ngừng bốc lên, trong lòng sợ hãi dâng lên. Phía dưới là người nào ba một tiếng kinh đường một vang lên, một thanh âm uy nghiêm hỏi. Trầm Mập Mạp xoay người, nhìn bốn phía chẳng biết lúc nào đã biến thành một công đường. Ngồi phía trên là một người mặc huyền sắc y quan, trên y phục tú có hắc long, đầu đội vương miện trung niên nam tử ngồi ngay ngắn trong đó, chỉ thấy hắn diện mục mơ hồ, người phàm không thể nhận ra. Hơi thở uy nghiêm thật lớn, đường đường chánh chánh chấn nhiếp tiêu tiểu. Người phàm còn không quỳ xuống bên cạnh quỷ kém thấy Trầm Mập Mạp ngẩn ở tại chỗ. Nhất thời nổ xích, thủ hạ côn trượng thêm thân, đánh vào Trầm Mập Mạp chân sau thượng, ba một tiếng, Trầm Mập Mạp té quỵ xuống đất, đồng thời cũng từ đờ đẫn trung tỉnh táo lại. Hoàng thượng tha mạng ai? Trầm Mập Mạp diện mục bi thảm, lớn tiếng gào khóc nói. Đây là địa phương nào hắn không biết, nhưng là dám mặc long bào, trừ hoàng đế, vẫn có thể là ai, coi như không phải là hoàng đế, cũng lúc đầu là một dạng thân phận tôn quý người a. Trầm Hải, ngươi có biết tội của ngươi không? Đường thượng trầm thấp thanh âm uy nghiêm vang lên. Trầm Hải cả kinh, đầu trong nháy mắt quay về thiên mấy lần. Nhưng là cứng rắn là không nghĩ ra mình có cái gì thời điểm đắc tội như vậy một tôn đại thần. Trâm Hải, ngươi vì tích ra khách sạn, như hại người mệnh chuyện, chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên mất? Trâm Hải nhất thời tay chân luống cuống, cao giọng hô lớn. Đại nhân minh giám à, tiểu nhân thật không có đối với Tích trưởng quỹ hạ thủ a, lần đó là không lòng dạ nào chi thất a. Ngươi tinh tế nói tới Trầm Mập Mạp đã sớm bị dọa sợ đến mặt thanh miệng môi liếc, nghe giống như còn có đường sống, nhất thời đem chuyện đã xảy ra nói ra. Chân tướng của sự tình đi ra, nguyên lai là Trầm Mập Mạp vì gian khách sạn làm tay chân sau, nghe nói Tích trưởng quỹ muốn cáo quan. Trong lòng không muốn chuyện náo đại, liền đi đe dọa Tích trưởng quỹ. Ở tranh chấp chung, Tích trưởng quỹ bởi vì vội vàng thoát đi, thất chân rơi xuống tỉnh bên trong. Phải bọn họ vội vàng thoát đi, cuối cùng gây thành đại họa, Tích trưởng quỹ rơi xuống nước mà chết. Phan Hạo cẩn thận quan sát Trầm Mập Mạp trong lòng cùng ngộng cảnh biến hóa, nói rõ Trầm Mập Mạp cũng không có nói láo. Trong lòng thở dài, nhưng là Trầm Mập Mạp cũng phải vì Tích trưởng quỹ chết chịu rất lớn một phần trách nhiệm. Người chết tội nhưng miễn, tội sống khó thoát, tầng 18 địa ngục ngươi đi một lần đi. Phan Hạo hướng về phía quỷ gối phía dưới Trầm Mập Mạp nói. Đi, đứng lên bên cạnh quỷ kém trong nháy mắt đem Trầm Mập Mạp đứng lên, hướng đại điện bên ngoài đi tới. Không muốn a. Đại nhân tha mạng a, Trầm Mập Mạp ngăn rách cổ họng hô to, quỷ khóc sói tru. Bất quá thanh âm cũng càng lúc càng xa, cho đến biến mất không thấy. Phan Hạo hoắc nhiên đứng thẳng lên, chỗ này coi như là chuyện, cái này mộng cảnh ở Phan Hạo đúng xây dựng hạ, cơ hồ cùng chân thật không khác. Tầng 8 địa ngục có Trầm Mập Mạp chịu được, cái gì rút ra lưới địa ngục, núi lao biển lửa, xuống chảo dầu. Những thứ này trong mộng chân thật cảm cùng thực tế không kém chút nào, cũng coi là vì Tích Văn cái nha đầu kia báo thủ. Giữa trưa ngày thứ hai, Trầm Mập Mạp điên rồi tin tức truyền khắp toàn bộ cấp thủy huyện. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cho rằng là lao thiên có mắt, quá nhanh lòng người. Đây là chuyện thất đức tình làm nhiều, trời phạt ta. Ta xem là Trầm Mập Mạp đắc tội quá nhiều người, bị trả thù. Mặc kệ nó, đáng đời a hắn. Khách sạn trong, bàn rượu giữa, mọi người đối với chuyện này bình đầu luận túc đạo. Lúc này, Phan Hạo cùng Tích Văn đã chính thức vào mới mua trạch viện, viện cũng bị Phan Hạo lần nữa tu sửa một lần. Cộng thêm lúc trước thuê mấy người ở nha hoàn, Phan Hạo ở nơi này thế giới cũng coi là chính thức đặt chân. Chương 27, Tam phẩm thần liên. Thời gian vội vã, Thủy Thần Miếu rốt cục xây dựng hoàn thành. Ở Thủy Thần Miếu trang nghiêm túc mục trong đại điện, cung phụng một chân đạp nước gợn, bên người Hưu Thần Long làm bạn anh tuấn thanh niên áo trắng như tuyết, mặt như con ngọc. Mắt thấy mà nhìn, ánh mắt thâm thúy, tràn đầy thần thánh cùng trí khôn, ôn hòa nhìn phía trước. Mọi người từ đồng lao dưới sự hướng dẫn của tiến vào bên trong miếu, ba lệ chín gõ, đem hương khói cắm ở lư hương trung. Lo đỉnh trong nháy mắt khói mù tràn ngập, đàn hương lượn quanh, bởi vì lần trước hiển linh, tới trước dâng hương người, phá lệ nhiều, cũng may Thủy Thần Miếu quy cách khá lớn, bất quá vẫn như cũ dòng người chào chào, rậm rạp chẳng chịt. Bất quá cũng may chuyện trước có chuẩn bị, chưa không may xuất hiện. Tất cả mọi người chưa từng chú ý tới chính là, đang lúc mọi người lần đầu tiên dâng hương thời điểm, tượng thần ánh mắt của đột nhiên trở nên linh động đứng lên. Phản phất chi chân nhân không khác, cũng là Phan Hạo ý chí đầu bắn tượng thần trong, chú ý tới đây tình huống. Thần miếu ở gần sông Thiên Hà, bên ngoài chừng có mấy vạn dân chúng chuẩn bị dâng hương, bọn họ cơ hồ đều là nhóm đầu tiên tiên đạo dị tượng trung thụ ích dân chúng. Hơn nữa bốn phía chuyên bá, cơ hồ là có nhiều dân chúng cũng chạy tới xem một chút cái này hiện linh thần miếu. Nếu có thể lấy được thần hộ hữu, vậy thì kiếm a. Ở thần miếu thành lập bắt đầu dâng hương thời điểm, đông đảo vốn là trực tiếp liên tiếp Phan Hạo tín ngưỡng chi tuyến, đột nhiên cùng nhau rời đi phương hướng. Phan Hạo cả kinh, ý niệm đi theo tín ngưỡng chi tuyến dò xét, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là tín ngưỡng chi tuyến trải qua thần miếu tượng thần mới trở về quỹ đến trên người của Phan Hạo. Với anh, một cổ càng thêm tinh khiết tín ngưỡng lực quần quần không ngừng rót vào Phan Hạo thần hồn, thậm chí không cần mình nhiều hơn rèn luyện. Phan Hạo trong lòng vui mừng, không trách đầy trời thần Phật cũng thích xây dựng miếu vũ, thì ra là còn có cái này diệu dụng. Lúc này, vốn là tản ra mơ hồ màu hồng tia sáng thần hồn, kia màu đỏ nhàn nhạt thần quang trở nên càng thêm thâm trầm. Màu đỏ vẫn còn ở càng sâu, hướng đỏ thắm đi tới. Phan Hạo ánh mắt một ngưng, thần hồn ra thể, bước chậm ra, bỏ ra nhiều đóa màu đỏ thần thánh hoa sen, bất quá người phàm thân thể phàm thai cũng là không nhìn thấy, nếu không lại là một trận gợn sóng cùng chấn động. Phan Hạo trong nháy mắt đi tới sông Thiên Hà bầu trời, thần miếu cũng đang cách đó không xa, thần lực ở thần hồn trung lưu chuyển. Thần hồn cảm ứng sông Thiên Hà hơi thở, ý niệm điều khiển sông Thiên Hà lĩnh vực lực lượng. Ồn ào ồn ào, sông Thiên Hà nước chảy bắt đầu dơ cao, hống, một tiếng rồng ngâm thanh ở sông Thiên Hà vang lên. Một cái vài chục trượng dáng dấp thần long, long thủ dơ cao. Ở trên trời trong sông chui ra, Phan Hạo đứng ở phía trên. Phan Hạo vừa xuất hiện, thần hồn trung trừ bị thần lực bắt đầu sôi trào, Phan Hạo vung tay lên, toàn bộ thần miếu phương viên một dặm bên trong, ngày hàng cam lộ. Rơi vào trên thân thể của con người, có thể chữa khỏi bệnh đau bệnh gì, coi như là không có bệnh cũng có thể cường thân kiện thể. Toàn bộ chính là thủy thần căn bản pháp thuật, Phan Hạo ở trong đó tăng lên một tia thần lực, rơi vào thân thể của con người, trị liệu bình thường bệnh đau bây giờ không nói ở đây. Thân bài trong, thần lực hóa thành chất lỏng ở dạo dược, cấp tốc giảm bớt. Bất quá tín ngưỡng lực lại càng thêm nồng hậu, quần quần không ngừng bổ sung Phan Hạo thần lực. Ồn ào, nhìn, thần linh hiển linh. Không phải là lời đồn a. Thần linh phù hộ nhà ta một nhà lớn nhỏ bình an a. Tất cả mọi người điên cuồng, liều mạng ở hô hào, khiếp sợ. Phan Hạo một đạo mắt thường có thể thấy được thần quang bắn ra, rơi vào tượng thần trên, rèn luyện tượng thần thể chất, toàn bộ tượng thần đều có thần quang bao phủ. Bất quá toàn bộ thời gian bất quá một giây nhiều, hống, thần long quay về, ở trên sông Thiên Hà tách ra một cái thủy lộ, chui trở về. Lúc này, mọi người vẫn còn ở điên cuồng chiêu bái, tín ngưỡng lực quần quật không ngừng quán chú tiến vào Phan Hạo thần hồn. Màu đỏ nhạt thần hồn phảng phất nhuộm sắc một loại, màu đỏ trở nên càng thêm thâm hậu. Suốt một ngày trôi qua, chiêu bái người không ngừng không có giảm bớt, thậm chí còn ở từ bốn phương tám hướng chạy tới. Càng ngày càng nhiều người nghe nói tin tức này, từ cách vách trấn cùng huyện chạy tới. Thanh Ngọc Thành quận có 18 huyện, cấp thủy huyện thần linh hiển linh tin tức đang không ngừng truyền bá, mấy ngày sau, toàn bộ Thanh Ngọc Thành quận cũng đã nghe nói chuyện này. Có tín đồ bắt đầu từ thần miếu trung cầu nguyện, hy vọng có thể đem thần linh mời về, ở các huyện thành nữa lập một tượng thần cùng thần miếu. Phan Hạo trong lòng vừa động, ở thần miếu trung mỗi một huyện thành đại biểu tới tế bái mời thần thời điểm, Phan Hạo liền từ thiên hà trấn tượng thần trung chia liệm một tiểu nhân tượng thần đi ra, mọi người lại là một trận hoan hô. Những tượng thần này bị Phan Hạo dùng thần lực rèn luyện đi qua, có thể tự do biến ảo lớn nhỏ. Hơn nữa chất liệu đặc thù, có thể tốt hơn hấp thu tín ngưỡng, hơn nữa không dễ hư hại. Đồng thời Phan Hạo mỗi huyện lựa chọn mấy thành kính tín đồ, đem thần thuật ban thưởng đi. Những thứ này tín đồ đúng là Phan Hạo truyền bá tín ngưỡng mầm mống, chờ đợi từ từ phải nảy mầm, cuối cùng sẽ lớn lên đại thụ che trời. Quần quần không ngừng tín ngưỡng lực dưới vào Phan Hạo thần hồn, hơn nữa thần linh lộ vẻ đời liên lụy phạm vi càng ngày càng rộng. Phan Hạo tử phụ trong, tản ra thần thánh tia sáng thiên hà thần vị ở thần hồn sau lưng chậm rãi dâng lên, phảng phất một vòng mặt trời đỏ rát, đem thần hồn thừa bày phải càng thêm thần thánh cùng tôn quý. Đột nhiên, thần hồn trong mắt mở ra. Thần vị trung, một đạo tinh thuần đờ mờ ả ứ đỏ thần đạo lực lượng thoáng như trường hà chạy trồm, Hạo đãng chạy vào thần hồn thiên linh cái. Oanh, thần hồn trên người hồng quang đại thịnh, ngồi xếp bằng hồng liên thai hoa nở 18 núi, cánh hoa trên hữu thần quang lưu chuyển. Không lâu lắm, từng mảnh mới sinh hồng liên cánh hoa chiến nguy nguy ở đẻ sen trùng mọc ra. Phan Hạo trong mắt ánh sáng đại thịnh, thứ hai mối hồng liên cũng chậm chật lộ ra thân ảnh. Đang ở Phan Hạo cho là kết thúc, thứ ba mối hồng nộn cánh hoa cũng đang đẻ sen trùng chậm rãi đưa ra. Cái này ba mai mới sinh cánh hoa chập chờn rực rỡ, hữu thần quang ở bao gồm, lộ ra thần thánh mà tôn quý. Phan Hạo thần hồn rung lên, màu hồng thần hồn lần nữa càng sâu, hướng màu đỏ loét biến chuyển. Phan Hạo trong lòng một trận vui sướng. Thần hồn dưới chân cánh hoa đã đạt tới 21 núi. Khoảng cách tam phẩm thần liên 27 cánh hoa càng thêm đến gần. Thần hồn khí tức trên người càng thêm sâu ngưng cùng tương đại. Cấp thủy huyện giao ngoại, tọa lạc một tòa xinh đẹp tuyệt trần cổ nhã trạch viện, cái này sở trạch để đại môn trên tấm bảng mặt trên viết thiết họa ngân câu, thương kính có lực hai chữ to Phan phủ. Cái này hai chữ mơ hồ giữa có cổ hành đại khí thế ẩn chứa ở bên trong, nếu có người có thể vọng khí, là có thể nhìn thấy ở bảng hiệu trên có màu đỏ thần thánh tôn quý hơi thở ở quanh quần khiếp người tâm thần. Phan phủ thư phòng bên trong, Phan Hạo đang ngồi ngay thẳng, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên trong mắt khai hạ, một cổ cường đại khí thế dâng lên, trong mắt tinh quang chợt lóe. Chỉ chốc lát sau, bay lên khí thế của cũng chậm chậm yếu bớt, cuối cùng khôi phục bình thường. Cuối cùng là tiến thêm một bước, Phan Hạo trong lòng thầm than. Phía sau sẽ phải dựa vào lực mạnh phát triển tín đồ thành kính lòng. Dù sao thường xuyên hiển linh cũng không phải là chuyện tốt. Thân là thần linh, tự nhiên muốn giữ vững thần bí tính. Đối với thần bí tồn tại, mới có thể để cho tin dân giữ vững đầy đủ kính sợ cùng thành kính. Đừng để cho thiếu gia chạy. Thiếu gia phong ma chứng lại phát tác, bên ngoài viện đột nhiên truyền tới một trận táo tạp huyên náo thanh. Gì? Phan Hạo quay đầu, trong con ngươi nhàn nhạt hồng liên thoáng qua, nhìn về thanh âm truyền tới phương hướng. Ánh mắt xuyên qua tường phòng, phía ngoài cảnh tượng nhất thời dọi vào Phan Hạo trong mắt. Chương 28, phong ma chứng. Phan Hạo sửa sang lại quần áo một chút, mở cửa phòng. Hạo ca. Bên ngoài hảo xảo. Tích Văn tiểu nha đầu ở ngoài thư phòng tiểu đình ăn tiểu linh thực. Nhìn thấy Phan Hạo đi ra, cho vo ánh mắt nhất thời sáng lên, chạy tới kéo Phan Hạo ống tay áo chỉ bên ngoài nói. Ừ, đi ra xem một chút. Phan Hạo gật đầu một cái, mang theo Tích Văn hướng đại môn phương hướng đi tới. Thiếu gia, đi tới tiền viện, mấy người ở nhìn thấy Phan Hạo rối rít tới đây hành lễ, hiển nhiên bọn họ cũng nghe thấy phía ngoài táo tạp thanh âm. Rối rít tò mò đi tới tiền viện chuẩn bị đi ra xem một chút. Lý bá, mở cửa, chúng ta đi bên ngoài xem một chút. Phan Hạo đứng ở bên cạnh, giống nhau mặt nghi ngờ lao giả nói. Lý bá đáp một tiếng, vội vàng đi tới cửa mở. Cái này Lý bá là Phan Họa thuê mấy người ở trong, có tài nghệ làm vườn, có thể chăm sóc tiền viện hoa cây. Mặc dù tuổi đã hơn 50, nhưng là thân thể cường tráng, rất nhiều trong phủ lễ nghi biết được nhất thanh nhị sở, cho nên Phan Hạo thuê. Chi chi đỏ thắm đại môn mở ra, vây một tên người mặc áo lam nho phục, ngũ quan đoan chính thanh niên đụng cửa mà vào. Các ngươi những thứ này tạp nhân, vua ta ba nhất định phải giết sạch các ngươi. Báo giết cha chi thủ thanh niên trạng như phong ma một loại hướng về phía người bên ngoài điên cuồng hét lên đạo. Thiếu gia, không có ai giết lao ra. Mau bắt lại thiếu gia, chớ dính liễu nhà khác bị mệt mỏi. Thiếu gia tiến vào, mau. Theo thanh niên đụng vào, bên ngoài chừng mười mấy cá áo xanh gã sai vật cũng vào tới. Các ngươi đừng tới đây, tới nữa ta giết bọn họ không biết lúc nào. Áo lam thanh niên móc ra một thanh hiện lên hàn quang truy thủ, chỉ Phan Hạo đám người đối với theo vào tới gã sai vật lớn tiếng gào thét. Sau khi nói xong, áo lam thanh niên xông về Phan Hạo đám người, hiển nhiên là muốn bắt đao bắt lại Phan Hạo, uy hiếp xông vào mười mấy người. Thanh niên trong mắt phím hồng, tay cầm truy thủ, bước nhanh xông về cầm đầu Phan Hạo. Nháo cái gì? Phan Hạo đầu lưỡi phảng phất tràn ra xuân lôi, ở thanh niên bên tai ầm ầm vang lên. Thanh niên trong nháy mắt đầu bị chấn động, hai lỗ tai thất thông. Đinh đương chủy thủ rơi xuống trên đất. Những khác phía sau người tiến vào cũng bị thanh âm của Phan Hạo trấn trụ. Chuyện gì xảy ra? Phan Hạo túc chứ chân mày, thanh âm trầm thấp hỏi. Chẳng qua là lúc này, nhưng không có lại dùng thượng chân khí. Vị công tử này, cái này là nhà chúng ta thiếu gia một vóc người đều, động tác trầm ổn áo xanh gã sai vật từ ngẩn ra trung tỉnh lại, cười khổ hướng về phía Phan Hạo chắp tay cung thanh trả lời. "Ô hát, vậy không biết các ngươi công tử đây là?" Phan Hạo mặt nghi hoặc nhìn trung gian đã bị Phan Hạo chấn đắc đầu choáng váng nao trướng, hai mắt hoảng hốt áo lam thanh niên. Nhà chúng ta công một tháng trước lại đột nhiên biến thành như vậy, áo xanh gã sai vặt vung tay lên, mười mấy cá gã sai vặt xông lên, đem trung gian áo lam thanh niên bắt lại, dùng sợi dây buộc chặt ở hai tay. Bất quá động tác giữa lại cẩn thận, chỉ sợ lấy thương áo lam thanh niên. Ô hát. Phan Hạo quan sát những người này thần sắc cũng không có nói láo, cũng không có ngăn cản động tác của bọn họ, ngược lại hết sức tò mò. Nhìn mới vừa cái này áo lam thanh niên biểu lộ, rõ ràng là một bức thủ không đợi trời chung dáng vẻ. Thế nào những thứ này gã sai vặt gia đình lại miệng xương thiếu ra đây? Vị công tử này mới vừa có mạo phạm chỗ, xin hãy tha lỗi. Bọn ta bây giờ liền cáo tử. Kính xin tha thứ, dẫn đầu áo xanh gã sai vặt hướng về phía Phan Hạo cung thanh bày tỏ xin lỗi nói. Phan Hạo gật đầu một cái, bày tỏ không cần để ý. Mặc dù hiếu kỳ đây là chuyện gì xảy ra, bất quá nếu đối phương không có muốn nói ý đồ, Phan Hạo cũng không có cưỡng cầu. Ngạch, ta lại phạm bị bệnh sao? Đột nhiên một tiếng khàn khàn thanh âm nam tử vang lên. Áo lam thanh niên lão đảo hôn mê chim đầu, nhìn sợi dây trên tay, mang theo cười khổ cùng bất đắc dĩ mở miệng nói. Thiếu gia, ngươi đã tỉnh, dẫn đầu gã sai vặt mừng rỡ. Vội vàng gọi bên cạnh gã sai vặt mở trói. Tống tới, ta có phải hay không lại phạm bệnh chạy loạn? Áo lam thanh niên nhìn thấy dẫn đầu gã sai vặt, do hỏi. Thiếu gia, bệnh của ngươi càng thêm nghiêm trọng, mới vừa trốn ra được thời điểm đã thương Lý Tử Tống tới báo lấy cười khổ, đồng thời hết sức lo lắng đối với áo lam thanh niên nói. Đem chuyện mới vừa rồi nhất ngũ nhất thập nói ra. Vị huynh đài này, mới vừa thất lễ chỗ, xin hãy tha lỗi. Áo lam thanh niên sau khi nghe xong, vội vàng đi tới Phan Hạo trước mặt chắp tay chí khiểm. Không có sao, bất quá biết huynh đài đây là. Phan Hạo khoát tay áo một cái, hướng về phía áo lam thanh niên hỏi. Ai? Áo lam thanh niên thở dài than thở, đem sự tình nguyên do nói ra. Nguyên lai là vị này áo lam thanh niên tên là Diêu Sở Kiều, là huyện Trung Phú Thương con trai. Diêu phụ cả đời mặc dù buôn bán có thành, nhưng là lại thở dài mình không thể đủ kim bảng để danh, cho nên Diêu Sở Kiều từ nhỏ bị Diêu phụ ký dư hậu vọng, công học thơ sách, vì cầu xin có một ngày có thể kim bảng để danh, vinh quang gia tộc. Diêu Sở Kiều cũng không để cho Diêu phụ thất vọng, đồng sinh tú tài liên tiếp thành công. Đang ở tháng trước, Diêu Sở Kiều đột nhiên thường xuyên tinh thần hoảng hốt, lầm bầm lồ bầu, sau đó thậm chí diễn biến thành thay đổi một người tựa như hành động hòa bình lúc đại dị, hơn nữa làm cái gì hoang đường chuyện của tỉnh lại lần nữa sẽ quên. Đại phu nói ta mắc phong ma chứng, phát bệnh thời điểm hành động phảng phất biến thành một người khác, cho nên ta một mực sâu cư giản ra cho tới hôm nay, xảy ra chuyện gì ngươi cũng biết. Diêu Sở Kiều vừa sửa sang lại y phục, bên làm bộ dễ dàng trần thuật. Bất quá Phan Hạo lại có thể cảm nhận được trong lòng hắn bất an cùng sợ hãi. Ngươi một tháng trước có hay không phát sinh đặc biệt gì chuyện của tỉnh? Phan Hạo nghe nói Diêu Sở Kiều giảng thuật sau, khẽ cau mày. Cái này triệu chứng ngược lại trước người đời tinh thần phân liệt chứng có chút tương tự. Phan Hạo trong mắt dơ cao, nhìn về Diêu Sở Kiều đỉnh đầu. Diêu Sở Kiều trên đỉnh đầu, ở ba thước trên một đạo bạch loại mang hồng mệnh cách dựng đứng, mệnh cách phía trên nhẹ nhẹ màu trắng khí vận ở bổ túc tới đây. Một chút xíu ở tăng cường Diêu Sở Kiều mệnh cách. Chẳng qua là, Phan Hạo trong mắt một ngưng, ở mệnh cách bốn phía không chỉ là khí vận, lại còn là nhàn nhạt màu đen tử khí cùng âm khí ở lượn quanh. Những thứ này tử khí cùng âm khí vẫn còn ở chậm chạp mà kiên định đang gia tăng, ở ăn mòn Diêu Sở Kiều mệnh cách. Vốn là thuần bạch trung mang theo màu hồng mệnh cách đã bị tử khí cùng âm khí xâm lấn một nửa. Giống như không có gì đặc biệt nga, đúng rồi. Ta ở Nhai thị phía trên mua một chuỗi ngọc châu, bất quá khi ngày buổi tối cũng không cẩn thận rất bể. Diêu Sở Kiều vừa nghe lời của Phan Hạo, không khỏi suy nghĩ một chút, liền đem mua ngọc châu chuyện của tình nói ra, bất quá cũng không có cảm thấy có nhiều đặc biệt. Phan Hạo sau khi nghe xong gật đầu một cái, Diêu Sở Kiều tử khí cũng không phải là làm cái gì chuyện thương thiên hại lý mới có. Một loại mà nói giết người các loại người mang tội giết người đỉnh đầu không phải là tử khí, mà là phải là oán khí cùng sát khí. Về phần tử khí, trừ người chết còn có mộ địa ở ngoài, tựa hồ cũng không nhiều thấy. Vân vân, hẳn còn có chút vật có thể hấp thu tử khí cùng âm khí, nghĩ tới đây, Phan Hạo thông suốt sáng sủa. Chương 29, chữ thông quỷ thần. Hơn nữa một tháng trước không phải là đêm trăng cho sao? Phan Hạo nghĩ tới đây đại khái là hiểu chuyện gì xảy ra. Diêu Minh, ta có một biện pháp ngược lại có thể đối với ngươi cái bệnh này chứng có chút hiệu quả. Phan Hạo lấy lại tinh thần, đối với Diêu Sở Kiều nói. Thật, thanh âm của Diêu Sở Kiều hơi có chút run rẩy, trong lòng kích động không thôi. Bất quá đồng thời cũng nghi ngờ không thôi. Dù sao cái này đại phu cũng không trị hết, trước mắt Phan Hạo càng giống như là một phú gia công tử. Lại có thủ đoạn gì chữa bệnh đây? Đi theo ta đi. Phan Hạo cũng không có quá nhiều giải thích, đến lúc đó nhìn thấy hiệu quả, tự nhiên hiểu. Tất cả mọi người tò mò đi theo Phan Hạo sau lưng, chỉ thấy Phan Hạo mang theo mọi người xuyên qua tiền viện đi tới phía sau trong thư phòng. Mọi người bắt đầu kinh ngạc, cái này chữa bệnh thế nào đi thư phòng a? Tiểu nha đầu, mày nghiễn. Phan Hạo chào hỏi một cái Tích Văn nha đầu. Chỉ thấy tiểu nha đầu thản nhiên cười một tiếng, đáp một tiếng. Đi tới Phan Hạo bên người, cầm lên một khối tinh xảo mực đỉnh, ở trên nghiễn đài ra nhập số ít nước trong, nhẹ mà chậm mài đứng lên. Phan Hạo phô khai một tờ trắng loãng không tì vết tờ giấy, dùng chấn thước các hảo. Chốc lát mực đã mài tốt lắm. Phan Hạo cầm lên bút lông, chám thượng nghiên mực. Mọi người chợt hiểu ra, nguyên lai là hốt thuốc ga, nhưng khi nhìn thấy kế tiếp một màn mọi người kinh ngạc. Chỉ thấy Phan Hạo bút đi long xà, giống như nước chảy mây trôi một loại, bút lông ở trên tờ giấy trắng viết một thật to chấn chữ. Cái này chấn chữ vận vị mười phần, để cho người ta vừa nhìn, trong lòng tạp niệm phảng phất rối rít bị chấn áp xuống đi, trong lòng thanh minh. Phan huynh, cái này, Diêu Sở Kiều trần chờ nói, mặc dù chữ viết phải đăng đường nhập thất, nhưng là cái này cùng chữa bệnh có quan hệ gì a? Ngươi tin ta, thả đem cái này chữ này vào ngươi đầu giường, đến lúc đó tự nhiên hiểu. Phan Hạo đưa qua tờ giấy cho hắn, lạnh nhạt nói. Diêu Sở Kiều nhận lấy tờ giấy, đột nhiên tinh thần hắn rung lên, hắn có thể cảm giác được tờ giấy tản mát ra một cổ ấm áp thần thánh hơi thở, có chút hôn mê đầu trong nháy mắt bị cổ hơi thở này đánh thức, suy nghĩ trước đó chưa từng có đề rõ ràng cùng sáng ngời. Diêu Sở Kiều nhất thời ý thức được, cái này bình thường giấy trắng bị Phan Hạo viết lên chữ sau đã trở nên không phải chuyện đùa. Phan huynh, điều này thật sự là quá quý trọng. Diêu Sở Kiều trịnh trọng nói. Chính là một chữ, Diêu huynh không khỏi quá trịnh trọng chuyện lạ. Phan Hạo lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tuy chỉ có một chữ, nhưng là đang làm nhiệm vụ thiên kim a, bất kể có thể hay không có hiệu quả, ở chỗ này trước cảm tạ Phan huynh. Diêu Sở Kiều khuôn mặt nghiêm túc hướng về phía Phan Hạo trịnh trọng chắp tay nói. Phan Hạo khoát tay áo một cái. Mọi người thấy không giải thích được, liền một chữ thế nào cứ như vậy trọng yếu. Kế tiếp Diêu Sở Kiều lưu lại tông chí, làm một đám gã sai vặt trở về cùng cha mẹ giải thích. Sau đó cùng Phan Hạo nói chuyện suốt một buổi chiều, Diêu Sở Kiều không ngừng cảm thán Phan Hạo học thức cùng kiến thức. Rất nhiều kỳ diệu suy nghĩ không khỏi làm Diêu Sở Kiều trong đầu linh quang chớp động. Phan Hạo cũng ở đây Diêu Sở Kiều trong miệng biết rất nhiều kỳ nhân chuyện lạ, còn có cái thế giới này địa vực phong mạo, cũng là thu hoạch pha phong. Phan huynh, sắc trời không còn sớm, cũng nên sau khi từ biệt. Diêu Sở Kiều đang ngồi trên ghế đứng thẳng lên, chắp tay đối với Phan Hạo nói. Diêu huynh, một đường đi thong thả. Phan Hạo cũng đứng thẳng lên, đáp lễ chắp tay trả lời. Một phen từ giả sau, Diêu Sở Kiều mang theo tống tới ra khỏi đại môn, từ từ đi xa. Cấp thủy huyện Diêu phủ, Diêu Sở Kiều mang theo tống chí trở về. Ở đại sảnh bên trong, một nho nhã trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở phía trên, tên nam tử này ngũ quan tuấn lãng, cùng Diêu Sở Kiều có mấy phần tương tự. Trải qua 5 tháng ma luyện, phát tấn giữa mơ hồ có tóc trắng triển lộ, nhưng là khí chất chìm tinh táo, tản mát ra nam tử đặc lưu thành thục hơi thở. Phu thân. Diêu Sở Kiều tiến vào đại sảnh, cùng Diêu phụ được rồi lễ. Văn Nhi, ngươi phái người trở lại nói có người có biện pháp chữa xong phong ma chứng là thật sao? Diêu Lâm nhìn thấy Diêu Sở Kiều trở lại, vội vàng đứng dậy lo lắng hỏi. Diêu Sở Kiều chữ số vì Huyền Văn, cho nên mới có Văn Nhi vừa nói. Phụ thân, Phan huynh cho trị liệu phương pháp chính là cái này. Diêu Sở Kiều gật đầu một cái, lấy ra Phan Hạo cho bức kia chữ. Diêu phụ nghi ngờ cầm lấy tờ giấy, đem tờ giấy triển khai. Một thật to chấn chữ xuất hiện. Cái chữ này phảng phất long đằng vượng múa, được sách tiêu sái khí phách, mơ hồ giữa có chấn áp thiên hạ ý chí. Chữ tốt. Diêu phụ mặc dù không thể đủ trung học đệ nhị cấp, nhưng là nhiều năm công để cùng lịch duyệt cũng đủ để giám định ra tài nghệ cao thấp. Chẳng qua là một bức chữ sao? Diêu phụ cầm giấy nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ phụ thân ngươi không có gì đặc thù cảm giác sao? Diêu Sở Kiều giống nhau cũng nghi ngờ, chẳng lẽ Diêu phụ không có cảm nhận được cổ khí tức kia sao? Ừ, gì? Làm sao sẽ? Diêu Lâm đang muốn hỏi là cái gì đặc thù cảm giác, đột nhiên một cổ ấm áp hơi thở ở tờ giấy trung truyền tới, xuyên thấu qua cánh tay sưởi ấm toàn thân. Đầu không khỏi thanh minh. Dầu gì hỗn loạn bị rối rít đè xuống, suy nghĩ nhanh nhẹn không ít. Đây là liền đơn thuần viết một chữ sao? Diêu phụ trong lòng khiếp sợ, đè xuống ý niệm, hướng Diêu Sở Kiều hỏi. Đúng, liền một chữ. Hơn nữa chúng ta cả đám chính mắt nhìn thấy Phan huynh viết lên Diêu Sở Kiều hiếm thấy phụ thân ánh mắt khiếp sợ, bất quá ở nơi này sự kiện thượng ngược lại nói xuôi được. Cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cái này chính là trong truyền thuyết chữ hưu thần vận, nhưng thông quỷ thần sao? Diêu phụ đầu không ngừng lan lộn, ở hiểu lầm không chừng. Đêm lạnh như nước, Phan phủ yên tĩnh không tiếng động, ở phòng ngủ bên trong. Hạo ca, ngươi bức kia chữ. Tích Văn tiểu nha đầu nằm ở Phan Hạo lồng ngực, nhìn chằm chằm mắt to như nước trong veo tình nghi ngờ hỏi. Tăng thêm điểm thần lực, hẳn đủ đối phó Diêu huynh trên người nguy cơ. Phan Hạo tự nhiên không nghĩ tới Diêu thị phụ tử suy đoán không ngừng. Chữ thần vận ngược lại có, dù sao Phan Hạo kiếp trước cũng coi là võ học đại sư, kiếp này nhưng cũng đi lên thần vị. Điểm này tích lũy cũng coi là đủ để đẩy tới bút lực tấn thăng. Nhưng là người phàm chữ có thể hay không thông quỷ thần Phan Hạo phải không biết, nhưng là gia chỉ thần lực chữ, Phan Hạo lại có lòng tin có thể chấn áp Diêu Sở Kiều trên người tử khí cùng âm khí. Bức chữ này ở người phàm trung cũng có thể đủ để làm thành gia truyền chi bảo, lập đời chi cơ. Bởi vì thần lực chi nhánh, chỉ cần mỗi ngày tế bái, hấp thu đầy đủ hương khói, tự nhiên có thể chấn một nhà khí vận, làm quỷ mị vong lượng khó có xâm nhập. Một nhà hồng vận đương đầu, đây là thần linh chiếu cố, hơn nữa Phan Hạo cũng không chẳng qua là lưu lại thần lực mà thôi. Phan Hạo tay ma sát sau lưng của tiểu nha đầu mặc áo lót, nhẹ nhàng hôn một cái tiểu nha đầu gò má của. Ôm tiểu nha đầu nhắm hai mắt lại. Ừ, tiểu nha đầu cái hiểu cái không, đi theo Phan Hạo bên người lâu như vậy, tự nhiên cũng ít nhiều biết trên người của Phan Hạo chỗ thần kỳ. Nhìn thấy Phan Hạo hôn mình một hớp, tiểu nha đầu nhất thời ngọt ngào địa cười một tiếng. Đầu nhỏ chui vào Phan Hạo trong ngực, chầm chậm tiến vào mộng đẹp. Cấp thủy huyện Diêu phủ, trăng sáng sao thưa, chính là 15 đêm trăng tròn. Lớn như vòng tròn trăng sáng ở tùy ý bát sái quan huy. Diêu phủ giống nhau hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trước cửa còn dư lại hai ngọn đèn lồng phát ra yếu ớt đạm hoàng ánh sáng. Ở một gian trang sức cổ nhã phòng ngủ trong, Diêu Sở Kiều nhắm chặt hai mắt, hô hấp thâm trầm. Hiển nhiên đã tiến vào mộng đẹp. Mà ở đầu giường trên, một dòng bay phượng múa tiêu sái khí phách chấn chữ treo ở đầu giường, minh minh giữa, tản mát ra trấn an tâm linh hơi thở. Chương 30, đoạt xá. Đột nhiên vô số ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở phảng phất thủy ngân một dạng nghiêng tả chạy vào bên trong phòng ngủ Diêu Sở Kiều. Diêu Sở Kiều khí vận trung âm khí hấp thu ánh trăng bắt đầu mãnh phồng, liên đối tử khí cũng nồng nặc rất nhiều. Diêu Sở Kiều khí vận mãnh liệt giằng co, muốn tử khí cùng âm khí bài xích đi ra ngoài, nhưng là tử khí cùng âm khí phản phất phụ cốt chi thư, vương vàng chiếm cư ở khí vận trong. Đột nhiên tử khí đích tính chất đang chậm rãi biến chuyển, từ bắt đầu bóng tối tử vong tuyệt vọng hơi thở, từ từ biến chuyển trở thành một cổ mang theo âm xâm xâm khí tức lạnh như băng. Đây là quỷ khí. Ở Diêu Sở Kiều trong đầu, một quả bích lục ngọc châu dắt trên đó. Ở ngọc châu bên trong có một người mặc áo vải, mặt mũi trung hậu đàng hoàng, tráng hán ăn mặc quỷ hồn. Cái này mai ngọc châu phía trên có quần quần không ngừng ánh trăng chảy vào ngọc châu bên trong, chuyển hóa quỷ hồn trên người còn thừa lại tử khí. Quỷ hồn khí tức trên người từ từ ở tăng cường, ý thức cũng có hồi phục dấu hiệu. Mà ở ngọc châu phía dưới, rõ ràng là Diêu Sở Kiều linh hồn. Ngọc châu phía trên, bích lục ánh sáng bao phủ ở phía trên Diêu Sở Kiều linh hồn. Lúc này Diêu Sở Kiều linh hồn mi đầu đại chiếu, một bức thống khổ không chịu nổi đích bộ dáng. Ngọc châu đây là đang ăn mòn linh hồn của hắn. Ầm ầm, khí vận bên ngoài âm khí cũng đã chuyển hóa quỷ khí, hướng Diêu Sở Kiều mệnh cách phía dưới nòng cốt tuyển nhiệm đứng lên. Mệnh cách khí vận ở dãy rủa, phát ra một loạt hai minh, nhưng vẫn là không thể đủ ngăn cản quỷ khí cùng âm khí ăn mòn. Hô. Diêu Sở Kiều trong đầu rung lên ba độ quyết tán, ngọc châu bên trong quỷ hồn ý thức đã thức tỉnh. Bên ngoài âm khí quần quần không ngừng bị quỷ khí hấp thu chuyển hóa, nồng nặc quỷ khí đem Diêu Sở Kiều mệnh cách hoàn toàn bao phủ. Từ từ thanh âm của không ngừng vang lên, một khi toàn bộ xâm chiếm thành công, như vậy bên trong quỷ hồn sẽ đoạt xá Diêu Sở Kiều thân thể. Cổ thân thể này cũng muốn đổi chủ. Ở nơi này thời khắc nguy cấp, ở đầu giường chấn chữa phiêu nhiên như khởi, thần thánh tôn quý thần đạo hồng quang đại phóng. Thành kính cầu nguyện tiếng vang khởi, trong hư không có hồng liên hoa ở nở rộ cùng mất diệt. Một đóa chừng một trượng lớn nhỏ trong suốt hồng liên tọa thai ở Diêu Sở Kiều dưới người chậm rãi nở rộ, đem Diêu Sở Kiều cả người nhờ đứng lên. Hồng liên ngồi thai đem ánh trăng vững vàng ngăn cách ở bên ngoài, nửa điểm cũng lưu không vào. Quỷ khí phảng phất phát giác nguy hiểm, xâm lấn tốc độ ở cấp tốc tăng nhanh đứng lên. Tản ra thần thánh hơi thở chấn chữ bay xuống ở Diêu Sở Kiều khí vận trên. Từ từ, quỷ khí ở thần lực chấn áp dưới, căn bản không có lực phản kháng chút nào, giống như tồi khô lạp hủ một loại, tầng ngoài quỷ khí rối rít hóa thành khói xanh tiêu tán. Với anh, Diêu Sở Kiều trong đầu quỷ hồn rõ ràng mở mắt, trong mắt tản ra bích lục âm trầm ánh sáng. Diện mục dữ tợn, trong miệng điên cuồng hô lớn phụ thân, a, đừng giết. Theo quỷ hồn mãnh liệt ba động, quỷ khí đại thịnh, ngọc châu phía trên bích quang càng thêm rực rỡ huy hoàng. Diêu Sở Kiều thần hồn cư nhiên bắt đầu cùng quỷ hồn vẻ mặt có chút tương tự. Giống nhau dữ tợn không chịu nổi đứng lên. Diêu Sở Kiều khí vận phía trên nòng cốt cư nhiên dâng lên u xanh biếc, mắt thấy linh hồn sẽ bị cắn ướt, thân thể cũng phải bị đoạt xá. Hoa lập lạp. Một đạo đỏ ngầu con sông ở chấn chữ trung hạo hạo đãng đãng địa chảy ra. Đạo này con sông mặc dù màu sắc giống như huyết dịch một loại, nhưng là lại toát ra hoành đại cao quý thần thánh hơi thở. Từ từ, con sông oanh oanh liệt liệt cọ rửa xuống, màu đen quỷ khí ở con sông cọ rửa dưới rối rít tan rã, cho dù là khí vận nòng cốt phía trên chiếm cứ quỷ khí cũng không có thể đủ ngăn cản ở thần lực cọ rửa. A. Diêu Sở Kiều trong đầu quỷ hồn đột nhiên hét dầm lên. Thần lực tạo thành con sông cọ rửa hết quỷ khí sau, cũng không có dừng lại. Ngược lại quần quần địa chảy vào Diêu Sở Kiều thiên linh cái trong. Diêu Sở Kiều trong đầu đột nhiên một cổ mang theo thần thánh hoành đại hơi thở ở trong hư không hạo hạo đãng đãng địa chảy xuống, màu đỏ con sông quanh co quanh quẩn, phảng phất một cái thần long ở hư không du động, mang theo một cổ chấn áp bệ nghệ thiên hạ hơi thở hướng Diêu Sở Kiều trong đầu ngọc châu chấn áp xuống đi. Ngọc châu bích quang bay lên, ở thần lực con sông trong chìm nổi không chừng. Ngọc châu bao phủ ở Diêu Sở Kiều linh hồn phía trên bích quang cũng biến mất không thấy. Diêu Sở Kiều linh hồn thần sắc rốt cục thư triển ra, linh hồn phát ra kiếp trước còn sống vui sướng cùng bung lòng ý niệm ba động. Ca ca thanh âm ở ngọc châu trên người vang lên, bích quang ở thần lực con sông cọ rửa dưới tan rã ra. Phát ra bích quang cũng ảm đạm đứng lên, vốn là thức tỉnh quỷ hồn từ từ nhắm hai mắt lại, quỷ hồn thân thể hư ảo hoàng hốt, phảng phất suy yếu không chịu nổi. Từng mảnh một linh hồn mảnh vụn ở quỷ hồn phía trên chốc ra, nhất mạc mạc linh hồn cả đời phát sinh tất cả lớn nhỏ cảnh tượng rối rít bày ra. Ở thân lực con sông trong, có một quả màu đỏ ý niệm phảng phất một quả sáng chói kim cương một loại, tích lưu lưu ở con sông phía dưới dâng lên. Cuối cùng ý niệm hồng quang đại phóng, hóa thành một cá cao quan bắc mang người mặc màu đỏ tôn quý hoa phục người tuổi trẻ. Phan Hạo ở chấn chữ phía trên lưu lại không chỉ là thân lực, càng là có một tia ý niệm của mình ở bên trong. Lúc này chính là Phan Hạo ý niệm hiển hóa. Phan Hạo thon dài trắng non bàn tay vừa nhấc, từng mảnh một tan vỡ đích linh hồn mảnh vụn xuất hiện ở trên tay của Phan Hạo. Đồng thời nhất mạc mạc cảnh tượng ở Phan Hạo trong tay biến phiên xuất hiện. Phan Hạo thế mới biết cái quỷ hồn này lai lịch. Thì ra là cái quỷ hồn này tên là Vương Nhị, là một trung hậu đảng hoàng nông dân. Chẳng qua là có một ngày ở sư địa thời điểm đào ra một chuỗi ngọc châu mới đưa tới tiểu nhân an toán, cửa nát nhà tan. Thậm chí ngay cả cha già cũng bởi vì cái này mà chết. Áo vải giận dữ, chảy máu năm bước. Vương Nhị rốt cục phản kháng dưới, cứng rắn là đem một lưu manh xanh xanh dùng hàm răng cắn chết, bất quá còn là khó thoát ách vận. Nhưng không biết sau khi chết linh hồn thế nào liền xuất hiện ở đây cá ngọc châu bên trong, hơn nữa còn xuất hiện bị Diêu Sở Kiều mua trở lại. Lúc này bảo vệ Vương Nhị ngọc châu cư nhiên tự động trợ giúp Vương Nhị đoạt nhà, nếu không có Phan Hạo ở, sợ rằng ở nơi này đêm trăng tròn, mượn ánh trăng âm khí đã sớm đoạt xá thành công, sống lại là người. Bất quá đây hết thảy cũng không phải là Vương Nhị ở chỗ thể, Vương Nhị linh hồn sợ rằng còn là ý thức hỗn độn, cho nên không biết gì. Nếu không phải là vì người, bất quá ta cũng không thể để ngươi đoạt xá còn là đưa ngươi vào luân hồi đi. Phan Hạo vung tay lên, linh hồn mảnh vụn ở thần lực tác dụng dưới, rối rít giống như nhũ yến thuộc về xào, trở lại Vương Nhị linh hồn trong cơ thể. Vốn là hư ảo không chịu nổi, có chút mông lung linh hồn trở nên rõ ràng đứng lên. Đi thần lực con sông cũng cuốn lại, mang theo Ngọc Châu cùng bên trong Vương Nhị quỷ hồn rời đi Diêu Sở Kiều trong đầu. Lúc này Diêu Sở Kiều phòng ngủ bên trong, một tờ giấy trắng bay xuống, phía trên chấn chữ đã phiêu nhiên mất tích. Phan Hạo ý niệm hóa thân bước ra Diêu Sở Kiều đầu, xuất hiện ở phòng ngủ. Thần lực con sông ở Diêu Sở Kiều thiên linh cái chui ra, hoa lạp lạp chạy vào Phan Hạo hóa thân trong, bị Phan Hạo thu vào. Phan Hạo quay đầu lại xem ra quét nhìn một phen, cũng không có quá nhiều dừng lại, dưới chân hồng liên nở rộ mẫn diệt, biến mất ở Diêu phủ bên trong. Chương 31, lần nữa đến âm phủ. Ở cấp thủy huyện giao ngoại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lặng lẽ không tiếng động. Trên bầu trời vòng tròn một loại trăng sáng treo thật cao, trong trẻo lạnh lùng quang huy ở tùy ý địa bắt sái. Đột nhiên một đạo thân ảnh màu đỏ ngang trời xuất hiện, dưới chân hồng liên theo bảy, rộng lớn và táo theo gió tung bay, lộ ra cao quý phiêu nhiên. Phan Hạo bước ra giao ngoại, bàn tay mở ra, một quả bể tan cảnh bích sắc ngọc châu xuất hiện ở bàn tay trong. Ở ngọc châu bên trong còn có một bình yên ngủ say quỷ hồn. Cái này mai ngọc châu ở thần lực cọ rửa dưới đã mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất, không gian bên trong đang không ngừng than tháp. Phan Hạo một đạo thần lực đem Vương Nhị quỷ hồn quyển tịch đi ra, rắc 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 rắc, bích sắc ngọc châu rốt cục không chịu nổi, không gian bên trong rối rít sụp đổ, không tới một hồi, hóa thành một toát ngọc phấn lưu lại ở Phan Hạo tay của tâm. Một trận gió mát phất quá lòng bàn tay, ngọc phấn phiêu nhiên chiếu xuống, rơi vào thiên địa. Đột nhiên, một cổ hấp lực mãnh liệt đánh tới. Phan Hạo trong mắt một ngưng, ở Vương Nhị trên đỉnh đầu, một màu đen nước xoáy đang chậm rãi tạo thành, cường đại hấp lực chậm rãi thành hình. Phan Hạo hóa thân chuyển một cái, hóa thành một mai màu đỏ sáng chói ý niệm, hưu một tiếng tiến vào Vương Nhị hồn bên trong. Oeng, hấp động hấp lực tăng đại gấp mấy lần, Vương Nhị quỷ hồn rốt cục không đỡ được hấp lực, hóa thành một thúc hắc quang, bị hấp thu đi vào. Cái không gian này mở tối âm trầm, mặt đất hoang vu vô cùng. Quỷ khí cùng âm khí ở trên trời tạo thành từng tầng một tâm vân. Một đạo vân đục, Thâm Hoàng Trường Hà ở xa xôi không biết địa phương hạo hạo đãng đãng xuyên qua không gian, chạy vào vô tận trong hư không. Trường Hà trong, có mấy không rõ linh hồn đang gầm thét ở dãy rủa. Oeng, vô số hắc động sâu kín xuất hiện ở Trường Hà trên, vô số linh hồn phảng phất hạ giáo tử một loại, phảng phất rơi xuống ở Trường Hà trong. Đột nhiên một tràn đầy âm lãnh xâm nhiên quỷ khí quỷ hồn phát thông một tiếng từ trong hắc động rơi ra ngoài. Những thứ này trong linh hồn, có người xuyên áo vải bình dân, có mang theo không chọn vẹn áo giáp binh lính, có người xuyên chu tử sâu ý nho sĩ, có người xuyên triều phục cao quan. Hình hình sắc sắc linh hồn rơi xuống ở trên sông Hoàng Tuyển. A, Vương Nhị rơi xuống ở Trường Hà trong, nhất thời một trận kêu thảm thiết. Trên người quỷ khí tư tư bị Hoàng Tuyển nước tẩy địch, Vương Nhị cả người phảng phất lưu toàn một dạng, trên người khói xanh sông thẳng 3-4 trượng cao. Chốc lát Vương Nhị trên người quỷ khí đã biến mất hầu như không còn. Không có quỷ khí, Vương Nhị linh hồn cuối cùng không có lại bị ăn mòn. Chẳng qua là đột nhiên, Vương Nhị trong lòng sợ hãi đại thịnh, bởi vì hắn trên người trí nhớ đang từ từ biến mất. Vận đục nước sông không ngừng dưới vào Vương Nhị trong cơ thể. Linh hồn trung trí nhớ phảng phất bị nước sông phiêu bạch một loại, biến mất vô ảnh vô tung. Không muốn. Vương Nhị sợ hãi giống to, thanh âm khàn khàn bi thảm. Hắn có thể cảm giác được, biến mất trí nhớ sẽ không trở về nữa, mà mình cả đời ấn ký giống nhau sẽ không ảnh mất tích. Vô số linh hồn giống nhau có thể cảm giác được, bọn họ ở dãy rùa đang khóc. Có rất nhiều cách bên bờ tương đối gần linh hồn thật nhanh du hướng bờ sông. Chẳng qua là đang ở bọn họ nhanh đến bên bờ thời điểm, đột nhiên có đợt sóng đưa bọn họ toàn bộ cuốn ngã, đẩy vào Trường Hà chốt sâu. Vương Nhị tuyệt vọng nhìn thấy linh hồn của mình trở nên tái nhợt, một đoạn đoạn trí nhớ ở biến mất. Vương Nhị bốn phía linh hồn có không ít đã mặt vô biểu tình, hai mắt vô thần. Đây là trong linh hồn trí nhớ đã không có, cho nên không có hỉ nộ ai nhạc, trở nên giống như giấy trắng một loại, không có bất kỳ tình cảm. Đang ở đã hoàn toàn lúc tuyệt vọng. Được hay không được, xem ngươi tạo hóa. Một tiếng xa xa tiếng thở dài ở Vương Nhị trong linh hồn xuất hiện. Một đạo đỏ ngầu giọt nước ở Vương Nhị trong đầu xuất hiện, cái này giọt nước, phảng phất trong suốt dịp hổ phách, xinh đẹp đắt tiền. Cái này giọt nước đột nhiên ở Vương Nhị trong cơ thể bộc phát, đem linh hồn trung trí nhớ tịch quyển không còn. Vương Nhị không kịp kinh ngạc, linh hồn đã biến thành một tờ giấy trắng một loại, mặt như biểu lộ hai mắt đờ đẫn vô thần theo nước sông chìm nổi không chừng. Theo Trường Hà trôi qua, Vương Nhị linh hồn từ từ cuốn co lên tới, hóa thành một cá đạm bạch hình cầu. Ở trên sông phương nhìn, vô số linh hồn liền phảng phất từng cái một đại kiện, theo nước sông ở phiêu lưu không chừng. Cái này chính là chân linh. Phan Hạo ý niệm ẩn sâu ở Vương Nhị linh hồn bên trong, thần lực ở ngăn cản ở Hoàng Tuyển nước sông ăn mòn. Vốn là Phan Hạo thần lực bất quá là ở màu hồng trên, đỏ ngầu dưới. Bất quá thần lực ở Phan Hạo hết sức gáp xuống dưới, mất không ít công phu, đem một phần thần lực khó khăn lắm hóa thành đỏ ngầu. Ý niệm bốn phía đỏ ngầu thần lực đã còn dư lại không có mấy, nước sông vẫn còn ở thấm vào linh hồn, rốt cục ở linh hồn hóa thành chân linh một khắc kia, nước sông mới bị ngăn cách bên ngoài. Ở Phan Hạo ý niệm bên cạnh, một quả đỏ ngầu giọt nước rát, bên trong loáng thoáng có một thân ảnh mơ hồ. Phan Hạo ý niệm nhìn chăm chú bên ngoài, truyền thuyết chân linh mới là linh hồn bản chất, là thuần túy nhất thiên địa ân ký. Đối với người bình thường mà nói, hóa thành chân linh, đó chính là triệt triệt để cùng kiếp trước không có chút nào liên hệ. Nhưng là lại hữu thần thông người có thể đánh vỡ cách thế chi mê, lần nữa khôi phục trí nhớ kiếp trước. Phan Hạo âm thầm suy nghĩ. Nước sông điên cuồng gào thét, đem từng cái một chân linh vút lên. Đột nhiên, từng cái một hắc động xuất hiện ở bầu trời. Những thứ này hắc động có sinh tử vận chuyển, thiên địa thật lớn hơi thở tàn mát ra. Đây là luân hồi lực lượng ẩn sâu Vương Nhị chân linh bên trong Phan Hạo tâm thần đại chấn. vội vàng từ Vương Nhị chân linh trong vọt ra. Oanh oanh, hắc động vận chuyển, thiên địa vĩ lực hạ xuống. Cường đại hấp lực xuất hiện, không gian phảng phất ao đầm một dạng, Phan Hạo ý niệm bước chân gian tân. Bất quá cũng may hắc động chẳng qua là nhằm vào chân linh, Phan Hạo chẳng qua là đối mặt dư uy. Bá, Vương Nhị chân linh trong nháy mắt bị hút vào, Phan Hạo ý niệm khó khăn lắm thoát đi. Chẳng qua là vừa rời đi mấy bước. Phất một tiếng, ý niệm cư nhiên thất nặng rơi xuống ở trong nước sông mặt. Phan Hạo trong lòng kinh hãi, thần lực tạo thành một bảo vệ cái lồng, chẳng qua là ở nước sông ngắn mòn ở dưới, không ngừng phát ra khói xanh. Còn thừa lại thần lực đang nhanh chóng tiêu hao. Phan Hạo thần lực bộc phát, ngăn cản nước sông ngắn mòn. Cấp thủy huyện, Phan phủ bên trong. Phan Hạo bổn tôn rõ ràng mở ra hai trong mắt. Một đóa hoa khai 21 múi hồng liên ở trong con ngươi nở rộ. Một đạo khổng lồ thần lực ở phảng phất nước chảy một loại, ùng ùng địa phóng lên cao. Tiến vào hư không. Ở âm phủ, đột nhiên một đạo màu đỏ thần lực xuất hiện, dưới vào ý niệm trong cơ thể. Ồn ào, Phan Hạo ý niệm hóa thân thành người hình, ngồi xếp bằng ở hồng liên trên. Cương đại thần thánh tôn quý thần đạo hơi thở bộc phát, đem mấy trăm thước bên trong chân linh đánh văng ra. Đột nhiên, đem ở thần lực bộc phát trong nháy mắt, một cổ hành vi cổ xưa thiên địa lực hạ xuống, cổ lực lượng này vô biên vô tận, Phan Hạo thần đạo lực lượng ở nó trước mặt, nhỏ bé phải không đáng giá nhắc tới. Thiên địa lực hướng Phan Hạo ầm ầm đè xuống, Phan Hạo không có chút nào chống cự, phản phất một con kiến hôi bị quét dọn ra cái không gian này. Ở dương gian một góc, không gian dâng lên rung động. Một quả sáng chói hiện lên hồng quang kim cương rơi ra. Chương 32, đầu thai là người. Phan Hạo ý niệm đuổi theo, không huyền niệm chút nào bị bài xích ra khỏi âm phủ thiên địa. Ý niệm vừa ra tới, Phan Hạo hóa thân cảm nhận được bổn tôn chỗ ở. Đồng thời đang lúc, trên dương gian một góc, một đứa con nít oa oa sinh ra. Cái này trẻ nít vừa sinh ra liền trương khai hắc bạch rõ ràng ánh mắt, thiên chân vô tà trong mắt quan sát cái thế giới xa lạ này. Đột nhiên ở trẻ nít linh hồn bên trong, một giọt đỏ ngầu thần lực chảy ra từng kia một linh hồn mảnh vụn, nhất mạc mạc cảnh tượng ở mảnh vụn trong triển lộ ra. Khôi phục trí nhớ Vương Nhị chợt hiểu ra, nguyên lai mình đã đầu thai là người. Đã từng trí nhớ đã hóa thành kiếp trước, những người đó những chuyện kia, cũng như cùng vụ trong nhìn hoa, cũng nên buông xuống. Vương Nhị trong lòng thầm thở dài nói. Đột nhiên Vương Nhị trong mắt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, tiếp theo lộ ra lòng cảm kích. Nguyên lai là Phan Hạo ở hắn linh hồn trung còn để lại một đạo tu luyện công pháp, được đặt tên là Thanh Liên Kiếm Ca. Thanh Liên Kiếm Ca là Phan Hạo kiếp trước đoạt được, hơn nữa Phan Hạo còn căn cứ Thanh Liên Kiếm Ca sáng tạo ra Bạch Liên Kiếm Ca. Bây giờ Bạch Liên Kiếm Ca uy lực đã vượt qua xa Thanh Liên Kiếm Ca lực lượng. Nhưng là Thanh Liên Kiếm Ca như cũng là phàm trần số ít chân quý công pháp. Phan Hạo lưu lại bộ công pháp này cũng coi là bồi thường mình đem Vương Nhị đoạt xá kỳ ngộ cắt đứt, huống chi phàm trần công pháp đối với Phan Hạo mà nói đã là nhưng có thể không. Đỏ ngầu thần lực theo trí nhớ mảnh vụn chảy ra, cũng dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất hư vô. Bất kể tiền bối là ai, bực này tái tạo tri ân, giống như tái sanh phụ mẫu nữa ban cho công pháp ta khi lệ vi sư tôn. Vương Nhị trong lòng kích động, tự lẩm bẩm. Đến đây, ở đại lục một địa phương, một thiên tài nhi đồng ra đời, bắt đầu hắn huy hoàng, tràn đầy chuyển kỳ khi còn sống. Mà ở bên kia Phan Hạo tự nhiên không biết mình đã không giải thích được làm tới sư tôn. Khoảng cách cấp thủy huyện chừng ngàn dặm, bất quá hẳn vẫn còn ở đại tống quốc cảnh bên trong. Phan Hạo ý niệm phóng lên cao, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là từng mảnh một cổ lâm, dãy núi miên xa. Cây cối cao lớn, cành lá sum suê, vỏ cây thô tháo cổ truyết, như giống như cầu lòng quanh quẩn. Khắp rừng rậm phát ra nguyên thủy hoang rất cổ xưa hơi thở. Hưu, ý niệm hóa thành một đạo hồng quang xẹt qua chân trời, cấp tốc ngự không đi, biến mất ở cổ lâm bầu trời. Ý niệm ở trên cao, trông coi thiên địa, ở cả vùng đất trên, vô số thành trì khí vận ngưng tụ, xông lên trời. Những thứ này khí vận có trình màu trắng, có màu đỏ, thậm chí có một ít đã là hiện ra màu vàng nhạt. Lại có triều đình nhân đạo khí vận dâng lên, khí vận trong có bạch nhàn thanh minh, vân nhạn bay cao. Có hùng thôi gào thét, có hổ báo uy chấn. Phan Hạo tâm thần không ngừng chuyển động, nhân đạo khí vận cấp bậc đồng dạng là bạch hồng thanh tử. Nhân hoàng khí vận liền có thể đạt màu tím. Một huyện đứng đầu cũng có thể đạt tới màu đỏ. Mà mình thần đạo đã truyền bá đến phụ cận mấy huyện bên trong, nhưng là khí vận vẫn còn không thể đột phá màu hồng, đạt tới đỏ thắm. Không chỉ là bởi vì mình là thần đạo người khai sáng, cho nên cần tín ngưỡng lực nhiều hơn, quan trọng hơn chính là tin dân khí vận cũng không có quy về mình cũng bị triều đình tu nạp nghĩ tới đây, Phan Hạo hoắc nhiên sáng sủa. Kiếp trước Bạch Liên giáo tiền bối, không trách không chỉ là chế giáo phái, hơn nữa còn muốn thành lập triều đình. Đó là bởi vì không chỉ là long khí hấp dẫn, càng là muốn tranh đoạt nhân đạo khí vận quy về thân. Như vậy cho dù là không có được nhân hoàng vị, nhưng là cũng có thể lấy được một bộ phận nhân đạo khí vận. Đối với mình trên người tu vi cũng là cực lớn hữu ích. Phan Hạo trong lòng bừng tỉnh, bất quá ý niệm nhưng không có dừng lại bước chân, hóa thành một đạo sao rơi hướng Thanh Ngọc quận phương hướng bay đi. Hung ga hắc bạch, thần hy phá vỡ hắc mạc, đem màu vàng ánh mặt trời chiếu xuống. Một đạo ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chiếu trên đất thảm phía trên. Cả phòng cũng biến thành quang minh đứng lên. Diêu Sở Kiều đang ngủ say trung chậm rãi thức tỉnh, hắn lảo đảo trên có điểm hôn mê đầu. Tối hôm qua hắn trong giấc mộng, mơ thấy ở mình nguy cấp thời điểm Phan Hạo đưa cho hắn cái đó chấn chữ đột nhiên phát huy, đem trong cơ thể mình quỷ hồn đuổi ra ngoài. Suy nghĩ một chút thật đúng là hoang đường a. Diêu Sở Kiều diện lộ cười khổ, lắc đầu một cái, rời giường chuẩn bị mặc quần áo rửa sạch. Đột nhiên, Diêu Sở Kiều ánh mắt quét qua đầu giường, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chuyện tối ngày hôm qua là thật. Diêu Sở Kiều đứng chết chân tại chỗ. Vốn là đầu giường thượng tiêu sái khí phách chấn chữ đã không thấy, bóng loáng ánh bạch tờ giấy có thể trở nên khô vàng, phảng phất đã qua mấy thập niên bộ sách, hiện lên một cổ mục nát hơi thở. Trên tờ giấy trống trơn như cũ, không có để lại một chút mực nước dấu vết. Diêu Sở Kiều không nhịn được bấm một cái bắp đùi của mình.
A.
Diêu Sở Kiều cảm thấy một cổ toàn tâm cảm giác đau đớn, nhất thời tê nha liệt sỉ đứng lên. Bắp đùi bây giờ vẫn còn đau, nhưng là Diêu Sở Kiều lại từ đáy lòng phát ra vui sướng tiếng cười.
Ha ha, rốt cục giải thoát ha ha.
Diêu Sở Kiều ngửa đầu hoan hô.
Hu ở tay múa chân.
Thiếu gia, ngươi không sao chớ, thiếu gia chẳng lẽ lại phạm bị bệnh bên ngoài coi chừng Tống Chí cùng mấy gã sai vặt ở bên ngoài lo lắng quát to lên.
Phanh phanh mấy tiếng, đem cửa phòng mở ra, Tống Chí bốn người vọt vào. Nhìn thấy Hu ở tay múa chân Diêu Sở Kiều, trong lòng đại hoảng.
Xem ra thiếu gia bệnh lại tái phát, Tống Chí bốn người trong đầu nhất thời thoáng qua ý tưởng giống nhau.
Chớ, ta không có phạm bệnh.
Diêu Sở Kiều nhìn bốn người từng bước chặt ép, dĩ nhiên biết trong lòng bọn họ ý tưởng, nhưng là bốn người nhìn thấy thất thố như thế hành động, hiển nhiên không có tin tưởng lời của Diêu Sở Kiều. Diêu Sở Kiều từ nhỏ bị nho gia văn hóa hung đúc, không nói vừa động một tính cử chỉ phù hợp lễ chế, nhưng là cách nói chuyện thô tục cử chỉ từ không xuất hiện qua. Ở cộng thêm Diêu Sở Kiều trong khoảng thời gian này phạm bệnh, giống như hai người. Cho nên Tống Chí bọn người dĩ nhiên không tin lời của Diêu Sở Kiều. Rốt cục trải qua hồi lâu sau, ngay cả Diêu phụ cũng kinh động, tới trước hỏi thăm. Ở Diêu Sở Kiều nhiều lần giải thích, hơn nữa đầu giường kia tờ phiếm hoàng tờ giấy, mọi người mới khó khăn lắm tin tưởng. Diêu Sở Kiều chỉ có thể đủ bất đắc dĩ dở khóc dở cười. Không nghĩ tới Phan công tử thật là thế gian kỳ nhân.
Tống Chí bốn người trợn mắt hốt mồm, phảng phất đang nghe cái gì chuyện thần thoại xưa một loại.
Cái chữ này không phải chuyện đùa a.
Các ngươi không muốn khắp nơi nói lung tung, tương tới Phan công tử cũng không muốn bị người khác biết, mới ẩn cư ở ra ngoại, không hy vọng người khác quấy rầy.
Diêu phụ trong miệng cũng cảm thán liên tiếp.
Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng về phía Tống Chí đám người cảnh cáo nói.
Là, lao ra, bọn ta biết nên làm như thế nào liễu.
Tống Chí đám người gật đầu xưng là, hồi tưởng lại Phan Hạo dáng vẻ, nhất thời cảm giác cao thâm khó lường.
Văn Nhi, ta và ngươi tự mình đi tới cửa trí tạ đi.
Diêu Lâm đối với Phan Hạo cũng sinh ra tò mò mãnh liệt cảm.
Hơn nữa cái này nhưng là kỳ nhân, thường nhân căn bản không có cơ hội tiếp xúc được.
Nếu có thể nữa cầu xin một bức chữ, trấn trạch bảo bình an thì tốt hơn.
Diêu Lâm trong lòng nghĩ thầm.
Hắn nhưng là thức thời người, truyền thuyết có thánh hiển tay cảo trấn một nhà khí vận, sau này con cháu văn hoa không dứt, miên xa bách thế.
Coi như là Phan Hạo chữ không có lợi hại như vậy, nhưng là trấn trạch an ninh nhìn dáng dấp vẫn là dư sức có thừa.
Diêu Lâm trong lòng suy nghĩ, nhưng là hành động nhưng không có dừng lại, vội vàng để cho người bị lễ, chuẩn bị tới cửa nói cảm ơn.
Chương 33, thành hoàng vị.
Bên kia, Phan Hạo đã ở tích văn phục vụ dưới, đứng dậy cầm quần áo mặc xong.
Thiếu gia, Diêu công tử tới bái phòng một người mặc áo xanh nha hoàn đi tới Phan Hạo cửa phòng ở ngoài nói.
"Tốt, mang tới tiền tính dâng trà, ta ra ngay."
Phan Hạo sửa sang lại y phục trên người, một thân tuyết trắng nho phục, bạch ti buộc tóc, bên hông ghim màu tím nhạt hồng của mang. Có nhàn nhạt cuốn sách khí trong sạm tạm quý khí.
Cùng Phan Trần Phú gia công tử, Vương hầu quý chủ con cháu một loại.
"Diêu huynh, không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy bái phòng a."
Phan Hạo từ đại môn đi vào. Lúc này Diêu Sở Kiều cùng Diêu phụ ngồi ngay ngắn ở ghế ngồi mặt, đang với nhau nói chuyện với nhau.
"Phan huynh, làm phiền ngươi bức kia chứ a?"
Diêu Sở Kiều vừa nhìn thấy Phan Hạo đi vào, liền vội vàng đứng lên liên tục thở dài nói:
"Tới, giới thiệu một cái, vị này là gia phụ phụ thân, vị này là Phan huynh."
Diêu Sở Kiều đánh xong tiêu sau, vội vàng giới thiệu.
Diêu phụ cũng đã thật sớm đứng lên.
"Bá phụ tới đây, coi là đồng tất xanh huy a."
Phan Hạo hướng về phía Diêu phụ chắp tay hàn huyên đạo:
"Nơi nào là ta quấy rầy mới là, lần này tới trước vẫn có cảm tạ hiền chất xuất thủ tương trợ a."
Diêu phụ giống nhau đáp lễ, trong miệng cảm tạ liên tiếp.
Phan Hạo theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái Diêu Sở Kiều ba thước trên khí vận, một cây hơi hư nhược bạch trung thấu hồng khí vận vững vàng đứng ở trên đỉnh đầu. Trung quanh âm khí cùng tử khí đã biến mất không thấy.
Khí vận trên, từng cái một khí màu trắng vận đang không ngừng bổ sung tới đây.
Khí vận đang từ từ khôi phục.
"Gì?"
Phan Hạo đột nhiên cảm giác tò mò, bởi vì ở Diêu Sở Kiều khí vận bên cạnh xuất hiện một cây hư ảo khí vận hình chiếu.
Cái này cây khí vận thuần bạch đầy đặn, mơ hồ có hồng ý lộ ra.
Cùng Diêu Sở Kiều khí vận mơ hồ giữa có điều dính líu.
Đây là?
Phan Hạo trong lòng nghi ngờ không chừng, mới một đêm, thế nào là hơn ra khỏi một cây khí vận hình chiếu.
Một phen tạo ý sau, Diêu Sở Kiều lấy ra một mở to hồng thiếp mời, giao cho Phan Hạo trong tay.
"Một tháng sau, ta ngày vui, Phan huynh nhưng nhất định phải tới a."
Diêu Sở Kiều đem thiếp mời giao cho Phan Hạo tay của trong, trịnh trọng nói.
Diêu phụ vốn là muốn cùng Phan Hạo đòi một bức chữ, bất quá cảm giác nếu là như vậy đòi, thật sự là đường đột, sau đó liền nghĩ đến Diêu Sở Kiều kết hôn hướng hỉ chuyện này.
Vốn là Diêu Sở Kiều thân mắc quái bệnh, Diêu phụ liền định dùng dân gian cái đó cung hỉ đổi tà xem một chút có thể hay không góp hiệu.
Bất quá ở ngày vui không tới Diêu Sở Kiều bệnh đã bị chữa hết.
Bây giờ vừa đúng mượn chuyện này, nhìn có thể hay không để cho Phan Hạo nữa tặng một bức chữ.
Nhất định.
Phan Hạo lúc này mới biết Diêu Sở Kiều khí vận là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là Diêu Sở Kiều sắp kết hôn.
Bây giờ phát thiệp mừng, cũng chính là muốn nghiễm mà cáo chi.
Cái này kết hôn cơ hội là đinh sắt bản giống nhau chuyện.
Cho nên song phương khí vận đã lẫn nhau bắt đầu giao hội.
Ở nói chuyện với nhau trong, Diêu phụ hữu ý vô ý nhắc tới Phan Hạo cái đó chấn chữ hiệu quả, hơn nữa mơ hồ lộ ra khát vọng ý.
Phan Hạo trong lòng hội tâm cười một tiếng, tự nhiên biết Diêu phụ trong lòng đánh cái gì chủ ý, bất quá cũng không có phơi bày.
Ba người trò chuyện chừng một canh giờ, bởi vì thương hành có chuyện, Diêu phụ không thể không đi về trước.
Chuyện mới cáo một đoạn rơi. Phan huynh, cái này. Diêu Sở Kiều nhìn thấy vội vã đi Diêu phụ lúng túng nói. Diêu Sở Kiều tự nhiên biết Diêu phụ mới vừa lũ lũ nói trước chữ vẽ mục đích. Một bức chữ vẽ đã giúp mình vượt qua cửa ải khó, lại há có thể đủ nữa lòng tham đây.
Ha ha, không có sao không có sao.
Phan Hạo cười khoát tay một cái nói. Một tháng sau định đi tham gia người đám cưới.
Vậy ta cũng không quấy rầy, Phan huynh rỗi danh hạ vô sự, nhưng tới tìm ta tự cứu.
Diêu Sở Kiều đứng lên, chắp tay nói chớ.
Diêu huynh đi thong thả.
Phan Hạo đứng dậy đáp lễ.
Diêu Sở Kiều sau khi đi, Phan Hạo mình tư văn mạch lạc ở châm trước thưởng thức trà.
Phan Hạo hồi tưởng lại tối hôm qua đêm dò âm phủ chuyện của tỉnh, cái thế giới này không có thần linh, tự nhiên âm phủ cũng không có địa phủ quỷ tốt. Từ tối hôm qua xem ra, người của thế giới này một khi tử vong, cũng sẽ bị thiên địa lực hấp thu trở về âm phủ, trải qua hoàng tuyển tẩy địch. Đem linh hồn trí nhớ toàn bộ tắm xuyến rơi, cuối cùng trả lại như cũ linh hồn là thật linh. Lần nữa tiến hành luân hồi. Đó chính là nói vô luận người thiện hay ác, cũng không âm ti thưởng phạt. Cái này là phương này thế giới thiên đạo không hoàn toàn, vô thần đạo quản lý tầng giới, thế gian sinh linh vì thiện không thường, làm ác không phạt. Nếu muốn khai sáng thần đạo, địa phủ một phân này tự nhiên không thể bỏ qua.
Phan Hạo trong mắt thâm thúy, sâu kín thầm nghĩ.
Đột nhiên Phan Hạo tâm thần vừa động, ở tử phủ bên trong, thiên hà thần chức cao cao treo ở thần hồn sau lưng, hóa thành mặt trời đỏ, tản ra thần thánh tôn quý ánh sáng. Đây là thường ngày cảnh tượng, nhưng là bây giờ ở mặt trời đỏ phía trên một đạo trong suốt, tản ra cường đại hơn hơi thở thần vị mơ hồ xuất hiện. Đạo này thần vị mặc dù mới vừa xuất hiện, nhưng là lại cao hơn Hà Bá thần vị trên. Phía trên có một cổ uy nghiêm trật tự hơi thở, cùng Hà Bá vị kính vị rõ ràng. Đây là chuyện gì xảy ra?
Phan Hạo trong lòng kinh ngạc không thôi.
Tại sao phải đi ra một người khác thần vị a?
Cái này thần vị vị cách rõ ràng so Hà Bá cao hơn nhiều.
Thiên địa trật tự lực lượng cũng càng thêm cường đại.
Phan Hạo trong lòng hiểu lầm không chừng, nhìn về trong hư không, có quần quần không ngừng tín ngưỡng lực quán thâu ở mới ra thần vị trên. Hơn nữa cổ lực lượng này cực kỳ ổn định cùng cường đại.
Một khắc đồng hồ thời gian, trong suốt hư ảo thần vị bắt đầu có điều ngưng kết, có một chút thật thể chất cảm. Bất quá cùng thiên hà thần vị còn kém rất xa. Nhưng là điêu khắc ở thần vị thượng giống như long phượng mâm hành, có cổ xưa tôn quý khí cơ thiên địa phù văn cũng đã mơ hồ rõ ràng.
Thượng thư đại tống nước Tịnh Châu Thanh Ngọc quận Đại Xương huyện thành hoàng thần vị.
Ồn ào ồn ào.
Thần vị thượng phù triển hiện, quần quần không ngừng tín ngưỡng ngưng tụ thành một cổ trường trượng thô tín ngưỡng con sông, ồn ào địa hướng thần vị rốt hạ.
Thần vị đang từ từ biến thành thật thể.
Phía trên tôn quý uy nghiêm hơi thở cũng càng thêm nồng hậu đứng lên.
Đại Xương huyện không phải là cấp thủy huyện, đi về phía nam một tòa thành lập chỉ có mấy chục năm huyện thành nhỏ sao?
Phan Hạo ý niệm men theo tín ngưỡng chi tuyến phóng lên cao, trong ngay mắt, thần hồn ý niệm đã xuyên qua hai huyện khoảng cách, đi tới Đại Xương miếu thành hoàng bên trong.
Các vị, hôm nay miếu thành hoàng phát ra ánh sáng, đi vào đốt một nén nhang, nhưng báo một nhà bình an a.
Cái này tượng thần nhưng là hết sức linh nghiệm a.
Gì, cái này tượng thần có chút quen mặt, không phải là cấp thủy hủ huyện Hà Bá sao?
Thế nào không mời lịch đại anh hùng vào miếu khi thành hoàng a?
Ngươi biết cái gì? Vị này thần linh lộ vẻ quá linh, là chân chánh linh nghiệm.
Phía ngoài mọi người thất trụy bắt thiệt ở rối rít nghị luận, thậm chí có đi qua cấp thủy huyện đã lệ Hà Bá đích cũng đã nhận ra Phan Hạo tượng thần.
Các vị yên lặng một chút, chúng ta Đại Xương huyện lập huyện chưa đủ 50 năm, một mực không có thành hoàng thần đóng ở, không có thành hoàng phù hộ cho nên mới có yêu nghiệt làm ma, huyện chúng ta mới có thể liên tục có mấy ngàn xúc vật bệnh chết. Ta tin tưởng, chúng ta chỉ cần lập được thành hoàng, là có thể đuổi đi làm ma yêu tà, lần nữa khôi phục cuộc sống trước kia một vóc người to con, người mặc cẩm y hoa phục, trên mặt dâng lên du quang trung niên nam tử ở miệng lưỡi.
Lưu loát địa nói.
Chương 34, Tư Phát Thần.
Ừ, nói ngược lại, gần mấy tháng huyện chúng ta xúc vật lục tục địa tử vong, thật chẳng lẽ là yêu nghiệt đang tắc quái? Một vây xem nam tử không nhịn được nhỏ giọng nói.
Nhưng là, đây là thủy thần, thế nào mời tới khi thành hoàng? Bên kia có người đưa ra nghi vấn.
Đúng vậy, thành hoàng vị phải là qua đời anh hùng hoặc là danh thần tới đảm đương a. Bên cạnh một vị bạc đầu lao ông phụ hòa nói.
Các vị, yên lặng một chút. Huyện lệnh đại nhân tới một tiếng thét vang lên. Phía trước có người mặc nha dịch dùng quan sai mở đường.
Một trung niên nam tử diện mục ôn hòa, trên mặt hơi tiểu tụy, mặc thất phẩm ửng đỏ quan phục sải bước tới.
Trương Vĩnh đã đem cả sự kiện trình cho ta nhìn rồi, vốn là quả thật chuẩn bị xin mời Lân Huyền thành hoàng vào ở, bất quá Lân Huyền cũng phát sinh xúc vật tử vong chuyện cho nên mới mời vị này lộ vẻ quá linh thần linh vào, chú hy vọng có thể chấn áp tiêu tiểu quỷ mị.
Tạ Hoán Tiêu xoa huyệt thái dương, vì chuyện này mình nhưng là hao tâm suy nghĩ a.
Nhìn thấy huyện lệnh tự thân xuất mã, những khắc khắc thường nghị người của cung thu lại miệng. Mà chủ trì xây miếu Trương Vĩnh ở Tạ Hoán Tiêu ý bảo dưới, bắt đầu tế tự xin mời thần nghi thức.
Đại Xương huyện mới xây miếu thành hoàng trang nghiêm túc mục, phú lệ đường hoàng.
Ở miếu thành hoàng đại đường trên, Phan Hạo kim thân đã tố hảo.
Đại hồng quan phục phi thân, mũ quan cao mang,
chân đạp quan hoa, đang ngồi ngay thẳng.
Diện mục tuấn lãng, hai tròng mắt mang theo thẩm thị ánh mắt nhìn về phía trước, tự có một phen uy nghiêm lẫm liệt hơi thở.
Mà ở Phan Hạo kim thân bên cạnh, chứng đứng thẳng mặt túc mục văn võ phán quan.
Dân hương.
Trương Vĩnh mang mọi người hoàn thành nghi thức, đem thứ nhất nén hương lửa giao cho trong tay của Tạ Hoán Tiêu.
Hôm nay xin mời thành hoàng nhập chủ, ngắm hộ hưu ta Đại Xương huyện dân chúng an cư lạc nghiệp.
Tạ Hoán Tiêu nhận lấy hương khói, hướng về phía thành hoàng kim thân thật sâu làm ấp.
Mà Tạ Hoán Tiêu đỉnh đầu ba thước đỏ bừng khí vận chi trụ thượng, một con toàn thân đỏ bừng, thần tuấn dị thường chân sĩ cao minh, thanh âm mơ hồ mang theo vui sướng.
Đột nhiên từ trong miệng khạc ra một tia màu hồng khí vận.
Khí vận rơi vào Phan Hạo kim thân trên.
Oanh oanh, Phan Hạo tử phủ bên trong thành hoàng thần vị ầm vang dội, thành hoàng vị đã rõ ràng giống như thực chất. Đây là bởi vì Tạ Hoán Tiêu Quý Vi một huyện đứng đầu, là triều đình thiên tử khâm định, là thiên địa trật tự chính thống. Cho nên Tạ Hoán Tiêu một khi nhận đồng, thành hoàng vị không cần hóa thành thực chất, cũng đã mơ hồ bị thiên địa nhận đồng. Thành hoàng thần là thành trì bảo vệ thần cùng tư pháp thần. Chủ quản sinh người vong linh tưởng thiện phạt ác sinh tử họa phúc cùng tăng tiến hạnh phúc ích lợi vân vân. Dương thế có ý hướng đỉnh, âm phủ có âm thi. Mặc dù cái thế giới này chỉ có Phan Hạo một thần linh, nhưng là ti chức cũng không sẽ có quá lớn biến hóa. Tạ Hoán Tiêu thân là một huyện đứng đầu, vị cách ngược lại cùng huyện thành hoàng giống nhau vị cách. Ngược lại cũng không cần ba lệ chính gõ. Bất quá còn đây là xin mời thần vào ở, cho nên làm ấp cùng lệ hương là ở sở khó tránh khỏi. Phan Hạo ý niệm bị Tạ Hoán Tiêu một xá, vốn là mơ hồ có cảm giác xa lạ tự thần, lập tức cảm giác được mình và thành hoàng kim thân nữa vô gian khích, hoàn toàn cùng mình hòa làm một thể. Chỉ thấy thành hoàng kim thân vốn là hơi cứng rắn biểu lộ hòa hoãn xuống, hơn nữa trong con ngươi có một cổ linh động hơi thở, hình như là chân nhân thân thể một loại. Bất quá tượng thần thượng uy nghiêm hơi thở lại càng thêm mãnh liệt, lan tỏa ra cả miếu đường, để cho tiến vào dân chúng trong lòng không khỏi túc mục. Sau nửa canh giờ, tử phủ bên trong huyện thành hoàng thần vị rốt cục ngưng kết thành công, một cổ so thủy thần vị cường đại hơn tôn quý hơi thở bay lên. Ở huyện thành hoàng thần vị trong, một thu nhỏ lại bản đại xương huyện bản đồ từ từ phô khai. Phía trên có núi cao rừng rậm, thành trì cổ thôn, có thư sinh lãng tụng cổ trải qua, có binh lính trấn thủ thành trì, có phụ nữ xuyên châm dẫn tuyến, có thương cổ thét tiếng giao hàng. Cuộc sống bách thái đều ở trong đó. Đây là thành hoàng quản hạt lĩnh vực, phía trên hình ảnh bất quá là thiên địa lực ngưng tụ mà thành. Bất quá lại có thể để cho Phan Hạo đem một huyền đất vững vàng nắm trong tay cùng quản lý. Cả huyện lớn nhỏ sứ nghi, tự nhiên cũng biết rõ ràng. Phan Hạo thần hồn lắc mình một cái, hóa thành một cá tay cầm màu đỏ con ấn, người mặc đại hồng quan phục, đỉnh đầu màu đen mũ quan, chân đạp quan hoa thành hoàng ăn mặc. Một cổ uy nghiêm tôn quý nắm quyền trôi hơi thở từ thần hồn trung tản mắt ra. Quần quần không ngừng tín ngưỡng hóa thành màu đỏ thần thánh thần lực, ở thần vị trong lưu chuyển. Đột nhiên, Phan Hạo thần hồn rung lên, thần hồn khí tức trên người đột nhiên nồng hậu mấy phần, thần hồn bên người bao phủ hồng quang hóa thành màu đỏ thắm, thần quang chạm chạm. Thần hồn dưới chân nhị phẩm hồng liên cũng chấn động. Ba múi mới nở cánh hoa mang theo đỏ ngầu thần quang chậm rãi mọc ra. Màu đỏ đài sen màu sắc trong nháy mắt lộ ra càng thêm nồng nặc, đài sen phảng phất lưu ly mã não một loại, trong suốt dịch đấu. Tản mát ra ánh xích quang. Liên ngồi hoa nở 24 múi, tản mát ra hoa lệ thần thánh khí cơ. Phan Hạo vui sướng trong lòng, còn kém 3 múi hồng liên hoa, mình liền có thể tiến vào tam phẩm. Vừa vào tam phẩm, chính là luyện khí sĩ dựng đăng kỳ, cộng thêm thần đạo lĩnh vực tiên địa lực vận dụng. Coi như là kim đan chân nhân cũng chưa chắc có thể cầm mình làm sao. Bất quá xúc vật không rõ tử vong, cũng muốn biết rõ. Phan Hạo không khỏi nhớ lại lúc trước mấy người đối thoại, tạo thành xúc vật lục tục tử vong, nhưng không có tạo thành người tử vong. Hơn nữa Lân Huyền cũng xảy ra những chuyện này. Phan Hạo trong mắt híp lại, trong đầu ngàn tư vạn lự. Nếu là sớm ngày đạt tới tam phẩm là tốt, như vậy thì có năng lực phân hóa thần vị hình chiếu, thu thần trúc Phan Hạo có thể cảm giác, theo thần đạo lên cấp, tự mình một người quản hạt không được. Đến tam phẩm đỏ thẩm thân, tự nhiên có thể phân hóa thần vị hình chiếu, tiến hành phong thần. Hơn nữa bởi vì chẳng qua là hình chiếu, cho nên mình có thể tùy thời tức đoạt trở lại. Căn bản sẽ không đối với mình tạo thành nguy hiểm gì. Hạo ca, tiền viện hoa đào nở một chút. Tích Văn tiểu nha đầu bính bính nhảy nhảy điệu từ bên ngoài chạy vào. Phan Hạo lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chính thức muốn tháng 3 mới nở hoa, bây giờ mới 1 tháng đây. Phan Hạo mặt mang nụ cười, bàn tay méo một cái Tích Văn tiểu nha đầu béo mập khuôn mặt nhỏ bé. Kể từ Phan Hạo dùng thần lực giúp Tích Văn tẩy địch thân thể sau, cái tiểu nha đầu này bây giờ thân thể nhưng coi như là kinh mạch toàn thân thông suốt, bách bệnh không sinh. Hơn nữa da trong trắng thấu hồng, béo mập, hoàn toàn là một tinh xảo tiểu nha đầu, để cho người ta không khỏi sinh lòng chịu mến. Đi ra xem một chút sao? Đi ra ngoài sao? Tiểu nha đầu vỗ vỗ Phan Hạo bàn tay, hai song nhắn nhủi trắng nõn tay nhỏ bé níu lại Phan Hạo áo bào, vừa chu cái miệng nhỏ nhắn, vừa nhẹ giọng ở Phan Hạo bên tai thổ khí làm lúng nói. Hảo, hảo. Chúng ta đi ra xem một chút. Phan Hạo bất đắc dĩ cười cười. Cái tiểu nha đầu này càng ngày càng sẽ nũng nịu. Hảo tiểu nha đầu nhất thời mặt mày hớn hở, trung bạc một loại tiếng cười vang lên, lộ ra phá lệ dễ nghe bắt đầu nghe. Phan Hạo cất bước ra cửa, thiên viện mấy trăm viên hoa đào đã ngậm bao đợi, có lê que mấy mai đã lộ ra nhiều đóa ấu nhu cánh hoa. Phan Hạo mang theo Tích Văn ở vườn cây trung đi xuyên, mặt trời tỏa ra ấm áp ánh mặt trời. Một đôi thiếu nam thiếu nữ chậm rãi đi, mấy như nước mực vẽ mỹ hoa tốt nguyện cảnh. Chương 35, Hấp Dương. Màn đêm hạ xuống, bao phủ cả vùng đất. Vạn gia đình điểm một cái ánh sao. Cách Đại Xương huyện mười mấy dặm ở ngoài, có một dãy núi thượng cổ lâm thành đoàn, ngàn câu văn hát. Có hai tòa cắm thẳng vào tận trời nhọn ngọn núi, xa xa nhìn lại, phảng phất một con trâu đang nằm. Sừng trâu phóng lên cao, trông rất sống động, mà trong núi ngoạn lưu có nhiều thú dữ, mãnh hổ dã lang có nhiều. Thường nhân không dám dễ dàng thiệp hiểm. Có kinh nghiệm thợ săn cũng phải cẩn thận, không cẩn thận nói không chừng sẽ thua bởi nơi này. Ở cửa rừng, một tiểu kiều là lướt, thân thể mảnh khảnh thân ảnh màu trắng ở trong rừng không ngừng nhảy lên xuyên qua. Động tác nhanh chóng bén nhạy, mỗi lần nhún nhảy cũng chừng mấy trượng xa, vượt xa một loại manh thú nhún nhảy khoảng cách. Đạo này thân ảnh xẹt qua tầng tầng rừng cây, cuối cùng cư nhiên hướng Đại Xương huyện đi. Cấp thủy huyện, đêm lạnh như nước, Phan Hạo cùng Tích Văn đã sớm đi ngủ. Bất quá Phan Hạo nhìn như đang ngủ say, nhưng là tử phủ bên trong, thần hồn lại ngồi ngay ngắn hồng liên trên. Tĩnh tâm địa ở cảm thụ trong cơ thể phát ra ánh ánh xích quang bức họa. Bức họa phía trên miêu tả Đại Xương huyện không bỏ sót gì, một cỏ một cây, một sa một viên đều ở đây Phan Hạo cảm giác bên trong phạm vi. Đột nhiên Phan Hạo tâm thần vừa động, chỉ thấy ở Đại Xương huyện quản hạt dưới, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở Phan Hạo cảm giác bên trong phạm vi. Đạo này thân ảnh tiểu tiểu là lướt, chỉ có hai thước không tới thân cao. Da lông trắng nõn không tì vết, mềm mại nhắn nhủi. Một đôi phảng phất xanh biếc bảo thạch một loại ánh mắt đang tặc hề hề khắp nơi ngắm nhìn. Lại là một con hồ ly. Phan Hạo trong mắt híp lại, mặt mũi nghiêm. Con hồ ly này khí tức trên người cũng không cường đại, cùng một loại tiên thiên kỳ cao thủ ngược lại có phải vừa so sánh với. Con này bạch hồ tặc hề hề nhìn bốn phía một cái, chỉ thấy nó khéo léo lô mũi giơ cao, ngửi ngửi không khí. Đột nhiên nó trong mắt sáng lên, giống như phát hiện cái gì mục tiêu một loại, hưu hưu nhanh chóng nhảy lên, hóa thành một đạo bóng trắng ở nóc phòng trên nhanh chóng di động. Rất nhanh, bạch hồ đi tới trước nhà một cư dân, đầu nhỏ hướng cư dân bên phải chuồng trâu nhìn. Chuồng trâu bên trong, một con trâu khỏe mạnh đang ở trong chuồng trâu ngủ say, tiểu hồ ly ánh mắt nhất thời lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Chỉ thấy tiểu hồ ly nhẹ nhàng nhảy vào đến chuồng trâu, đi tới trước mặt con trâu sau đó hướng về phía con trâu lô mũi dùng sức hút. Nếu như là thường nhân, chỉ sợ là vô cùng kỳ quái tiểu hồ ly động tác. Nhưng là ở Phan Hạo cảm giác bên trong, lại có thể nhìn thấy một đạo màu hồng huyết khí bị tiểu hồ ly từ từ địa thu nạp đi vào. Theo thời gian trôi qua, con trâu trên người huyết khí càng ngày càng ít, tiểu hồ ly mới ngưng động tác. Sau đó xoay người rời đi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đây là hấp thụ súc vật máu tươi mất quá nhiều, mới đưa đến rối rít tử vong. Cái này chính là tạo thành Đại Xương huyện súc vật tử vong yếu tố. Phan Hạo trong lòng vừa động, sẽ phải đem tiểu hồ ly bắt lại. Đột nhiên Phan Hạo động tác dừng lại, hữu tình huống. Tiểu tử, cuối cùng đuổi đến ngươi đang ở Phan Hạo chuẩn bị xuất thủ đem bạch hồ đồng phục thời điểm, một người mặc áo lam đạo bào, tay cầm một cây phất trần, mi thanh mục tú trẻ tuổi đạo sĩ đột ngột xuất hiện ở trước mặt của bạch hồ. Chỉ thấy vị đạo sĩ này mặt mừng rỡ, hướng về phía tiểu hồ ly toét miệng cười quái dị. Bạch hồ trên người da lông nhất thời trong nháy mắt chợt nổi lên, sau đó nhanh chóng xoay người chạy trốn. Tiểu hồ ly, chạy đi đâu? Còn là cùng ta xà hứa chân trở về thiên hư quan tu luyện đi. Chớ lộn xộn a. Xà hứa chân trong miệng không ngừng quên, trong tay phất trần lại vung lên, hóa thành ngàn vạn điều bạch ti. Hướng bạch hồ bắn nhanh đi ra ngoài. Thiên hư quan. Phan Hạo nghe đạo sĩ tự giới thiệu, trong lòng đang không ngừng tính toán. Ở tu sĩ thế giới một lá thư chung cũng không có cái này tông phái tên, xem ra phải là môn phái nhỏ hoặc là tán tu. Chi chi bạch hồ phát ra chi chi gấp gáp thanh âm, giống như ở kịch liệt địa khiển trách xà hứa chân vô sỉ hết sức. Là tạ, vô số phất trần bạch ti dâng lên oánh oánh bạch quang, cấp tốc đuổi ở bạch hồ phía sau, sẽ phải đem bạch hồ bắt lại. Chi chi bạch hồ cư nhiên đang gọi mấy tiếng sau, trong nháy mắt hóa thân làm hai, hướng bất đồng phương hướng chạy trốn. Còn dùng chiêu này, lần trước bị ngươi chạy, lần này cũng không như vậy may mắn. Xa hứa chân vừa nhìn thấy bạch hồ hóa thân hai nhất thời lộ ra quả nhiên như thế biểu lộ, hiển nhiên là trước đã cùng bạch hồ tiếp xúc qua, rất là hiểu rõ bạch hồ thói quen. Nhìn ta bảo tháp chấn bạch hồ. Xa hứa chân cũng không biết từ nơi nào móc ra một tụ chân đồng xanh bảo tháp, đem bảo tháp hướng lên trời ném đi. Một bức bắt vào tay, lòng tin tràn đầy địa dáng vẻ. Bảo tháp vèo vèo địa phương lớn, mới một cái nháy mắt, đã biến thành có chín thước chiều rộng, hai trượng cao, tản ra hồng mông thanh quang đồng xanh bảo tháp. Bảo tháp hướng bạch hồ thân ảnh bay tới. Trong nháy mắt đem bạch hồ chấn áp, hút vào bên trong tháp. Đồng thời bên kia, một người khác bạch hồ cũng bị phất trần bạch ti chói cá tránh. Xa hứa chân nhất thời trong lòng vui mừng, vội vàng đem hai pháp khí thu hồi. Bảo tháp tích lưu lưu xoay tròn, lần nữa thu nhỏ lại đứng lên, bay trở về đến xa hứa chân trong tay. Đồng thời phất trần ti hưu một tiếng rút ngắn, đem bạch hồ đợi trở lại. Xa hứa chân lòng chung rất là vui thích, cái này bạch hồ mình cũng tìm suốt hơn 10 ngày, trung gian mỗi lần chạm mặt cũng bị nó chạy trốn, cũng may lần này cuối cùng tới tay, con này bạch hồ linh tính 10 phần. Linh trí cũng không biết là thế nào mở ra, chỉ biết nông cạn hút dương phương pháp, lên không được thai diện. Muốn mình hơi thêm điều giáo, tương lai nhất định là mình trợ thủ đắc lực a. Đang ở xa hứa chân mừng rỡ đang làm tương lai tính toán thời điểm, đột nhiên, bịch một tiếng vang nhỏ đem xa hứa chân tâm thần kéo trở lại. Xa hứa chân định nhãn vừa nhìn, chỉ thấy phất trần buộc bạch hồ đã biến thành một cây ngân bạch hồ mao. Xa hứa chân lòng trung căng thẳng, làm gì đem tụ chân đồng xanh bảo tháp cầm lên, hướng bên trong nhìn. Chỉ thấy bảo tháp bên trong trống chân như cũng, một cây ngân bạch bộ lồng trên không trung nhẹ nhàng bay xuống trên đất. Bị gạt. Thật là dạo hoạt hồ ly, lần sau tiểu đạo ta nhất định phải bắt lại ngươi. Xa hứa chân lòng trung áo não phải không khỏi dậm chân mắng to. Mà lúc này, ở cách xa thôn trang, dã ngoại một rừng cây trong, một con cả người ngân bạch, tràn đầy mỹ cảm tiểu hồ ly đang nhanh chóng nhún nhảy, thật nhanh rời đi nơi đây. Tiểu hồ ly, dừng lại đi, đột ngột một tiếng uy nghiêm ở trong rừng vang lên. Phảng phất một tiếng hạn địa vang lôi, đem bạch hồ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Tiểu hồ ly thân hình dừng lại, bộ lông trong nháy mắt chợt nổi lên, giơ lên tới bộ lông phảng phất con nhím một loại. So mới vừa còn phải khoa trương gấp mấy lần. Sau đó lấy lại tinh thần bạch hồ liều mạng hướng ngoại lưu sơn phương hướng chạy đi. Đồng thời hai đạo bóng trắng từ trên người nó thoát ra, hóa thành một mô giống nhau bạch hồ, hướng khác hai phương hướng chạy trốn. Loại này bả hí đối với ta cũng không dùng, uy nghiêm lẫm liệt thanh âm của lần nữa vang lên. Hữu hưu thanh âm vang lên, một chương đỏ ngầu lưới lớn từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bao phủ tới đây, đem khắp mô hình nhỏ rừng rậm cũng thật chặt phong tỏa ở. Đỏ ngầu lưới lớn không ngừng co rút lại, đem ba hồ ly ép trở lại. Cà cà. Đỏ ngầu lưới lớn nhanh chóng đem hồ ly bọc lại. Sau đó một thon dài trắng nón bàn tay từ dâng lên gợn sóng trong hư không đưa ra ngoài, bàn tay đem bắt lại lưới lớn, lôi kéo, toàn bộ lưới lớn cùng ba con bạch hồ bị đưa đi vào, biến mất ở nơi này phiến không gian. Chuyện gì xảy ra, vừa vặn giống như là nơi này có động tĩnh á, cách đó không xa Hứa Chân khó khăn lắm chạy tới, phát hiện không một người, tiểu cánh rừng buồn bực nói. Chương 36, hóa hình. Ở Đại Sương huyện Miếu Thành Hoàng Trung, một màu đỏ lưới lớn cùng ba con hồ ly ba một tiếng ở trong hư không rơi ra ngoài. Chi chi ba con bạch hồ hốt hoảng ở hướng thiếu, nhưng là lại bị thần lực tạo thành lưới lớn vững vàng buộc chặt, khó có thể tránh thoát. Thần miếu trong, hai bên có màu đỏ cờ lần trừng miệng chén cây đến ở hai bên đang cháy, đem toàn bộ thần miếu thoáng như bạch huyên. Thanh hoàng tượng thần ngồi ngay ngắn ở đại đường trên, bên cạnh có văn võ phán quan, lộ ra túc mục uy nghiêm. Chẳng qua là ở thần miếu trung, căn bản không có nửa cái bóng người. Bạch hồ thấy rõ hoàn cảnh chung quanh sau, lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ. Đột nhiên, một đạo đỏ ngầu người mặc quan phục, phát ra uy nghiêm tôn quý hơi thở tuấn lãng thanh niên ở bạch hồ hoảng sợ ánh mắt trong, từ thành hoàng vị trung chậm rãi đi xuống. Bạch hồ, ngươi vì hấp thu dương khí hại chết dân chúng nhiều như vậy xúc vật, có biết tội? Phan Hạo từ tượng thần trong hóa thân đi ra, độ bước đi tới bạch hồ trước mặt, thanh âm trầm thấp nghiêm nghị đối diện trước con bạch hồ quát lên. Chi chi con bạch hồ không để ý tới quá nhiều, vội vàng chi chi cha cha địa ở tự biện, móng trước đưa ra làm ấp, không ngừng túi người chào cầu xin tha thứ. Chẳng qua là chưa tới dựng đan, hầu trung hoành cốt chưa luyện hóa, lại ói không ra tiếng người. Đột nhiên, bành bành hai tiếng nhẹ vang, ba con bạch hồ trung chỉ còn dư lại một con bạch hồ, còn có hai cây ngân bạch bộ lông trên không trung hoàng du du địa bay xuống. Cái này hóa thân phương pháp ngược lại có chỗ độc đáo, khí tức trên người có thể cùng bổn tôn hoàn toàn giống nhau, để cho người ta phân không rõ thiệt giả, không trách mới vừa có thể tránh được đạo sĩ đuổi bắt. Phan Hạo hơi có sở tư thầm nghĩ, muốn nói chuyện, ta cũng có phương pháp. Phan Hạo vung tay lên, hoàn cảnh chung quanh ở bạch hồ kinh hãi vẻ mặt cấp tốc biến chuyển, trong nháy mắt, một tòa huy hoàng tôn quý đại điện đất bằng phẳng đứng vững đứng lên, đại điện sau lưng điêu khắc có mặt trời đỏ lên trước, thần thánh xích quang bá sức thiên địa. Trong đại điện có bốn cây đỏ ngầu bàn long trụ dơ lên trời lên, bàn long dương nhanh múa vớt, uy thế bức người, mặt đất có lưu ly hồng ngọc cửa hàng liền, lộ ra cao quý đại khí. Nói đi. Phan Hạo xoay người lại, nhìn về phía trước đã hóa thân làm một 12-13 tuổi đại, béo mập khả ai bé gái bạch hồ. Đại nhân, tha mạng a. Tiểu nhân cũng không dám nữa, tiểu nha đầu thanh âm chát chúa dễ nghe, bắt té xuống đất, rất không có cốt khí đáng thương địa nói. Đột nhiên bạch hồ sử sốt, phản phất không có phản ứng kịp mình sẽ nói. Sau đó bất khả tư nghị địa nhìn mình thân thể, trong suốt tay nhỏ bé ở quanh thân khắp nơi sờ loạn, muốn phân biệt mình là không phải là đang nằm mơ. Ta biến thành người, ta thế nào hóa hình? Hảo, ta rốt cục hóa hình. Bạch hồ đã hoàn toàn quên mất Phan Hạo tồn tại, ở tự nhiên đang hoan hô ở nhảy cẫng. Ho khan. Ngươi đủ chứ? Phan Hạo thanh âm trầm thấp vang lên, thanh âm đã mang theo thần lực, đem bạch hồ động tác một cái trấn trụ. Bạch hồ cổ cứng ngắt xoay đầu lại, lúc này mới phản ứng kịp, mình là ở trường hợp nào dưới. Phát thông một cái, bạch hồ tiếp tục nằm xuống lại trên đất, khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn đối mặt với mặt đất, nhưng là đen nhánh trọ vo mắt to cũng đang không ngừng nhìn lén Phan Hạo phản ứng. Tiểu nhân kỳ ngộ trùng hợp dưới ăn rồi linh dược mở ra tâm trí, chỉ là không có phương pháp tu luyện, không thể làm gì khác hơn là dùng thô nhất liệt phương pháp hút lấy dương khí tới tu luyện, nhưng là tiểu nhân bảo đảm, tuyệt đối không có hút loại người dương khí a. Bạch hồ thanh âm chắc chúa, thề thốt nói. Ừ. Phan Hạo trong mắt dơ cao, bạch hồ phía trên khí vận hiện ra bạch trung thấu hồng. Nhưng là khí vận bốn phía có một cổ cường đại oán khí cùng máu tanh khí đem khí vận thật chặt bọc lại. Oán khí cùng máu tanh khí từ từ rót vào khí vận mệnh cách trong, như vậy từ từ bạch hồ sẽ đánh mất lý trí, là máu như điên. Cái này hoặc là chính là tu sĩ nói tâm ma. Phan Hạo tinh tế cảm thụ, đúng là không có loại người máu tanh khí. Bất quá nhưng trong lòng không ngừng suy tư. Bạch hồ tình huống như thế ngược lại cùng tâm ma xâm lấn có chút tương tự. Sát nghiệp sẽ quấn quanh túc chủ, để cho túc chủ tâm cảnh thất hành. Tử tội như miễn, tội sống khó thoát, đi đem dân chúng xúc vật tiền bổ túc. Hơn nữa ở hai huyền trong hành thiện tích đức đền bù trước việc ngươi làm. Phan Hạo trầm ngâm chốc lát, bạch hồ cũng không đả thương người, không đến nổi nhận lấy cái chết, cho nên quyết định hãy để cho bạch hồ bồi thường dân chúng, bồi thường đối với dân chúng mà nói có lẽ còn tương đối trọng yếu. Là đại nhân, bạch hồ trong miệng xưng là lẽ ngã xuống đất, nhưng là trong con ngươi lại lộ ra một tia rào hòa vẻ. Ngươi đừng muốn cái gì vai đầu óc, ngươi nếu là rời đi Đại Sương huyện ngoài 30 dặm, mình điêm lượng sẽ có kết quả gì? Phan Hạo vung lên một đạo xích quang rơi vào cổ của bạch hồ, hóa thành một con tinh mỹ dây chuyền treo ở cổ của bạch hồ, đem bạch hồ thừa bày phải càng thêm khả ái động lòng người. Chẳng qua là bạch hồ lại cười không lên tiếng, khuôn mặt nhỏ bé đã biến thành khổ qua mặt, hết sức áo não nhìn trên cổ dây chuyền. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, mới vừa đại khí bàng bạc quý khí bức người đại điện đã biến mất không thấy, trên đất chỉ còn giữ lại một con lệ ngã xuống đất màu trắng hồ ly. Tiểu hồ ly mở sương mù cả mắt, nhìn chung quanh hoàn cảnh, cuối cùng là trở về tự thần. Nhìn trên đại điện mặt tự thần, phảng phất từ tới không nhúc nhích quá, cũng không có người nào từ phía trên đi xuống. Tiểu hồ ly mấy nghi là mình mới vừa có phải hay không làm một giấc mộng. Chi chi tiểu hồ ly thử dò xét tính địa kêu một tiếng, tượng thần vẫn như cũ không có phản ứng, bất quá là ca pho tượng mà thôi. Tiểu hồ ly nhắc tới lòng của cuối cùng là rơi vào trong bụng. Đột nhiên, tiểu hồ ly thân thể cứng đờ, nàng đã sợ cái gì? Một cái đỏ ngầu tình xảo dây chuyền vững vàng đeo vào trên cổ của nó mặt. Cấp thủy huyện, Phan Hạo thần hồn thu hồi ý niệm, trong lòng hết sức buồn cười nhìn bạch hồ động tác. Mới vừa Phan Hạo bất quá là lợi dụng thần vị chi liền, đem bạch hồ bắt được miếu thành hoàng sau, đối với bạch hồ và ngộng, khống chế bạch hồ mộng cảnh, mới có đột nhiên chuyển hóa không gian năng lực. Bạch hồ ủ rũ túi đầu đi ra miếu thành hoàng, đột nhiên trên cổ dây chuyển chuyển quá một đạo tin tức cho nó, dây chuyển đủ loại cách dùng bị chuyển tới. Hơn nữa phía trên rõ ràng còn có Đại Sương huyện toàn bộ bản đồ, phía trên một đạo điểm đỏ mang theo khí tức cường đại đang nhanh chóng địa đến gần Bạch Hồ phương hướng tới. Là cái đó đạo sĩ Bạch Hồ trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới đạo sĩ cư nhiên có thể phát hiện trên người mình vi mỏng yêu khí truy tố tới. Cũng may mới vừa người kia để lại một sợi dây truyền Bạch Hồ trên người nhàn nhạt xương trắng một loại yêu khí từ trong cơ thể vọt vào dây truyền trong, ồn ào, dây truyền tạo thành một nhàn nhạt màu đỏ quang mô, đem Bạch Hồ cả người bao phủ, khí tức trên người trong nháy mắt cùng đại xương huyện hơi thở hòa làm một thể. Gì? Tại sao lại biến mất đang cấp tốc phi hành mà đến Xà Hứa Chân túi đầu nhìn trên tay một màu bạc điêu mãn hoa văn la bàn, chỉ thấy phía trên vốn là thẳng tắp chỉ hướng huyện thành trung màu đỏ cây kim chỉ, đã lượn quanh vòng loạn chuyển không ngừng. Căn bản không có bị bắt được Bạch Hồ khí tức. Chi Chi Bạch Hồ vừa nhìn thấy vốn là khí thế hung hăng cho tới bây giờ điểm đỏ đã bắt đầu chần chờ không chừng, nhất thời hưng phấn hoa tay múa chân đạo đứng lên. Hiển nhiên là bị Xà Hứa Chân đuổi là vô cùng buồn bực căm tức, bây giờ nhìn thấy Xà Hứa Chân phảng phất một con rồi không đầu ở bay loạn. Nhất thời trong lòng vui mừng, sau đó nên ngang từ một hướng khác nhún nhảy đi. Chương 37, khí vận tương liên. Đảo mắt mười mấy ngày trôi qua, ở Đại Dương huyện thành ngoài cửa, một người mặc màu xanh da trời đạo bào trẻ tuổi đạo sĩ chậm rãi đi ra khỏi huyện thành. Chỉ thấy hắn phảng phất dưới chân sinh phong, cả người đi lại đứng lên phiêu nhiên xuất trần, mấy bước dưới đã bay ra mấy chục trượng ở ngoài. Bạch Hồ lợi dụng Phan Hạo cho dây chuyền, dễ dàng tránh thoát đạo sĩ Xà Hứa Chân đuổi bắt, cùng Xà Hứa Chân chơi trốn tìm. Xà Hứa Chân tìm mười mấy ngày ngay cả hồ ly mao cũng không thấy một cây, không thể không ngủ rũ túi đầu bất đắc dĩ rời đi Đại Dương huyện. Đã buông tha cho rời đi Xà Hứa Chân tự nhiên không biết, ở Đại Dương huyện nhiều lần cùng Bạch Hồ khoảng cách cũng bất quá mấy bước chi diêu, nhưng là lại không thể nhận ra được Bạch Hồ tồn tại. Mà bên kia, một con cả người ngân bạch, tràn đầy linh khí tiểu hồ ly ở trong hoang dã nâng cao cái mũi của mình, phảng phất đang tìm cái gì. Đột nhiên, nó trong mắt sáng lên, vội vàng hướng một chỗ cổ lâm chạy đi. Xông vào cổ lâm sau, hướng về phía một khối tiểu đất sườn núi liều mạng đào móc. Rốt cục một khối mượt mà bóng loáng, hiện lên bích quang ngọc hoàn bị Bạch Hồ đào lên. Những ngày kế tiếp, Bạch Hồ đang không ngừng cố gắng tìm kiếm tài vật, thường lại dân chúng món nợ, hơn nữa thường xuyên làm xong chuyện tích lũy công đức. Bởi vì thần suất quý nhất, hơn nữa lợi dụng Phan Hạo cho dây chuyển tiến vào dân chúng trong động, báo cho nơi nào nơi đó có bảo vật trôn có thể đi đào, nơi nào nơi đó có cổ ngọc có thể đi đến khi. Từ từ đem đền bù dân chúng tổn thất, cư nhiên ở dân chúng trong lấy được một đưa tài đồng nữ danh hiệu, hơn nữa dân chúng còn lập được tượng thần, cư với miếu thành Hoàng Thiên Điện trong. Mà đứng hạ thành hoàng sau, quả nhiên không có phát sinh nữa xúc vật bệnh mất, lại có đưa tài đồng nữ xuất hiện. Mọi người đều đạo là thành hoàng hiền linh, trong khoảng thời gian ngắn, thành hoàng hương coi cả. Nở dễ hơn. Phan Hạo cũng coi là lấy được thu hoạch ngoài ý muốn. Phan Hạo để ý quan sát tiểu Bạch Hồ khí vận biến hóa, khí vận trên, dân chúng cung phụng sinh ra tín ngưỡng lực cũng không có sinh ra bao nhiêu lực lượng, tín ngưỡng lực chẳng qua là ở khí vận phía trên quanh quẩn mấy ngày liền bắt đầu tiêu tán với giữa thiên địa. Nhưng là, mặc dù tín ngưỡng lực không có sinh ra bao nhiêu lực lượng, cũng đang quanh quẩn khí vận thời điểm, đem khí vận phía ngoài hoán khí cùng máu tanh khí, rửa sạch phải không sai biệt lắm biến mất hầu như không còn. Như vậy tâm cảnh của Bạch Hồ là có thể càng thêm bình tĩnh cùng thanh thản, đối với tu luyện đưa đến tính tâm bình thản đích tác dụng. Nhìn như vậy, tín ngưỡng đối với tu sĩ vẫn có một chút tác dụng, nếu là trên người sát nghiệt quá nhiều, ngược lại có thể hóa giải một hai. Bất quá nếu là vô công vô lao, hiệu quả liền có chút kém cường nhân ý, đối với tu sĩ mà nói, đại khái là hứng thú thiếu thiếu. Phan Hạo không khỏi đoán được. Trong nháy mắt, Diêu Sở Kiều đám cưới chi kỳ đã gần tới. Cấp thủy huyện, Diêu phủ. Diêu phủ ngoài cửa lúc này tân khách như vân, người người mang lễ tới hạ, cửa sổ dán đầy đại hồng chữ hỷ, mềm mại thảm đỏ từ đại đường một mực đến bên ngoài phủ đại môn. Nhất phái vui mừng không khí. Diêu huynh chúc mừng chúc mừng. Phan Hạo mang theo Tích Văn Nha đầu đúng hẹn tới. Cảm ơn Phan huynh nể mặt. Diêu Sở Kiều lúc này người mặc chú dê quan phục, đầy mặt gió xuân, mặt hỉ khí địa hướng về phía Phan Hạo chắp tay, sau đó làm bộ mời Phan Hạo vào ngồi. Ở Đại Tống nước, đây là người bình thường cuộc sống duy nhất một lần có thể mặc vào quan phục cơ hội. Tới, Diêu huynh, bức chữ này đưa cho ngươi, chúc ngươi một năm ốm hai. Phan Hạo đưa qua một tờ bức họa cho Diêu Sở Kiều, trong miệng cười trêu nói, nhờ Phan huynh chúc lành. Diêu Sở Kiều mặt mừng rỡ nhận lấy bức họa, hắn có biết bức chữ này giá trị. Lúc này Diêu phụ cũng đến gần, mặt mừng rỡ hướng về phía Phan Hạo liên tiếp nói cảm ơn. Diêu huynh, chúc mừng đám cưới a. Bá phụ một người mặc bảo màu xanh da trời y phục, khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ đi vào, đầu tiên là chúc mừng Diêu Sở Kiều đám cưới, sau đó chuyển sang Diêu phụ Vân An. Trần huynh, cũng tới. Tối nay nhất định phải không say không về a. Nhất định nhất định. Tới tới, vì ngươi giới thiệu một cái, vị này là Phan Hạo, Phan huynh. Phan huynh vị này là chúng ta cấp thủy huyện đại tài tử Trần Minh Mẫn, Trần huynh. Diêu Sở Kiều cùng Trần Minh Mẫn hàn huyên một câu sau, nhất thời vì hai người tiến cử đứng lên. Ngưỡng mộ đã lâu Trần huynh đại danh, không dám nhận, Diêu huynh quá mức. Phan huynh phong thái hơn người nghĩ đến cũng là không phải người thường a. Phan Hạo cùng Trần Minh Mẫn song phương chắp tay vân an, coi như là biết. Mà mọi người hàn huyên mấy câu sau, tứ Diêu phụ mang mời vào chỗ bên trong. Mà Diêu Sở Kiều đã động thân đi nghênh đón cô dâu. Một thất cao lớn uy manh tuấn mã thượng treo đại hồng kết, lộ ra hỉ khí rưng rưng, Diêu Sở Kiều tinh thần sáng láng, cưỡi ngựa đi trước, sau lưng đỉnh đầu hoa lệ quý khí đại hoa hồng kiệu bị bốn người mang, bà Mai cùng kiệu hoa đồng hành, mọi người rối rít ở phía sau đi theo. Dọc theo đường đi tấu nhạc không ngừng, lộ ra phi thường náo nhiệt. Đến cô dâu cửa nhà sau, bảy cô tám biểu dắt phượng quan hà bí, đầu phi hồng đắp đầu cô dâu đi tới cửa, lập ở bước chân. HK giao hướng chú dễ đòi thưởng cô dâu dẫn ra cửa, lễ nhiều mới vừa hảo này không thể so với bình thường mua bán 10 vạn, trói cùng nhau mới đủ. Diêu Sở Kiều ngẩng đầu cười nhạt trở về hát đạo từ xưa tới nay, thân sĩ không mang theo kim vừa dứt lời, bên cạnh hắn tùy tùng theo quy củ ở trước ngựa rắc mấy bao tiền lì xì, mỗi bao tiền lì xì trong giả bộ mấy tiền lẻ, tiểu hài tử dụ dỗ cướp. Cô dâu lên tiệu. Nhận cô dâu trở lại Diêu phủ, mọi người lập vu hai bên, mang theo cô dâu vượt qua lửa buồn, bày tỏ hồng hồng hỏa hỏa, ngày hưng vượng, sau đó liền dâng hương, bái đường. Nhất bái thiên địa. Một tiếng thanh lãng kêu hát tiếng vang khởi. Đại sảnh bên hông, Phan Hạo cùng Tích Văn cặp tay quan sát, đột nhiên, Phan Hạo trong mắt giơ cao, trong tròng mắt có một đóa đỏ ngầu hoa sen nở rộ. Phan Hạo nhìn về bên trong phòng khách đang bái đường hai người, chỉ thấy chú rể Diêu Sở Kiều đỉnh đầu ba thước trên, một cây bạch trung thấu hồng khí vận vững vàng xúc lập, còn bên cạnh cô dâu đỉnh đầu còn lại là thuần bạch trong, có một chút kiên thật màu đỏ bị băng bó đắp ở bên trong. Nhị bái cao đường. Với anh, hai người khí vận rung lên, có ngẩng cao bộc phát dấu hiệu. Tam bái vợ chồng đối với lại. Với anh, hai người khí vận ầm vang rội, chú rể Diêu Sở Kiều khí vận cùng cô dâu khí vận cư nhiên ở trong hư không giao tiếp, hợp làm một thể. Ồn ào, một cây màu hồng khí vận ở trong hư không nhanh chóng thành hình, sau đó hóa thành nước chảy một loại, trở lại đến hai người đỉnh đầu. Chẳng qua là lúc này, bọn họ khí vận đã cùng trước đại không giống nhau. Diêu Sở Kiều trên đỉnh đầu, một cây màu đỏ nhạt khí vận mệnh cách đỉnh lập, mặc dù đã rút nhỏ không ít, nhưng là khí thế càng thêm mạnh mẽ. Mà đàn gái, phía trên vốn là chỉ có một chút bền chắc màu đỏ, bây giờ đã là bạch trung thấu hồng, hiển nhiên cũng là khí vận tăng nhiều. Mà cái này hai cây khí vận mơ hồ lộ ra giống nhau hơi thở, ở minh minh trong, còn là dây dưa không rõ. Nữ tử này phải là có vượng phu chi vận, nếu không Diêu huynh khí vận sẽ không thay đổi lớn như vậy. Cái này nhưng là ước chừng lên một vị cách kia minh minh trong dính liễu phải là kết phát vợ chồng, vinh nhục cùng cộng, tự nhiên cũng liền khí vận tương liên. Phan Hạo trong lòng như có điều suy nghĩ. Một ngày quá khứ, tiểu tịch vui mừng tán. Phan Hạo tự nhiên cũng mang theo Tích Văn lặng lẽ rời đi, ven đường gió mát quất vào mặt, Phan Hạo suốt áo quần, sờ một cái tiểu nha đầu đầu nhỏ, trong lòng đối với nhân đạo khí vận cũng hiểu rõ hơn. Chương 38, sông Thiên Hà vỡ đê. Tịnh Châu Cửu Giang là một con sông lớn. Mặc dù bị gọi là Cửu Giang, là bởi vì ở nơi này con sông lớn trung du phân chi ra khỏi 9 con sông nhỏ, cái này con sông nhỏ cuối cùng nữa phân chi vô số, lan tràn đến Tịnh Châu các nơi, tư dưỡng vô số sinh linh, dựng dục vô số phỉ nhiêu thổ địa. Mà Thiên Hà chính là xuất từ 9 con sông nhỏ trung Hương Giang, Hương Giang trùng điệp tung hoành mấy ngàn dặm. Từ xưa tới nay không biết dựng dục bao nhiêu hai bờ sông sinh linh, mà tại hạ du Hương Giang phân liệt thành có vài sông lớn, Thiên Hà chính là trong đó một cái. Lúc này bầu trời mây đen đắp đính, xuân lôi không ngừng vang lên, mưa xuân tích tích lịch lịch dưới đất cá không ngừng. Trong sông thủy thế tăng mạnh, quần quần địa vỗ đại bá. Ở sông Thiên Hà hạ du vì Phan Huyền Thường độ chấn. Quỳ xuống. Nghịch tử, ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Bình thời ăn ngon lười làm, đối phó độ nhật cũng liền tính. Kể từ ở cấp thủy huyện sau khi trở về, ngươi còn phải tiến thêm bước. Không ngừng trở nên thần thần thao thao, kính xin trở về một tôn rách tự thần, mỗi ngày cung phụng tế bái, mỗi ngày niệm kinh. Ta Tô gia nếu là giao cho trong tay của ngươi, chẳng phải là bị bại cá tinh quang. Ở một khu nhà phú lệ đường hoàng trong trạch viện, một người mặc cẩm y, phát tấn trắng bệch lão giả Tô Phục dẫn phát hướng trách cứ đang té quỵ xuống đất thanh niên. Thanh niên Tô Hòa diện mục bình thường, sắc mặt mơ hồ tái nhợt, hiển nhiên là có chút tiểu sắc quá nhiều. Lúc này, thanh niên đem đầu dơ cao, trong mắt kiên nghị, lộ ra quật cường vô cùng. Cái gì thủy thần kinh, ta xem ngươi là có ma chướng. Tô Phục nổi giận đùng đùng, cầm lên trên bàn một quyển màu thủy lam bề mặt bộ sách, suy suy xé thành mười mấy phân, ồn ào một tiếng, xé nát tờ giấy bay khắp nơi vũ. Phu thân, Tô Hòa vội vàng muốn ngăn cản, nhưng là ba một tiếng, bị Tô Phục trong tay một cái đằng con đánh chảy ra sức thịt, trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Bây lâu tới, đem thiếu gia mang vào phòng của hắn. 7 ngày bên trong không cho hắn đi ra ngoài, hơn nữa đem hắn gian phòng thần vị cùng hậu viện tượng thần cho ta mất. Tô Phục tay áo vung lên, thanh âm nghiêm nghị nói: "Là." Lão gia bốn thân hình cao lớn, có vũ lực người ở nghe Tô Phục mệnh làm, vội vàng đem ngã đến trên đất thanh niên đỡ lên, sẽ phải lưu đưa về chính căn phòng của hắn. "Phụ thân, không thể a. Đó là tiết độc thần linh a." Tô Hỏa khẩn trương rằng co, lo lắng cao giọng hô: "Dẫn đi." Tô Phục hiển nhiên không có tâm tư nghe Tô Hỏa khuyên, khoát khoát tay, để cho người ở hành động. Tô Hỏa không ngừng phản kháng. Chẳng qua là không biết sao bốn người ở trên người có mấy phần công phu, căn bản là chạy không thoát. Ung ung, đang ở Tô Hòa bị áp đi ra ngoài đại sảnh thời điểm, trong thiên địa có tiếng ầm ầm vang lên, phảng phất vạn mã buôn đằng, thanh thế thật lớn. Chuyện gì xảy ra? Thế nào? Toàn bộ người của đại trấn cũng kinh ngạc, rồi rít chạy ra ngoài cửa quan sát. Khách khách khách, cả vùng đất bắt đầu chấn động, bên trong đại sảnh chén trà trên bàn bị chấn đắc khách khách trừng hoàng. Bang một tiếng, chén trà rơi xuống trên đất, té cá tan xương nát thịt, nước trà cũng bát xái đi ra, còn có hơn ôn, có trưng khí bay lên. Tô Phục đám người cũng trợn to hai mắt, hoảng sợ chạy ra ngoài. Là đại hồng thủy, thiên hà vỡ đê. Nước đến đây, chạy mau a. Cứu mạng a. Một trận náo tiếng la vang lên, mọi người kinh hãi. Bất quá tiếng quát tháo ở trong ngay mắt, đã bị đại nước cầm chạy trồm thanh âm của che dấu ở. Oanh oanh. Một đạo khổng lồ hồng thủy nghiêng ngày xuống, đến mức tồi khô là hủ, phong ốc ở hồng thủy hạ rối rít sụp đổ, vô số cây cối thực bị phá hủy, loài người ở trên trời địa vách hạ, phảng phất con kiến hôi, ở hồng thủy trung chìm nổi không chừng. Cứu mạng a. Cứu ta. Mau lên núi cao.
Vô số người đang hồng thủy chung dãy rủa, cho dù là tinh thông thủy tính cũng căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình, trong nước cự lực đem cả người xông đến đầu choáng váng nao trướng, phân không rõ phương hướng. Thiên hà vỡ đê, toàn bộ đại trấn cũng bị bao phủ, trở thành biển nước. Vô số người phảng phất con kiến ở dãy rủa cầu sinh tồn, nhưng là vừa tại sao có thể ngăn cản thiên địa vĩ lực đây? Cấp thủy huyện. Phan phủ. Gì? Phan Hạo đột nhiên cảm nhận được tử phủ bên trong, thiên hà thần vị đang kịch liệt lay động, đồng thời, có một phần tín ngưỡng chi tuyến ở dãy rủa không ngừng, phảng phất như muốn tố cái gì đáng sợ chuyện kinh khủng. Phan Hạo thần hồn trong mắt thần quang chạm chạm, cảm thụ bên trong tin tức, đột nhiên trên mặt ngưng trọng. Thần hồn trong có mấy mai ý niệm tích lưu lưu hiện lên xích quang ở thần hồn trong đầu lao ra, men theo tín ngưỡng chi tuyến phá không đi. Đồng thời thần hồn thân thể rung lên, áo quần vụ vụ, đứng lên. Hóa thành một đạo quang ảnh trốn vào trong đó một cái tín ngưỡng chi tuyến, dọc theo tín ngưỡng chi tuyến cấp tốc chuyển tiếp. Phan huyện, thiên hà vỡ đê, hồng thủy đem toàn bộ huyện một loại khu vực xanh xanh địa bao phủ ở trong nước sông, vô số tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu cứu vang lên. Ở quần quận nước sông trong, Tô Hòa đem Tô Phục thật chặt bắt lại, lúc này Tô Phục đã uống không ít nước sông, bất qua ý thức còn ở. Hai người ở kích lưu trung chìm nổi không chừng. Tô Hòa mặc dù mấy năm này ở tiểu sắc trung móc rồng thân thể, nhưng là ở tín ngưỡng Phan Hạo sau, lấy được tín ngưỡng lực phản quỹ tư dưỡng, đã chuyển biến tốt không ít. Hơn nữa tinh thông thủy tính, bây giờ miễn cưỡng có thể giữ được hai người. Nhưng là một lúc sau, cuối cùng sẽ gân bị kiệt lực, khó thoát ách vận. Vung ra lão tử, ngươi mau bơi tới trên bờ đi. Tô Phục diện mục tái nhợt, nghiêm nghị đối với Tô Hòa trách mắng. Phụ thân, ta sẽ không buông tay. Tô Hòa một như mới vừa đích quật cường, chẳng qua là Tô Phục lại trong lòng vì chua. Ba ba. Một trận bẩn đục sóng nước đánh tới, hai người cũng bị cuốn trở về đáy sông. Ho khan một cái ho khan. Tô Phục cùng Tô Hòa hai người nhất thời lần nữa hút vào vài hớp nước sông, mà Tô Hòa thể lực dần dần bị mất. Muốn chết phải không? Không nghĩ tới ta Tô Hòa còn không có thành gia lập nghiệp, còn không có đem thủy thần tín ngưỡng truyền bá. Sẽ phải anh niên mất sớm. Vân vân. Thủy thần kinh. Tô Hòa đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên nhớ lại thủy thần kinh. Thủy thần kinh dĩ nhiên là Phan Hạo biên soạn truyền bá tín ngưỡng kinh, phía trên lưu hữu đủ loại thủy thần cầu nguyện phương pháp, chỉ cần kiên trì không giải, tín ngưỡng đủ cường đại, là có thể mượn Phan Hạo thần lực. Cho dù là không thể mượn thần lực, cũng có thể lấy được càng nhiều hơn tín ngưỡng phạt quỹ, cường hóa thân thể của mình. Thượng thiện nhược thủy nước lợi vạn vật mà không tranh, chỗ mọi người chỗ ác, cố mấy với đạo. Thần mới với nước tinh trong, thiên địa sở trung, trưởng nước mạch chi chức Tô Hòa trong miệng lớn tiếng tụng hát cầu nguyện. Ngươi lúc này còn đọc cái đó cái gì chó má kinh có ích lợi gì, chúng ta cũng mau chết. Tô Phục nhất thời hận thiết bất thành cương, một cái tát đập chết Tô Hòa lòng đều có. Ta là thần chi tin dân, cầu xin thần linh che chở. Tô Hòa cũng không để ý gì tới Tô Phục, trong miệng nhớ mãi không ngừng, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí giống như hạn địa vang lôi, cả người túc mục ngưng thần, cư nhiên trước đó chưa từng có thành kính. Tô Phục từ lúc mới bắt đầu tức giận, càng về sau bất đắc dĩ. Mặc cho Tô Hòa nổi điên. Tô Hòa đã quên mất mình người ở chỗ nào, chẳng qua là trong lòng thành kính ý niệm cầu nguyện, không biết bao lâu, một đạo mơ hồ tản ra thần thánh tôn quý hơi thở thân ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn, tôn quý thân ảnh giống như núi cao ngưỡng chỉ, khí thế hoành vĩ. Thủy thần, thành công. Tô Hòa bất khả tư nghị địa nhìn trong đầu tôn quý thân ảnh ống tay áo vung lên, một tia màu đỏ thần lực ẩm ẩm tiến vào Tô Hòa thân thể. Tô Hòa ý thức trong nháy mắt trở lại thực tế. Đột nhiên, Tô Phục trong mắt đại trừng, chỉ thấy ở trước mặt của hắn, một bụi nhàn nhạt gần như trong suốt hồng liên ở trong nước tạo thành, đem Tô Hòa nâng lên, Tô Hòa ngồi xếp bằng, trên người có thần thánh hơi thở toát ra tới. Thần tích. Tô Phục đã trợn mắt hốt mồm, cảm giác không thể tin. Chương 39, màu xanh khí vận. Đột nhiên, Tô Hòa trong mắt mở ra, lại có một cổ nhàn nhạt xuất trần ý cảnh. Phụ thân, đi lên hắng giọng hướng Tô Phục hô. Đồng thời bàn tay đưa ra, cư nhiên không tốn sức chút nào đem Tô Phục kéo lên. Mọi người cùng ta cầu nguyện thần linh che chở đi. Tô Hòa vẫn như cũng nhìn thấy có vô số người của men theo hồng thủy chìm nổi, sau đó ngồi xếp bằng mở lời cầu khẩn. Mọi người rối rít nhìn thấy cứu mạng thảo một loại, rối rít hướng Tô Hòa phương hướng bơi tới, đồng thời Tô Hòa thành kính cầu nguyện thanh lần nữa vang lên. Không lâu sau mọi người cũng đi theo cầu nguyện, từng cổ một tín ngưỡng lực ở trên trời ngưng tụ, xuyên qua hư không, rơi vào Phan Hạo thần hồn trong. Đồng thời, nhiều đóa nước liên ở trong nước dài ra, đem chết chỉ mọi người nâng lên. Một đạo hành vĩ thân ảnh của xuất hiện ở trong hư không, thánh khiết tôn quý hơi thở ở trên trời bay xuống, nước hoa sen càng phát ra bền chắc đứng lên, vững vàng bảo vệ mọi người. Mọi người nhắm mắt cầu nguyện, thanh thế càng thêm thật lớn, ảnh hưởng càng ngày càng nhiều người. Tình huống như thế đang bị yêm địa phương rối rít xuất hiện, khi tín đồ ở cầu nguyện thời điểm, Phan Hạo rất nhanh liền cho đáp lại, hiển lộ thần tích. Lúc này Phan Hạo đã đi tới Thiên Hà Hạ Du, chỉ thấy Thiên Hà Hạ Du đã hoàn toàn bị nước sông trùng khoa, Thiên Hà Hạo Hạo đang đãng địa hướng Hạ Du thường độ chấn đã bị hoàn toàn bao phủ, liếc nhìn lại, đều là nước sông. Phan Hạo nhìn về hư không, trong hư không có đoán khí ngút trời tử khí nguyền rủa bay lên, những thứ này hơi thở chia làm hai bộ phận, một phần lưu hướng thiên hà, gián tiếp quấn quanh lên Phan Hạo thần hồn, chỉ thấy thần hồn bốn phía có dày như mây đen dần đoán tử khí nguyền rủa bao gồm, ở tiêu ma Phan Hạo thần lực. Phan Hạo thần lực rung lên, thần quang đại phóng, đem những thứ này hơi thở đốt đốt trở thành khói xanh, bất quá phía sau vẫn như cũ có tầng tầng lớp lớp dần đoán tử khí nguyền rủa chen chúc tới, đốt chi không kiệt. Chẳng qua là ở Phan Hạo hiện linh độ hóa sau, trong hư không truyền tới đoán khí tử khí nguyền rủa mới rõ ràng trở thành nhạt mỏng đứng lên. Mà một phần khác hơi thở còn lại là chạy vào hư không, đi không biết địa phương. Phan Hạo trong mắt phảng phất đầm sâu,
ưu tính mang theo lạnh lùng. Lúc này tâm tình của Phan Hạo coi như là tương đối hỏng bét, cái này đối với hắn mà nói đơn giản là vô vọng thai hương, bất quá thân là thiên hà hà bá, tự nhiên cũng muốn gánh nổi một phần trách nhiệm. Phan Hạo vung lên, thiên hà trong nước từ từ hướng lòng đất càng sâu, đồng thời bờ sông hai bên sông từ từ mở ra, cắt tỉa nước mạch lưu động, khơi thông dòng chảy. Đồng thời Phan Hạo thần hồn phóng lên cao. Phan Hạo chân đạp hồng liên, xuyên vào tầng tầng lớp lớp trong mây đen, thần lực vận chuyển, oeng, phảng phất một tiếng cự lôi, mây đen bị mở ra một động. Ồn ào ồn ào. Có một đạo thu nhỏ lại bản đỏ ngầu thiên hà ở Phan Hạo sau lưng lưu chuyển, Phan Hạo thần hồn chuyển một cái, thành hoàng quan phục phi thân, tay cầm quan ấn. Lúc này, Phan Hạo nhưng coi như là sử dụng hết khả năng. Oeng, quan ấn ném đi, hóa thành mấy trượng đại, hướng mây đen đánh tới. Đồng thời sau lưng thiên hà giọt nước rối rít hóa thành một đạo đạo đỏ ngầu trường kiếm, hưu hưu, vạn kiếm đủ để bắn về phía mây đen. Oeng oeng, mây đen bị phá khai, nhiều ngày không thấy đích ánh mặt trời chiếu xuống, mưa rơi chậm lại, cuối cùng ngưng. Rốt cục ở nửa ngày sau, hồng thủy lấy được khống chế. Phan Hạo thần hồn trên người xích quang cũng mở đi không ít, Phan Hạo mất tương đối lớn khí lực mới bình phục hồng thai. Lúc này, Phan Hạo thần hồn trở về rơi vào thiên hà trên, chân không dính nước đứng ở mặt sông trên. Phan Hạo thon dài trắng non tay của ở trong hư không hư cầm, chỉ thấy ồn ào địa nước sông chảy tới trước mặt của hắn, tạo thành một đoàn xúc cúc lớn nhỏ thủy cầu. Oeng, thủy cầu chậm rãi mở ra, hóa thành một mặt chậu nước rửa mặt lớn nhỏ, tinh xảo vô hạ tôi lệ gương. Chỉ thấy gương phía trên, giống như cưỡi ngựa ngắm hoa, nhất mạc mạc cảnh tượng xuất hiện, những thứ này là sông thiên hà này lưu trí nhớ, ẩn sâu ở nước mạch trong, bị Phan Hạo điều đi ra tra xét. Cuối cùng đã tới sông thiên hà lưu lại quá trình sửa đê, Phan Hạo nhìn kỹ, chỉ thấy một người mặc cẩm y thanh niên ở giám đốc mọi người sửa đê, Phan Hạo ngưng thần vừa nhìn, chỉ thấy tu sửa tài liệu lại là phấn thạch. Phan Hạo trong mắt lạnh lẽo. Phấn thạch căn bản là một loại liêm giới đến vô dụng thạch tài, những thứ này phấn thạch nhìn như chắc chắn, trên thực tế chất lượng sơ tùng, cực kỳ dễ dàng nát bấy, mới có phấn thạch danh xưng là. Cái này giám công rõ ràng cho thấy đem đoạn này sửa đê tiền tư nuốt, sau đó dùng liêm giới phấn thạch tới sung làm tài liệu. Phan Hạo tay hướng trong kính nam tử thân ảnh bắt đi, sẽ phải thu lấy hắn một tia hơi thở. Hảo Lam tính toán. Với anh, đang ở Phan huynh hạ thủ thời điểm, một đạo xanh nhạt khí vận ở đó cá nam tử thân ảnh thượng xuất hiện, khí vận phóng lên cao, hóa thành một chuôi màu xanh tán, vững vàng đem nam tử bảo vệ được. Ầm ầm, thân lực hòa khí vận chạm vào nhau, gương phốc một tiếng, hóa thành giọt nước rơi xuống. Phan Hạo thần hồn rung lên, thần lực lại có điểm rối loạn đứng lên. Có thanh khí vị cách người đang bảo vệ hắn. Phan Hạo thở dài, đem nước sông lần nữa ngưng tụ thành gương, chẳng qua là bên trong đã hoàn toàn không có nam tử hơi thở. Xem ra hơi thở là bị đánh tan. Phan Hạo vung tay lên, gương lần nữa hóa thành thủy cầu, nhỏ xuống ở mặt sông. Phan Hạo nhẹ nhàng thở dài, xem ra tu vi của mình còn là quá yếu. Phan Hạo dưới chân hồng liên dâng lên, ngược lại thần hồn biến mất ở mặt sông trên. Đại thai đi qua, Phan Hạo thần linh tên càng thêm cường thịnh, có tín đồ tự nguyện buôn tẩu truyền bá tín ngưỡng. Thiên Hà sông cũng không nữa chỉ có Thiên Hà chấn lập được tượng thần, mà là các huyện thành nước sông trải qua chỗ, Phan Hạo thủy thần thần miếu cũng xây dựng đứng lên. Trong lúc nhất thời, tín ngưỡng tăng nhiều. Đồng thời Phan Hạo trên người dân đoán nguyền rủa cũng đã bị thần lực cùng tín ngưỡng tiêu ma sạch sẽ. Phan Hạo cũng tần tần địa hiển lộ thân tích, chẳng qua là thần hồn chân thân nhưng không có ở độ xuất hiện qua ở tầm mắt của mọi người chung. Thành tín đồ cũng thu hoạch không ít, thậm chí thường độ chấn Tô Hòa ở Hồng Thủy trong, nhất cử trở thành cuồng tín đồ. Tinh khiết vô hạ tín ngưỡng lực từ Tô Hòa quần quận không ngừng cung cấp Phan Hạo. Phan Hạo tự nhiên cũng phản quỹ một phần trở về, các loại thần thuật cũng ban cho đi xuống, để cho Tô Hòa càng thêm cố gắng truyền bá tín ngưỡng. Không chỉ có là Hà Bá thần vị phát triển, bởi vì Đại Xương huyện thành hoàng linh nghiệm, cho nên thành hoàng miếu hương khói cũng càng thêm cường thịnh, hơn nữa, có một ít không có thành hoàng thần vị huyện thành trong lòng cũng hết sức ý động. Cái thế giới này thần linh cũng không muốn tạo thành thể hệ, lại thế rất nhiều không có tạo thành chương trình, nếu không cũng sẽ không có đem thủy thần mời tới khi thành hoàng. Bất quá chính là bởi vì cái này, cho nên những khác huyện thành không có thành hoàng mới rối rít ý động, rốt cục ở không lâu sau, Phan Hạo tượng thần rối rít vào ở thì ra là không có thành hoàng huyện thành. Đồng thời làm Phan Hạo cười khổ không phải chính là, ngay cả một ít núi cao cũng tế tự mình tượng thần. Bất quá Phan Hạo đối với tín ngưỡng có thể nói là người tới không cự. Phan Hạo thần đạo ở Thanh Ngọc quận bên trong, lấy được rất tốt truyền bá cùng phát triển. Hơn nữa ngôi miếu trúc cơ hồ cũng có thể đủ sánh ngang võ lâm nhất lưu cao thủ, trong khoảng thời gian ngắn, một khổng lồ thần đạo tổ chức ở Thanh Ngọc quận mọc rễ nảy mầm, hơn nữa chất tráng lớn lên. Chương 40, quận thành hoàng. Nửa năm sau Phan Hạo thần linh tên truyền khắp, toàn bộ Thanh Ngọc thành quận cũng cùng trung tế tự thần linh. Thậm chí không chỉ là ở bờ sông, vẫn còn ở bên trong huyện thành cũng thành lập thần miếu, hơn nữa tín đồ cầu nguyện tín ngưỡng cũng không giới hạn với mưa thuận gió hòa. Kết hôn gì sống chết, gia trạch bình an, nhân duyên, còn có kim bảng để danh vân vân cầu nguyện. Phan Hạo phát hiện ở thần hồn trung, cư nhiên bắt đầu ngưng tụ thành khắc thần chức cùng thần vị, trong đó cấp bậc cao nhất sắp ngưng tụ thành hình lại là quận thành hoàng thần chức. Truyền thuyết quan phủ chủ dương, quản lý dương gian sự vật, mà thành hoàng chủ âm, quản lý âm phủ lớn nhỏ chuyện, cho nên mỗi một tòa thành trì cũng sẽ có một tòa miếu thành hoàng. Chủ quản một thành quản hạt âm phủ chuyện. Ở nơi này cùng tiếp trước Hoa Hạ không sai biệt lắm thế giới, mặc dù có một ít mơ hồ truyền thuyết cùng chuyện, nhưng là cái thế giới này không có thiên đình, giống nhau cũng không có thần linh, Phan Hạo có thể nói là cái thế giới này khai thiên tới nay thứ nhất dựa vào tín ngưỡng thành thần tồn tại. Cho nên hắn Phan Hạo không chịu thần chức kết thúc, bây giờ cư nhiên lại bắt đầu ngưng tụ những thứ khác thần chức. Bất quá ở những khác mơ hồ thần chức chung, bị một cái cấp bậc cao nhất thanh ngọc thành thành hoàng bao quanh. Cái này thanh ngọc thành thành hoàng thần chức bao dung những khác thành hoàng thần chức cùng thổ địa thần chức, trong đó cũng đã xuất hiện rất lâu đại xương huyện thành hoàng vị rõ ràng ở bên trong. Cái thế giới này không có thần đạo, cho nên các loại thần linh quan hệ giữa cũng không có tạo thành hệ thống. Giống nhau thành hoàng thần vị cũng không giống kiếp trước Hoa Hạ một loại, cơ hồ mỗi tòa thành trì đều có. Cho nên Phan Hạo hiển linh liên tiếp bị tín đồ cung phụng trở thành thành hoàng. Phan Hạo vốn là đỏ ngầu thần hồn, hôm nay đã thành công lột vỏ thành màu đỏ thẫm. Thần hồn dưới chân hồng liên hoa nở 27 múi, chói mắt hồng quang theo mãn tử phủ. Thần hồn vừa tiến vào tam phẩm hoa sen cảnh giới, chính là tương đương với luyện khí sĩ dựng đan chi kỳ. Hơn nữa thần linh ở lĩnh vực của mình bên trong có thể mượn thiên địa lực, thậm chí có thể sánh ngang kim đan kỳ tồn tại. Chẳng qua là thần linh một khi đi ra ngoài lĩnh vực phạm vi, mượn thiên địa lực liền trở nên cực kỳ có hạn. Bất quá cũng không thể so với cùng cấp bậc luyện khí sĩ kém. Chẳng qua là luyện khí sĩ nếu so với thần linh tiêu dao, thần linh lực lượng đến từ tín dân, cho nên muốn giữ vững tín dân tín ngưỡng. Hơn nữa ở kiếp trước, thần linh lên cấp hết sức khó khăn. Ca, không chỉ có là hương khói cạnh tranh kịch liệt, hơn nữa lên cấp còn nhất định phải trải qua thiên đỉnh công nhận. Tiên đồ hết sức kham ưu, trói buộc nhiều hơn. Cho nên ở kiếp trước thần đạo ngược lại là tiên đạo không cửa dưới tình huống mới có thể lựa chọn con đường này. Nhưng là cái này không có thần đạo cùng thiên đỉnh thế giới, Phan Hạo nhưng có thể dựa vào tín dân lực lượng từng bước một đăng đến thần đạo cao phong. Thanh Ngọc Thành, sở dĩ cộng thêm Thanh Ngọc hai chữ, là bởi vì ở Thanh Ngọc quận sản xuất một loại đặc thù thạch liêu. Loại này thạch liêu hình như bích ngọc, nội bộ giống như một con bích thủy, dạo dực lưu chuyển. Loại này thanh ngọc có thể đại lượng sản xuất cùng đóng móc, hơn nữa thanh ngọc tài liệu cứng rắn, đao binh cộng thêm cũng không lưu lại bao nhiêu dấu vết, thật sự là phòng ngự lợi khí. Mà Thanh Ngọc Thành quận chủ thành chính là lớn lượng vận dụng loại tài liệu này để xây dựng thành tường, toàn bộ thành tường cứng rắn vô cùng, đầu thạch khí các loại công thành lợi khí có rất lớn khắc chế tác dụng. Hơn nữa bích ngọc vô hạn, ở dưới ánh mặt trời, càng là giống như xuân thủy lưu động, xinh đẹp mà trắng khoát. Đang xây lập sau lần này mấy trăm năm, vô luận là chiến tranh như thế nào diễn biến, nhưng là Thanh Ngọc Thành lại cho tới bây giờ không có bị công phá quá một lần. Cái này chủ thành cũng vì vậy trở thành Thanh Ngọc quận kiêu ngạo, là Thanh Ngọc quận người tinh thần ký thác. Ở bên trong Thanh Ngọc Thành, một bạch y thiếu niên cùng hồng xiêm áo thiếu nữ khả ái ở đường phố trung rỗi danh đi dạo, cái này hai người chính là Phan Hạo cùng Tích Văn hai người. Kể từ thần đạo tiến triển bắt đầu tăng nhanh sau, Phan Hạo vì bố cục, đi tới Thanh Ngọc quận trong thành. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Phan Hạo cùng Tích Văn đi lại lần Thanh Ngọc quận các nơi, kiến thức các loại phong thổ nhân tình, đồng thời cũng đúng cái thế giới này có càng thêm khắc sâu biết. Để cho Phan Hạo có thật lớn cảm thụ có ích, thành như cổ nhân nói, học vạn quyển sách không bằng được ngàn dặm đường. Mỗi đến một chỗ, bọn họ liền ở nơi nào dừng chân một đoạn thời gian, thể hội văn hóa địa phương. Mà Phan Hạo cảm giác có thành hoàng thần chức bắt đầu ngưng tụ thành sau, liền tới đến Thanh Ngọc thành quận bên trong. Cái này thành quận là một quận chủ thành, địa khu khổng lồ, buôn bán phồn vinh, dân số dày đặc, thường trú dân số mấy chục vạn nhiều, đơn giản chính là thần đạo trung thịt béo. Ở Phan Hạo bố trí dưới, bây giờ thành quận bên trong đã có không ít tín đồ. Bọn họ đem nhỏ tượng thần, xin về nhà cung phụng cùng tế tự, muốn loại này xin thần trở về phương pháp. Bị Phan Hạo âm thầm lực mạnh phổ biến rộng rãi. Bởi vì cái này thần đạo là phụ thuộc vào tín ngưỡng của mọi người, nếu như có thể xâm nhập cuộc sống của bọn họ mọi phương diện, trở thành một loại dân tộc văn hóa. Như vậy thậm chí không cần Phan Hạo lần nữa hiển linh, hắn thần danh tướng vĩnh viễn theo dân tộc này một mực kéo dài đi xuống. Chỉ cần dân tộc này không có diệt vong, vẫn luôn có tín ngưỡng cung cấp cho Phan Hạo. Đây cũng là thần linh sinh tồn chi đạo, cũng là thần linh bi ai chỗ. Rời đi nhân đạo, sẽ từ từ suy yếu cuối cùng té xuống thần vị, có chút thuần túy lấy tín ngưỡng sinh tồn thần linh thậm chí bỏ mạng ở hư vô không gian. Cái này vẫn là thần linh bệnh chung. Cho nên xảy ra rất nhiều vì tín ngưỡng tranh đoạt mà phát sinh chiến tranh. Trên đời người trong truyền thuyết thánh chiến cùng thần chiến, mà ở Bạch Liên chân giải chung lại có hai loại phương pháp có thể thoát khỏi loại này khốn cảnh, hai người này phương pháp cũng là Phan Hạo tương lai cố gắng phương hướng, thoát khỏi đơn thuần dựa vào nhân đạo tín ngưỡng lực lượng. Một loại phương pháp là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đem thiên địa pháp tắc dung nhập vào thần cách thần vị chung, trở thành pháp tắc thần linh. Loại này thần linh, trên nguyên tắc trừ phi thiên địa hủy diệt, trọng quy hỗn độn. Nếu không tuổi thọ vô tận, hơn nữa đối với tín ngưỡng nhu cầu, nhưng có thể không. Còn có một loại các loại pháp tắc thiệp liệp, thành lập một tiểu thế giới, trở thành thế giới sang thế thần. Hơn nữa theo tiểu thế giới tăng trưởng, lực lượng của mình cùng pháp tắc cũng sẽ từ từ tăng trưởng, cơ hồ giống như mở ra an gian khí một dạng. Bất quá muốn khai một chỗ tiểu thế giới, còn phải có một có thể chịu đựng thế giới lực lượng thiên địa thần vật, tỉ như kiếp trước trung truyền thuyết thế giới thụ, còn có càn khôn đồ vân vân tiền địa thần vật. Phan Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ở kiếp trước thần thoại trung, những thần vật này không một không phải là hiếm hoi đến mức tận cùng, hơn nữa mỗi chủ nhân đều là một vị thần linh trung đứng đầu tồn tại. Dễ dàng là có thể hủy thiên diệt địa, phiên giang đảo hải, trích tinh trục tháng. Người người đều không phải là Phan Hạo cái này mới vừa khởi bộ tiểu thần có thể mơ ước. Hạo ca, ta muốn băng đường hồ lô. Tích Văn tiểu nha đầu bính bính nhảy nhảy chạy tới, hướng Phan Hạo làm nũng nói. Phan Hạo ánh mắt vừa nhấc, một mặc hồng xiêm áo đờ tờ y hê u nha đầu tiến vào trong mắt, minh nha hạo sĩ, tiểu tiểu mũi ngọc, hai đạo thanh đạm mày liễu cong cong như tháng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, da như ngưng chi ngọc lộ, xinh đẹp vô hạn, một thân hồng xiêm áo, khả ái mà xinh đẹp. Phan Hạo khẽ mỉm cười, nửa năm qua này Tích Văn một mực làm bạn ở bên cạnh mình, dần dần cũng thói quen nha đầu này tồn tại. Nếu như ngày nào đó đột nhiên tách ra cũng là thật đúng là không có thói quen. Thiếu nữ không buồn không lo, luôn là vui vẻ như vậy, nhìn thật sự là làm mình hâm mộ a. Phan Hạo lắc đầu cười nói.
Chương 41, âm ti sơ hình. Ở thế giới này, Đại Tống Cửu Châu bất quá là biển cả một góc. Ở người phàm không cách nào tiếp xúc hữu chủng chủng ngồi vân giá vụ, phun ra nuốt vào nhật nguyệt chi tinh tu sĩ tồn tại. Mà xa ở nho nhỏ người phàm thế giới phát sinh chuyện nhỏ, cũng không đủ để đưa tới chú ý của bọn họ. Nhưng là Phan Hạo hôm nay đã là dựng đăng kỳ, ở nơi này cực ít tu sĩ xuất hiện người phàm thế giới, đã là cao thủ hàng đầu tồn tại. Nếu như là tiên đạo tới cảnh giới này, bắt đầu bước đầu lĩnh ngộ thiên địa đường lớn, mượn dùng thiên địa lực, tuổi thọ trực đạt 500. Mà đối với Phan Hạo mà nói, tuổi thọ đã không phải là chế ước điều kiện của mình. Hôm nay cũng nên lập một chương trình, cái thế giới này không có địa phủ cũng không có thiên đình, người chết sẽ bị thiên địa lực lượng quyển tịch trở về hoàng tuyển, tiêu ma linh hồn là thật linh. Mình chỉ cần một quận thành hoàng thần vị ngưng tụ thành công, như vậy liền khó khăn lắm có tư cách ban thưởng thần vị, tạo thành một thần linh quản lý địa phủ âm ti. Chân chính làm được ngẩng đầu ba thước có thần minh, khiến cho thưởng thiện phát ác, hoàn thiện cái thế giới này thiên đạo vận chuyển.